Chương 1340 phiên ngoại tể tướng địch nhân kiệt 2, chương 1340 phiên ngoại tể tướng địch nhân kiệt 2, tiểu hắc thủ trưởng phất một cái, thư tín bay lên, trở về hốc tối, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Xem bên ngoài ngay tại làm phép minh sùng nhiễm, động tác không hiểu chậm nửa nhịn, có chút ngẩng đầu, nhìn xem vân quyển vân thư chân trời, dàn mua ánh mắt ba động một chút, lại khôi phục lại chết lặng chờ đợi. Tiếp đãi đại thực đoàn sứ giả, lại là đạo quán. Bồ Áp Đà Lê đi đầu một bước, nhưng hắn chưa nhập quan bên trong, tiểu hắc liền từ phía sau rụt ngựa đuổi theo, còn mang đến một cái mấu chốt manh mối. Minh Sùng Nghiễm tính toán không thể đạt được, bất quá từ thu thập trên tình báo, cũng làm cho nàng đạt được dẫn dắt, tại Lương Châu trong thành đạo quán điều tra cẩn thận một vòng, phát hiện đại thực đoàn sứ giả mánh khỏe. Tin tức này làm cho Bồ Áp Đà Lê bừng tỉnh đại ngộ, nửa tháng trước, Lương Châu đạo quán tiếp đãi qua một chi dị quốc thương đội, người cầm đầu xuất ra nội vệ lệnh bài, quan chủ không dám không tiếp. Chắc không được ta tại dịch quán không có tra được, bọn hắn thế mà ở tại trong đạo quán, còn lấy nội vệ danh nghĩa. Tiểu Hắc nói lấy đạo giáo bây giờ lừng lẫy, phổ thông quan viên đều không e ngại, duy chỉ có nội vệ ra lệnh cho bọn họ không dám bất tuân. Bồ Áp Đà Lê vẫn còn có không hiểu chỗ, lý do đâu? Một nước đoàn sứ giả, không ở tại dịch quán, ngược lại giấu ở đạo quán, đạo sĩ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu Hắc sớm đã hỏi rõ nguyên nhân, chi kia đoàn sứ giả tại Hà Tây tao ngộ ám sát, thị vệ tử thương, thần hồn nát thần tính, mới bị bí mật an bài tiến vào đạo quán. Bồ Áp Đà Lê trừng to mắt, vừa ăn cướp vừa la làng. Chưa chắc Tiểu Hắc nhìn về phía trước, có lẽ chú ý chi này đoàn sứ giả không chỉ chúng ta, cũng có người không hy vọng bọn hắn đến kinh sư. Bồ Áp Đà Lê còn muốn nói tiếp, nàng đã phất tay giơ roi, không cần nhiều lời, các loại tiến vào Trường An, hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Giá. Quan đạo ở trước mắt không ngừng kéo dài, trải qua hơn ngày một nắng hai sương rụng ngựa, thiên hạ hùng vĩ nhất thành thị, rốt cục đập vào mi mắt. Quan trung nhân khẩu tăng trưởng khống chế được rất tốt, Tiểu Hắc đã sớm là một vị có trị quốc ánh mắt linh miêu. Bồ Áp Đà Lê không biết trong đó lợi hại quan hệ, nàng lại phát hiện An Tây chi địa trở nên ngày càng phồn hoa, đồng thời quan trung dòng người ngược lại không nếu muốn tựa bên trong bạo tăng, âm thầm sợ hãi thán phục. Quan trung lương thực cung ứng một mực là nan giải vấn đề, tuy có kênh đảo khơi thông, giải quyết tương đương áp lực, nhưng từ khi diệt thổ phiên sau, đại đường đã 20 năm không khải đại chiến, nhân khẩu tăng vọt, tứ phương bách tính nếu vẫn một mực hướng kinh kỳ chi địa tuân ra, thiếu lương thực vẫn như cũ không thể tránh né. Bây giờ lo lắng này không có trở thành hiện thực, An Tây khai hoang, Hà Tây quản lý, quan trung ổn định, các nơi phát triển ngay ngắn rõ ràng, có thể thấy được đại đường quốc lực hay là phát triển không ngừng. Hoàng đế không để ý tới triều chính, có thể có như thế hưng thịnh cục diện, chính là hiển thần chi công. Ngay tại Tiểu Hắc chính thức vào kinh thành thời khắc, địch nhân kiệt chính đi vào chính sự trong đường. Tuổi gần 70 hắn, râu tóc đã trắng hơn phân nửa, mập mạp mặt tròn càng lộ ra hiền lành, ngược lại là cái kia áo bào tím phía dưới thân thể vẫn dày tráng thẳng tắp, không hiện còn xuống. Mà hắn một đường đi tới, gặp ba tỉnh lục bộ quan viên nhao nhao hành lễ, lộ ra từ đáy lòng kính ngưỡng. Mấy năm gần đây, thánh nhân không còn trước kia chăm lo quản lý, trầm mê tu đạo, triều đình gánh nặng liền rơi vào vị này tể tướng trên bờ vai, địch nhân kiệt cũng thật không phụ nhờ vả, làm cho xã tắc hưng thịnh, triều chính an tĩnh, khó trách người đương thời xương địch công chi hiển, bắt đầu phía nam, một người mà thôi. Đấu nam một người, thiên hạ tuyệt vô cận hữu đại tài. Chẳng qua là khi địch nhân kiệt đi qua, một vị khác áo bào tím đại quan lúc xuất hiện, các bộ quan viên thần sắc không thay đổi, trong lòng lại là một thái độ khác. Nếu như nói đối với địch nhân kiệt là sùng kính, đối với vị này giả tương công tôn kính cũng có, nhưng càng nhiều hay là e ngại. Bởi vì vị này nhập sĩ sau mỗi một bước, cơ hồ đều là dẫm lên đối thủ thi hài thượng vị, nhất là thế gia cùng hàn môn đối lập. Địch nhân kiệt thái độ là ở giữa điều hòa, vị này giả tương công thì cờ sĩ tươi sáng đứng tại hàn môn một phương, quan trung rất nhiều danh gia vọng tộc bị hắn sửa trị đến đau đầu và phần, không biết bao nhiêu người hận chi tăng chi, nhưng lại bắt hắn không thể làm gì. Giả Tư Bắc căn bản không quan tâm những người yếu này ý nghĩ, hắn chỉ hưởng thụ ra vào chính sự đường khoái cảm. Chính sự đường là tể tướng tổng làm việc chỗ, cũng là trăm thự thủ lĩnh chi địa, nơi này mỗi ngày xử lý sự vụ, thung thung kiện kiện đều có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia tương lai đi hướng, có thể ở chỗ này làm việc là hắn suốt đời tâm nguyện. Đương nhiên, tham sự chính sự đường cũng không phải nhân thần đỉnh điểm, đường triều khai thác bảy cùng nhau chế độ, mới đầu là trung thư, môn hạ là tể tướng, đủ quân số tất cả hai, chính quán những năm cuối, thượng thư tả hữu phó xạ cùng trèo lên pha sóng, đến cao tông triều, một chút trọng thần thêm bình chương sự, biết chính sự, bình chương quân quốc trọng sự các loại danh hào, tất cả coi là tể tướng. Trong lịch sử võ tắc thiên chấp chính thời kỳ, giết tể tướng cùng cắt cỏ giống như, chính là bởi vì nhân số càng nhiều, khác nhau liền lớn, quyền thế cũng sẽ phân tán, bị nàng tiêu diệt từng bộ phận, để tể tướng lại không nửa điểm chế ước hoàng quyền năng lực. Bây giờ tể tướng trải qua nhất định cải chế, đã khống chế tại 3 đến 4 người, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chân chính thống lĩnh đại quyền thì là thủ tướng, địch nhân kiệt chính là như vậy bách quan đứng đầu, giả Tư Bắc thì tư lịch nhất cả. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, bởi vậy sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Lúc này xa xa nhìn thấy địch nhân kiệt khoan hậu bóng lưng, nhanh từ mấy bước đuổi theo, địch công. Địch nhân kiệt ngừng chân chờ đợi, cùng hắn cùng một chỗ bước vào trong đường. Giả Tương có chuyện quan trọng. Thật là đại sự. Giả Tư Bắc nghiêm mặt nói, Hồng Lư tự thừa giả trọng an, khoái mã truyền tin vào kinh thành, An Tây lại có một chi đại thực đoàn sứ giả nhập cảnh, chỉ trích trước sai khiến lễ đoàn là tập nhân giả mạo, nhu đồ làm loạn. Địch nhân kiệt thần tình nghiêm túc đứng lên, đi vào chính mình trên bàn, lấy ra một phần văn thư, tinh tế nhìn sau nói, đại thực đoàn sứ giả đã vào ở dịch quán. Vũ Cơ Lan Mã San Đế vào cùng tập luyện, Thiên Thu Tiết lúc là thánh nhân hiến múa bay trên trời thánh nhân đối với cái này có chút chờ mong. Giả Tư Bắc trầm giọng nói, ta đại đường vốn là tốt múa nhạc, Viên Chân Nhân đối với Lan Mã San Đế vũ đạo lại rất nhiều ca ngợi, nói có thông thần chi tư, thánh nhân tự nhiên mong đợi. Hiện tại không thể nhường cho nàng này tiếp xúc thánh nhân, muốn ngừng này múa, lại muốn phí một phen chắc trở. Địch Nhân Kiệt trầm ngâm nói, đoàn sứ giả tuần tự nhập cảnh, một giả một thật, việc này tất có kỳ quặc, giả tương thấy thế nào? Giả Tư Bắc lập tức nói, theo ý ta, xác nhận đại thực nội đấu, tự nhiên đâm ngang, tặc nhân biết được việc này, tất nhiên sinh loạn, có thể nghi ngờ nó xuất thủ, lấy đến chứng minh thực tế. Địch Nhân Kiệt khẽ bước sợi dâu, lại hỏi, chi thứ hai đoàn sứ giả còn bao lâu nữa đến kinh sư? Giả Tư Bắc nói, An Tây cùng Trường An cách xa nhau vạn dặm xa, bình thường đi đường, sợ muốn trăm ngày nhiều. Địch Nhân Kiệt nói, lệnh sứ lễ đoàn yếu biên, nhanh chóng chạy tới kinh sư. Giả Tư Bắc nhẹ nhàng gật đầu, không có một vị nghe theo, cùng là tể tướng, hẳn là phát ra giải thích của mình, chính thành tại lập mà bị hủy bởi phá vỡ. Bây giờ ta đại đường có khí tượng này, kiếm cung dễ, không thể có mảy may chủ quan, nhất là sự tình liên quan đại thực. Đế công, theo ý ta nói đến đây, thanh âm của hắn thoáng đệ thấp, càng hiện ra trong giọng nói lãnh túc kiên quyết, hai chi đoàn sứ giả đều có thể diệt chi. Chương 1341 phiên ngoại về nhà, 1, 1. Chương 1341 phiên ngoại về nhà, 1, 1. Chương 1341 phiên ngoại về nhà. Địch Nhân Kiệt cũng không có tiếp thu Giả Từ Bác đề nghị, cũng không phải là thiện tâm, không đành lòng giết lầm, mà là không muốn hương binh mâu. Đem đại thực đoàn sứ giả diệt đi, cố nhiên đem nguy hiểm bóp tắt tại trong nảy sinh, nhưng hôm nay là tại Thiên Thu Tiết, các quốc gia sứ giả tề tụ kinh sư thời khắc mất cảm, nguyên bản liền có ma sát hai nước, thế tất triệt để nhắc lên đại quy mô chiến sự. Cái này hoàn toàn là rất nhiều người hy vọng nhìn thấy. Trong triều thế cục, trừ vọng tộc sĩ tộc cùng Hàn môn tử đệ đối lập bên ngoài, còn có chủ chiến cùng Tĩnh Dương hai phái phân tranh. Đại Đường tự lập quốc đến nay, chiến sự không ngừng, Thái Tông Cao Tông hai triều vẹn vẹn là diệt quốc danh sách, đều có lớn nhỏ một hàng, đến bản triều cũng không kém bao nhiêu. Nhưng 20 năm qua, sát thực đã trải qua một đoạn tương đương đáng ngưỡng mộ tổng thể thời kỳ hòa bình, không phải hoàn toàn không có chiến sự, chỉ là không có đại quy mô xung đột. Dù sao xung quanh thai họa ngầm đã bình định, vô luận là Triều Tiên bán đảo Tân La, chuẩn bị cho tàn lại cháy đột quyết, hay là nguyên bản hùng cứ cao nguyên thổ phiền, đều bị hủy diệt, phương Đông địa vực không còn chút nào nữa uy hiếp. Nhưng như vậy thái bình phía sau, cũng đại biểu cho kiến công lập nghiệp được tắt, thiếu đi rất rất nhiều. Thời nhà Đường trọng thần có nhiều xuất tướng nhập tướng, hơn nữa còn không phải hậu thế loại kia hủ nho điển binh, là chân chính văn võ người tài năng, cho nên muốn đánh trận, cũng không chỉ là quân nhân tướng soái, đông đảo triều thần cũng hy vọng tại chinh phục nước khác bên trong thu hoạch được công văn, vợ con hưởng đặc quyền. Cũng may phương Đông không địch thủ, hướng phía Tây đi, còn có đại thực. Giả Tư Bác hiển nhiên chính là phái chủ chiến, hắn trước kia ở bên trong vệ nhậm trước lúc, liền bắt đầu bố cục đại thực, không ngừng đem điệp mảnh thấm vào, cấu thành khổng lồ mạng lưới tình báo. Địch Nhân Kiệt mới đầu đồng ý, về sau cầm phản đối thái độ. Đồng ý là bởi vì quên chiến tất nguy, đại đường cùng đại thực giáp giới, lại cường thế phát triển, dường nằm chi bên cạnh nó để người khác ngủ say, song phương đều là như vậy, coi như không chuẩn bị diệt đối phương quốc, cũng sớm muộn có một trận chiến. Phản đối thì là bởi vì hiếu chiến tất vong, thời cơ cũng không phù hợp. An Tây chi địa kinh doanh vẹn vẹn có khởi sắc, vẫn như cũ hoang vắng, thua xa tại Trung Nguyên, chú quân còn không có khả năng tự cấp tự túc, một khi khai chiến, vẹn vẹn là liên tục không ngừng đổ quân lu, liền có thể để 20 năm tích xúc như nước chảy tiêu xài. Mấu chốt là đại thực như thế một tông giáo tín ngưỡng, phong thổ đều cùng người nhà Đường một trời một vực quốc gia, dù là chính diện chiến trường thắng lợi, lại có hay không có thể thu được đối phương thổ địa, làm ra lâu dài thống trị. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cho nên tại đại Đường tự thân chưa chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, không kịp chờ đợi cùng cường quốc đại thực khai chiến, trừ để võ công vân cửa vui mừng khôn xiết bên ngoài, tất nhiên là đồ hao tổn quốc lực, có trăm hại mà không một lợi. Tể tướng chức trách chính là muốn đem đế quốc bộ này cự hình xe ngựa một mực đem nắm lấy, không khiến cho Tín Mã do cương lao hùn hụt, không bị hiếu chiến hạng người lôi cuốn, tạo nên tên đã trên dây không phát không được xu thế. Giả Tư Bác thì là một loại khác ý nghĩ. Hắn thấy, nếu như bởi vì những này duyên cớ lo trước lo sau, áp chế tầng dưới chốt tướng sĩ vì nước đền đáp chi tâm, sĩ tốt đãi ngộ từng năm hạ xuống, chiến lược thế tất hoang phế, đợi đến tâm tư người định, lại không đấu trí, đợi đến trong triều coi là thời cơ chín muồi, chân chính khai chiến, chỉ sợ đã đánh không lại quanh năm dùng binh đại thực. Đang muốn tại đại đường cường thịnh nhất thời khắc, nhất cử trọng thương cái kia phía Tây cường quốc, chính là trong thời gian ngắn không cách nào diệt quốc, cũng không thể sinh ra sợ chiến chi tâm. Bất quá hắn hy vọng trước mắt kém xa Địch Nhân Kiệt, diện đoàn sứ giả Trần Thuật không bị tiếp thu, cũng không thất vọng, tâm bình khí hòa xử lý công vụ sau, rời đi chính sự đường. Tranh chấp bắt đầu. Địch Nhân Kiệt vuốt râu, trong lòng âm thầm thở dài. Đại thực đoàn sứ giả uy hiếp, trực chỉ thánh nhân. Sự tình có nặng nhẹ, so sánh với hóa giải phía sau âm mưu, không khiến cho trở thành hai đại cường quốc khai chiến dây dẫn nổ, thánh nhân an nguy không thể nghi ngờ nhất tăng thêm muốn. Lấy đại đường bây giờ quốc lực, ngoại địch đã không có khả năng dao động nền tảng lập quốc, chỉ có nội loạn mới thật sự là uy hiếp, cho nên nếu quả thật đến trong lúc nguy cấp, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, khẳng định là ưu tiên ổn định trong nước thế cục. Cho nên Giả Từ Bắc không nội. Đây là Dương Nhu. Tại Thiên Thu trước Tết làm không rõ đoàn sứ giả từ đầu đến cuối, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Việc này phía sau, không biết có bao nhiêu quan viên tham dự A Địch Nhân Kiệt xử lý văn thư, nhẹ nhàng ấn mi tâm, trong đầu bắt đầu suy tư người có thể dùng được. Chương 1341 phiên ngoại về nhà, 1, 2. Chương 1341 phiên ngoại về nhà, 1, 2. Vị thứ nhất là muốn trinh đại thực, lại có thể nhẫn mại khắc chế, trấn an quân tâm Vương Hiếu Kiệt. Vị thứ hai là không hiển hách chi công, nhưng lại tứ bình bát ổn nội vệ thống linh an trung kính. Vị cuối cùng thì là được bản thân đề bạt sau, bây giờ cùng tồn tại chính sự đường là cùng nhau Trương Giản Chi. Trong triều đình, nếu nói tuyệt đối có thể thủ được bản tâm, không làm công hơn chiến tích mà thay đổi, Địch Nhân Kiệt tin nhất ba người này. Nhưng Giả Tư Bác đồng dạng rõ ràng, ba vị này mặc dù có thể lấy đại cục làm trọng, nhưng cũng có riêng phần mình thiếu hụt, có dễ dàng bị lợi dụng địa phương. Lần này nguy cơ không thể phớt lờ, xem ra muốn xin nhờ nàng ra mặt. Địch Nhân Kiệt trầm ngâm hồi lâu, có một cái người chọn lựa thích hợp nhất, đứng dậy ra chính sự đường, hướng phía Đông Cung phương hướng đi đến. Đông Cung đưa Tam sư Tam thiếu, Thái tử Thái sư chính là Tam sư một trong, đa số chức xuống không thực chức, nhưng thánh nhân kính trọng Địch Nhân Kiệt sáng suốt, để hắn nhâm thái con Thái sư trước, thường thường dạy bảo Thái tử. Đây cũng là đối với Thái tử địa vị khẳng định. Năm đó Lý Thế Dân mệnh Ngụy Trinh là Lý Thừa Cản Thái tử Thái sư, chính là đồng dạng đạo lý. Mà Thái tử đối với Địch Nhân Kiệt tự nhiên tôn kính phi thường, sớm nên tiếp, chấp học sinh chi lễ, tiên sinh. Địch Nhân Kiệt hành quân thần chi lễ, điện hạ. Lão sư cùng học sinh ngồi xuống, bắt đầu hôm nay chương trình học. Thái tử trừ giám quốc thời điểm, đại diện triều chính, trong ngoài có thứ tự, lúc khác đều là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, dù là hiện tại thánh nhân không để ý tới triều chính, cũng không có mảy may đi quá giới hạn tiến hành. Bởi vậy Địch Nhân Kiệt sẽ không trực tiếp giảng thuật triều đình chính vụ, phân tích nhiều nhất hay là kinh lược An Tây tiến trình. Chỉ là lần này giảng thuật nội dung lại hướng phương Tây đi chút, nói tới lại thực, nhất là cũ mới khả lịp ở giữa ân đoán gút mắt, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Thái tử nghe được say sương ngon lành, cuối cùng cảm thán nói, tông giáo quốc gia, thần quyền ở trên, sắc thực kỳ lạ, may mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, quyền thế tranh đấu, ám sát và vị, vẫn như cũ không có gì hơn những thủ đoạn này, thượng tầng quyền quý ở giữa, cũng là gút mắt trùng điệp. A Địch Nhân Kiệt nhẹ nhàng nuốt dâu, dường như nói một mình, thế cục như vậy, không biết ta Đường Vân, như cùng đại thực quân đội giao phong, thắng bại như thế nào. Thái tử thuận thế nối liền, tất nhiên là đại đường thắng. Từ Trinh quán lên, ta đại đường quân đội giấu chân liền vươn xa tây vực, rộng rãi đi hải đông, sớm thành thói quen dị vực tác chiến, chính là buôn tập vạn giảm, đánh vào cái kia Damascus cũng không nói chơi. Đại đường đang đứng ở thịnh thế, thân là bá chủ lòng tin là từ trong ra ngoài, từ khi đại thực mấy năm trước nhấc lên tranh chấp, triều chính trên dưới liền chưa từng có chủ hòa lời nói này. Thái tử nói như vậy, có thể nói ra rất nhiều mài đao xoèn xoẹt tiếng lòng. Nhưng hắn chuyện lại đột nhiên nhất chuyện, khẽ thở dài, cô ở thâm cung, chưa từng tự thân tới chiến trận, chiến cuộc thiên biến vạn hóa, không có tuyệt đối. Triều ta 20 năm không có đại chiến, lại trải qua phủ bình cải chế, đủ loại ảnh hưởng không thể không có cha, vừa rồi nói như vậy có lẽ là có chút vo đoán, nhìn tiên sinh thứ lỗi. Đây cũng là phát triển tốt An Tây khai chiến nữa phe phái tiếng lòng, nếu có thể nghe được thái tử lời nói, khẳng định đồng ý và phần. Địch Nhân Kiệt trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, càng lộ ra mặt mũi hiền lành, điện hạ suy nghĩ sâu xa thận trọng, chính là thiên hạ may mắn, quân tâm dân nghĩa thịnh vượng, quần tình nóng bỏng, dù sao cũng nên có chỗ thổ lộ hết. Thái tử lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu, chợt giãn ra, tiếp tục lắng nghe. Song phương cái này ngắn gọn đối thoại, tựa như chính là một cái nho nhỏ nhạc đệm, rất nhanh lại trở về đến bình thường dạy học bên trong. Sau nửa canh giờ, trăm công nghìn việc Địch Nhân Kiệt cáo tử, thái tử đứng dậy, đem hắn đưa ra. Điện hạ, Địch công lần này đến, hình như có chuyện quan trọng. Đợi ngày khác trở về trong đường, nương theo lấy nữ tử dịu dàng thanh âm, thái tử phi thôi thị vòng vo đi ra. Thái tử dắt tay của vợ, mang theo nàng tòa hạ, than nhẹ một tiếng, trong triều hương binh khai chiến thanh âm càng lúc càng lớn, chỉ sợ xảy ra đại sự. Thái tử phi hơi biến sắc mặt, việc này điện hạ không nên ra mặt. Nàng xuất thân Thanh Hà thôi thị, là hậu thế thịnh truyền năm họ nữ. Trên thực tế, hiện tại vọng tộc cùng Hàn Môn Minh tranh ám đấu đến lợi hại, nhưng vọng tộc bên trong cũng không phải sắt tấm một khối, nhất là Sơn Đông năm họ cùng trong quan bốn họ quyền quý, từ trước đến nay nhìn nhau lưỡng sinh ghét, thông hôn đều tại chính mình trong vòng tròn. Năm đó thái tử tuyển phi, Thanh Hà thôi thị trúng tuyển, dù là năm họ bảy nhà biết, tương lai này hoàng hậu vị trí là mồi câu, dùng để ngăn chặn trong quan vọng tộc, cân bằng các nơi thế cục, cũng vui vẻ chịu đựng. Đương nhiên, coi như không cân nhắc yếu tố chính trị, cưới vợ cầu hiền tụ, năm họ thế gia ưu lương gia phòng, cũng không phải trong quan tiêu căng bút đồng nữ tử nhưng so sánh. Chương 1341 phiên ngoại về nhà 2.1. Chương 1341 phiên ngoại về nhà 2.1. Lý Hiển vợ Vi thị xuất từ kinh điểm báo Vi thị, về sau nói vừa bị bỏ, giáo huấn này cũng không nhỏ, bây giờ thôi thị thì phụ đức ôn luyện, người chỗ trung gặp lại sinh hạ trưởng tử, cho dù những cái kia chán ghét nàng quan trung quyền quý cũng tại ngoài sáng tìm không ra cái sai đến. Thái tử phi thì hâm mộ thánh nhân cùng hoàng hậu đuổi thị qua nhiều năm như vậy ân ái như lúc ban đầu, hậu cung giải rác mấy vị tần phi hay là thần tử khuyên nhủ chỗ nàng đều biết tranh thủ tình cảm vô vọng, một mảnh an bình. Thái tử liền không có thánh nhân như vậy chuyên tình, nữ nhân phòng bên đã có mấy vị, may mà thái tử phi còn chấn được, nhưng cũng không buông tha bất luận cái gì tham dự đại sự cơ hội, dù sao thời không này võ hậu lại không có xứng đế, hậu cung phụ chính ngược lại là thành công tiền lệ. Thái tử ngày bình thường cũng nguyện ý chia sẻ một chút triều đình đại sự kiến giải, nhưng lần trở lại này ánh mắt chớp động, thì thào nói nhỏ, cô xác thực không nên ra mặt trở nên gây gắt mâu thuẫn, tiên sinh chỉ ý, là sư tỷ thượng quan đại thống lĩnh. Thôi thị trong lòng giật mình, sư tỷ loại này giang hồ tính chất xưng hô, có thể tại quá miệng nửa đường ra, vốn là lộ ra rất kỳ quái. Nhưng chỉ cần đối với vị tia truyền kỳ nữ tử có một chút hiểu rõ, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Trần Võ Thánh Quân thân truyền đại đệ tử, tuổi còn trẻ trong không chế bệ, thần công tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm, không người không phục. Thái tử càng là rõ ràng, mình cùng phụ hoàng, nội vệ cùng triều đình, vọng tộc cùng hàn môn, đủ loại này rắc rối phức tạp thế lực ở giữa, có thể bảo trì bây giờ vi diệu cân bằng, phía sau cũng có vị sư tỷ kia lớn lao công lao. Nếu như nói Địch Nhân Kiệt ở ngoài sáng, là thống lĩnh bách quan thủ tướng, như vậy nàng ngay tại tối, ảnh hưởng cái này đế quốc to lớn các mặt. Mà hai người đều đối với hắn dốc đối tương thụ. Chỉ là nghĩ đến gần đây cùng sư tỷ khác nhau, thái tử không để ý tới trấn an bên cạnh miên man bất định thế tử, khe khẽ thở dài, lấy nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói, lần này sư tỷ sẽ còn đứng ở ta nơi này bên cạnh a. Đại tư ân tự. Cùng lúc đó, tiểu hắc cùng bùa áp đã lên lần theo ký hiệu, thành công cùng Dương Tái Uy cùng A Bố tướng quân hội hợp. Hai vị này vị trí, đã ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Đại từ ân tự, làm cao tông Lý Chỉ vì đó mẹ trưởng tôn hoàng hậu xây hoàng gia Phật tự, cho dù hiện tại đạo giáo đầu ngọn gió che lại Phật giáo, cũng không thiếu hương hỏa, cũng không ít dị tộc tăng nhân, A Bố tướng quân dung nhập trong đó không chút nào thu hút, dương tái uy hất lên tăng bảo, càng là so tăng nhân còn dáng vẻ trang nghiêm. Chân bóp xem. A, vị kia sợ là không thích bực này tế tự đi. Song phương lại tụ họp đầu, tiểu hắc đem Lương Châu đoạt được tình báo cùng hưởng đi qua, dương tái uy cười lạnh làm ra đánh giá, lại hỏi, giả sử lễ đoàn dùng đạo quán làm yểm hộ, là lâm thời nảy lòng tham, hay là sớm có dự định? Người hoài nghi Viên Thiên Cương. Tiểu hắc ngược lại là cảm thấy không quá giống, Viên Thiên Cương nói bữa có thể câu thông chân võ, tịch đây là thánh nhân sùng thần, vì sao muốn tham dự vào bực này trong âm mưu? Bồ Áp Đà lên nghĩ đến đại thực quyền thế tranh đấu, phân tích nói, chính là bởi vì là sùng thần, địa vị bất ổn, thái tử kế vị sau, đạo sĩ này liền không có nơi sống yên ổn, muốn lại hưởng phú quý, liền phải lập công, trợ thái tử và bị. Dương Tái Uy nghĩ đến tuổi tác, Viên Thiên Cương tại bản triều năm đầu thật có nổi danh, hẳn là không sống tới bây giờ, chính là thật sự dài thọ, còn có thể có bao nhiêu số tuổi, muốn mưu đồ đến thái tử kế vị thời điểm. Tiểu Hắc nói rõ Minh Sùng Nghiễm suy nghĩ, Lương Châu đạo quán quan chủ, suy đoán Viên Thiên Cương là giả, căn bản không phải tùy mạn xuất thân vị kia thời tướng. Dương Tái Uy lắc đầu, ra vẻ bực này nổi danh chi sĩ, nói nghe thì dễ. Một người là thật qua tuổi trăm tuổi, sống thành tường thụy, hay là báo cáo lão số tuổi thọ, giả mạo gián mua, không thể gạt được cường giả con mắt, Viên Thiên Cương có thể lừa gạt được những người khác, như thế nào lừa qua vị kia thượng quan đại thống lĩnh? Tiểu Hắc lông mày khẽ nhếch, ngươi hy vọng Viên Thiên Cương là thật là giả? Dương Tái Uy thản nhiên nói, ta minh bạch ngươi lời nói ý gì, Viên Thiên Cương là giả, bất quá là một cái cao minh giang hồ phiến tử, nếu như là thật, vậy liền không phải chuyện bừa. Tướng thuật cùng nói là biết trước tương lai, càng thiên hướng về nhìn rõ lòng người, cái này Viên Thiên Cương có được hôm nay địa vị, chính là nắm chắc thời cơ. Chân võ thánh quân lên trời mà đi, đại đường thánh nhân đến trời chỗ hộ, chỉ cần đem danh vọng của mình cùng chuyện này buộc chung một chỗ, Viên Thiên Cương cho dù có mấy phần giả mạo, triều đình cũng sẽ coi như không biết, thậm chí thay nó che lấp tiểu hắc biết, lời này cố nhiên nói đến rất không khách khí, nhưng xác thực không giả. Chương 1341 phiên ngoại về nhà, 22, chương 1341 phiên ngoại về nhà, 22, Lý Ngạn lên trời mà đi, cho đại đường lưu lại không có gì sánh kịp danh vọng tài phú, những năm gần đây, Hàn môn sĩ tử có thể nhanh như vậy quật khởi, phủ binh cải chế có thể như vậy thuận lợi, An Tây kinh doanh cùng không sinh binh mâu có thể quán triệt chấp hành, trừ quân thần cố gắng bên ngoài, không thể phủ nhận đều cùng trận kia rung động tiên cổ phi thăng có quan hệ. Nếu không, đừng nói ngắn ngủi 20 năm hoàn thành nhiều như vậy đại sự, có thể làm thành một kiện cũng đã rất giỏi. Đáng tiếc mọi thứ có lợi đều có tệ, khổng lồ như thế có ích, tự nhiên tránh không được cũng sinh ra mầm thai bạn, đạo giáo bành trướng là thứ nhất, cái này Viên Thiên Cương cũng là xảo diệu dựa thế. May mà Tiểu Hắc đã sớm cân nhắc qua. Nàng có một cái rất trực tiếp biện pháp giải quyết. Vô luận Viên Thiên Cương ở trong đó liên quan đến bao sâu, đầu tiên muốn tìm chính là phản đồ kia. Nghị luận qua Viên Thiên Cương sau, Bồ Áp Đà Lê quay lại chính sự, Vũ Cơ Lan Mã San Đế đã nhập đại minh cùng, tập luyện vũ khúc, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Dương Tái Uy nói, không cần nghĩ đến như vậy phức tạp, chúng ta chỉ cần lợi dụng ưu thế của mình, hết sức vì đó liền có thể. A Bố, đến nghệ ra mặt thời điểm. Giữ yên lặng A Bố tướng quân ngẩng đầu, thản nhiên nói, ta minh bạch các ngươi muốn là cái gì, yên tâm, ta sẽ đi làm vị này đại thực đàn rượu, trước mắt chính là tốt nhất mùi nhử, dù sao hắn biết đến thực sự nhiều lắm, một khi hiện thân, đủ để trở thành chí mạng biến số. Có lẽ địch nhân cũng có thể nhìn ra bố trí mai phục, nhưng nếu mưu đồ cấp độ kia đại sự, liền tuyệt đối không thể bỏ mặc A Bố tướng quân tại dưới mí mắt hoạt động. Lần thứ nhất hiện thân cực kỳ trọng yếu, muốn để đối phương lập tức ý thức được tính uy hiếp, đồng thời trong lúc đội vàng không cách nào dẫn động người của triều đình tay, nhất định phải dùng tự mình tâm phúc lực lượng đến đây giải quyết. Cầm xuống đối phương phái ra tâm phúc, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, khóa chặt thân phận. Khó, chính là hết thảy thuận lợi, thẩm vấn làm sao bây giờ? Nơi này trung quy là Trường An, chúng ta là kẻ ngoại lai, sát thủ bị bắt sau, chỉ cần không phải quá mức tham sống sợ chết, liền chắc chắn liều chết đến cùng, không muốn bàn giao ra phía sau màn sai sự. Không cần chúng ta thẩm vấn, chỉ cần giao cho nội vệ, bên trong có một người, vô luận tâm trí lại kiên định, rơi xuống trong tay hắn, cũng tất nhiên thổ lộ ra bí mật. Mấu chốt hay là như thế nào dẫn xà xuất động đến điệu hộ Lý Sơn. Bốn người đều biết, chuyến này khó khăn trùng điệp, có chút một vòng xảy ra sai sót, liền đem thất bại trong gang tấc, nhưng không có người lùi bước, ngược lại dâng lên đấu trí. Bố Áp Đà lên là ngàn chọn bạn chọn nội vệ, A Bố tướng quân đối với đại thực trung thành tuyệt đối, quyết không cho phép người nhà Đường nội đấu để cho mình quốc gia trở thành hình nhân thế mạng, mà Tiểu Hắc cùng Dương Tái Uy thì là vượt khó tiến lên. Thảo luận đến cuối cùng, phức tạp kế hoạch đều bị bỏ qua, chỉ để lại đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn, điệu hộ Lý Sơn. Trước dùng một việc đại sự, hấp dẫn Trường An hộ vệ lực chú ý, đợi đến đại bộ phận nhân thủ không cách nào kịp thời điều, lại để cho A Bố tướng quân hiện thân Hồng Lữ Tự, tại các quốc gia đoàn sứ giả trước biểu diễn chút, cùng giả đại thực đoàn sứ giả xung đột chính diện, làm cho người giật dây này không thể không cấp tốc ra tay, nếu không kế hoạch liền phải thất bại trong gang tấc. Đại náo Hồng Lữ Tự xử lý, nhưng Trường An có tuần tra sai lại, tà áo võ hầu, nam nha thập lục vệ, càng có nội vệ tinh nhuệ, muốn đem những này phòng giữ lực lượng điều động, trừ đại minh cung bên ngoài, còn có trọng yếu như vậy địa phương sao? Bốn người hai mặt nhìn nhau, đây cũng là một cái nhìn như vô giải nan đề. Cảm giác coi như đánh vào hoàn thành, bắt quốc ba tỉnh lục bộ quan biên, đều là bắt nha nam nha cấm quân ra mặt, nội vệ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng đừng đề cập phường thị ở giữa. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, quay lại vừa mới đối tượng bàn luận, Viên Thiên Cương tu chỉ chi địa, ở nơi nào? Trương An muốn có tứ đại đạo quán, Bảo Ninh Phường Hạo Thiên xem, Phổ Ninh Phường Đông Minh xem, ban chính phường Chiêu Thành xem cùng đại nghiệp phường Thái Bình xem, quan to hiển quý sùng đạo lựa chọn, bình thường là cái này bốn tòa. Dương Tái Huy nói, nhưng Viên Thiên Cương là kẻ ngoại lai, không có ở tứ đại đạo quán, tuyển tại sùng nhân phường chân võ trong quan, đạo quan kia nguyên do Huyền Đô xem, sau khi được xây dựng thêm, bây giờ đã là kinh sư thứ nhất xem. Tiểu Hắc gật đầu, Minh Sùng Nghiễm ngày xưa liền tại Huyền Đô xem tu hành, cái này Viên Thiên Cương đủ tuyệt, ngay cả địa phương đều chiếm. Dương Tái Huy lắc đầu, vô dụng. Viên Thiên Cương lại là ngoan tuyệt, thanh thế lại cao hơn, cũng không có như vậy địa vị. Tiểu Hắc cười cười, hắn xác thực không có, nhưng chân võ xem tín ngưỡng đã như vậy hưng thịnh, có một chỗ chính là mấu chốt đến cực điểm. Chúng chi sùng nhân phường ngay tại Bình Khang phường phía bắc, ca bố tướng quân cùng bồ áp đà lê cuối cùng không phải người nhà đường, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, Dương Tái Huy giật mình, sắc mặt lại thay đổi. Tiểu Hắc thì nhìn về hướng mục tiêu của chuyến này. Đối với người bên ngoài tới nói, đó là đầm rồng hang hổ, thậm chí sẽ làm tức giận thần uy. Đối với nàng mà nói, thì là về nhà. Hồi vệ quốc công phủ, Lý Ngạn nhà. Chương 1342 phiên ngoại gặp lại Uyển Nhi, 1, chương 1342 phiên ngoại gặp lại Uyển Nhi, 1, chương 1342 phiên ngoại gặp lại Uyển Nhi vệ quốc công phủ. Tiểu Hắc ngồi tại đối phương khu phố quán trà, quan sát một đoạn thời gian, phát hiện tòa phủ đệ này cũng không có trong tưởng tượng náo nhiệt. Năm đó Lý Tịnh chết bệnh sau, Lý Đức Kiện bởi vì cùng Lý Thừa Cản đi quá gần, bị kéo mệt mỏi hoại tội, mất tương lai, vệ quốc công phủ chính là như vậy quận cũ é, dựa theo trong lịch sử phát triển, đến Thiên Bảo trong năm, nơi này còn bị Lý Lâm phủ cướp đi, thành vị kia gian tướng phủ đệ. Nhưng Lý Ngạn đến, cải biến Lý Tịnh hậu nhân vận mệnh, nghĩ đến có đường nhất triều, đều không có người dám làm cấp độ kia làm tức giận thần linh sự tình, có thể nói đúc thành kim thân. Bất quá vệ quốc công phủ cũng không có vì vậy tùy tiện. So sánh với chân võ xem hương hỏa cường thịnh, nơi này mười phần địa thấp, không hiển sơn không lộ thủy, lại càng thêm mấy phần không thể trêu chọc thần bí màu sắc. Tiểu Hắc có chút hài lòng, đứng dậy về nhà. Có tương đối dài một đoạn thời gian, nàng liền ở tại trong phủ quốc công. Khi đó chưa hoàn toàn khai trí, tại luyện võ tràng bên cạnh nhìn xem Lý Ngạn bán tên, huấn luyện đương nhi, ban đêm liền sát bên đi ngủ cảm giác, cảm thụ động vật chi hữu thiên phú tăng lên. Cho nên Tiểu Hắc xe nhẹ đường quen, xuyên qua thiên đường, sau khi đến trạch, đi tới Lý Ngạn trước kia ở lại sân nhỏ. Nơi này tỷ nữ không nhiều, ngược lại là có chút bí ẩn khí tức, làm hộ vệ tồn tại. Nội vệ tinh nhuệ, hai đội thay ca Tiểu Hắc khẽ gật đầu, nhẹ nhõm lách qua, đột nhiên dưới chân dừng lại, lộ ra thần sắc quái dị. Một đầu linh miêu phóng qua, thể mao hoàn bạch, tứ chi mạnh mẽ, nhẹ nhàng thân thể phảng phất tại bay trên cỏ múa. Nó vốn là không coi ai ra gì chạy đội, hiển nhiên ở trên không rộng rãi trong phủ nên ngang quen thuộc, thình lình phát hiện trước mặt nhiều một bóng người xa lạ, đống nhiên sửng sốt, bản năng muốn làm ra tấn công tiến công tư thái, nhưng lại không hiểu không dám. Tiểu Hắc chậm rãi đi qua, nhô ra tay, sờ lên cái này linh miêu đầu, dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Linh miêu ai đoán một chút, cuối cùng vẫn buông thong đầu, hướng phía luyện võ chàng chạy gấp tới. Tiểu Hắc theo ở phía sau, xa xa chỉ thấy một thiếu nữ ngay tại dương cung bắn tên. Tiểu Bạch, nhìn kỹ. Nàng nghe được thanh âm tiếp cận, siêu 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 ba mũi tên bắn ra, tận chúng địa tâm. Vừa rồi thanh tú động lòng người quay đầu, lộ ra một tấm mắt ngọc mày ngài gương mặt đến, đào lý chi hoa, vì đó kém. Sau đó phát hiện xa lạ Tiểu Hắc, cũng kinh sợ. Bất quá nàng ứng đối phải có lực được nhiều, thấy một lần kẻ ngoại lai xâm nhập trong nhà, lập tức đảo ngược phương hướng, không chút do dự một tiện bắn ra. Siêu. Tiểu Hắc đưa tay, đem ngắn mũi tên nhẹ nhàng linh hoạt giữ tại trong lòng bàn tay, gật đầu tán thành, thật mạnh đạo, không phải chủ nghĩa hình thức. Thiếu nữ thân hình lúc đầu đều đã lui ra phía sau, nhưng mắt thấy đối phương thể hiện ra thực lực như thế, bên cạnh Tiểu Bạch lại một bộ khiếp đảm nghẹn ngào, ngay cả tấn công cũng không dám bộ dáng, con mắt đi lòng vòng, lại là chủ động dừng bước lại, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, tối hôm qua thánh quân báo ngộng, nôn minh sẽ có người nhập phủ quốc công, nguyên lai chính là ngươi à? Nghe được đối phương giọng thanh thúy, ra vẻ tự tin ngữ khí, Tiểu Hắc nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, có đúng không? Chân võ thánh quân đã sớm tính tới ta sẽ đến. Thiếu nữ cái cằm có chút ngóc lên, đương nhiên. Tiểu Hắc gật đầu, nếu như thế, ta càng không thể cô phụ chân võ thánh quân ban thưởng báo hiệu. Thiếu nữ sửng sốt, không nên là như vậy phản ứng a. Thế gian không phải đối với nàng vị kia chưa từng gặp mặt, nhưng như sấm bên thai ca ca kính sợ vô cùng a, sao còn có như vậy không chút nào sợ cùng đồ. Mắt thấy Tiểu Hắc đi tới, trong mắt nàng rốt cục hiện ra ý sợ hãi, nhưng cũng biết dựa vào bản thân công phu là khẳng định trốn không thoát, chỉ có cố tự chấn định, hy vọng dùng ánh mắt bức lui đối phương. Tiểu Hắc đi vào trước mặt, quét mắt thiếu nữ này nhẹ nhàng phát run bắp chân, không còn đùa nàng, ngươi tên là gì? Thiếu nữ hé miệng nói, Lý Tiên Huệ, chữ Quỳnh Chi. Tiên Huệ, Quỳnh Chi, tên rất hay. Tiểu Hắc tán thưởng, ta gọi Huyền Ly, là nệ huynh trưởng, người ngưỡng mộ. Thiếu nữ nháy một chút con mắt. Tiểu Hắc rốt cục nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, nắm chặt đối phương trắng đoán tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chớ sợ, chớ sợ. Chân võ thánh quân đối với thế nhân có đại ân đức, thiên hạ bây giờ an cư lạc nghiệp, cũng là thánh quân hiệp đường kim thánh nhân sáng tạo thái bình tình thế, há có thể vong ân phụ nghĩa, thực hiện hại chi tâm. Bất quá ngươi cũng không thể phớt lờ, thế gian tặc nhân đông đảo, vạn nhất có bí quá hóa liệu, trong phủ này phòng giữ lực lượng có thể không đủ, ta lần này đến chính là để tỉnh một câu, không thể để cho nội vệ quá thư giãn. Thiếu nữ nghe nàng nói đến thành khẩn, bàn tay vừa ấm hòa thuận vui vẻ, rốt cục có chút buông lỏng, chớp ánh mắt sáng rỡ nói tỉ tỉ nhận ra huynh trưởng ta à. Cái này nhận ra, cùng thường nhân nhận ra hiển nhiên khác biệt, chuẩn xác hơn ý tứ, là gặp qua. Nhưng hỏi qua sau, thiếu nữ lại cảm thấy không ổn, vị tỉ tỉ này trẻ tuổi như vậy, sao lại gặp qua 20 năm trước đã lên trời rời đi huynh trưởng. Tiểu Hắc mỉm cười, không trả lời thẳng, nhưng lại đưa cho đáp án, huynh trưởng của ngươi nếu là biết người lớn như vậy, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Lý Ngạn khi đó xác thực hy vọng, chính mình có thể có một cái đệ đệ hoặc muội muội, cha nó Lý Đức Kiện lúc đó đã hơn 70 tuổi, cũng may ở độ tuổi này vốn là còn có thể sinh con, lại trải qua Tôn Tư Mạc đệ tử điều dưỡng, thì càng không thành vấn đề. Chủ yếu là Tạ Thị tại Lý Ngạn lúc rời đi mới đến trung niên, đồng thời chỉ có hắn như thế một đứa bé, nhi tử lên trời mà đi, thành thân nhân, mẫu thân già sau lại là cơ khổ không nơi nương tựa. Vì để tránh cho điểm ấy, Lý Ngạn đang quyết định trước khi đi, liền làm tốt an bài, hy vọng Lý Đức Kiện cùng Tạ Thị có thể tái sinh một cái, đền bù tuổi già tiết mới. Mà bây giờ vị này duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ Lý Tiên Huệ, Tiểu Hắc từ trên người nàng cảm nhận được cùng Lý Ngạn huyết mạch tương liên lực lượng, triệt để xác định thân phận của đối phương. Tiểu Hắc hết sức vui mừng. Lý Đức Kiện cùng Tạ Thị trải qua rất tốt, có một đứa con gái, chuyến này một đại nhiệm vụ hoàn thành. Mà Lý Tiên Huệ trong lòng thì nói thầm đứng lên, vị tỷ tỷ này thật kỳ quái, nàng mới đầu tưởng rằng kẻ xấu trộm nhập phủ quốc công hành hung, muốn đem chính mình bắt đi, trong lòng không sợ là không thể nào, nhưng ngay sau đó đối phương bày ra nói chuyện với nhau tư thái, lại như là lừa đảo. Mấy năm này thiếu đi, nhưng nghe A gia cùng mẫu thân nói qua, sớm mấy năm có thể có không ít gan to bằng trời, đến đây làm thân, đủ loại, cái gì lý do thoái thác đều có. Cuối cùng trừ đạo sĩ Viên Tiên Cương đến nay không có bị bạch trần bên ngoài, mặt khác dám giả mạo cùng thánh quân có giao tình, hãm hại lừa gạt đều bị đánh nhập đại lao, nghiêm trị không tha. Nhưng quan sát tỉ mỉ Tiểu Hắc, nàng lại có loại không hiểu cảm giác thân thiết, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, tỉ tỉ, ngươi có thể nói một chút huynh trưởng sự tình à? Hắn sẽ còn trở về à? Mẹ ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là rất muốn hắn. Tiểu Hắc than nhẹ, sợ là khó mà trở về, ngươi nhiều bồi bồi mẹ của ngươi, vì ngươi huynh trưởng tận một tận hiếu đi. Lý Tiên Huệ lộ ra tiếc nuối, lại gật đầu một cái, ta biết. Hảo hài tử. Tiểu Hắc bản đến trả lại muốn hội trò chuyện, lỗ thai hơi lỏng, lại là mỉm cười nói, rốt cục phát hiện à? Xem ra nội vệ còn không phải quá thư giãn. Ta lưu lại cho ngươi một phần lễ vật, về sau từ từ khai quật. Nàng quét mắt đầu kia gọi Tiểu Bạch Linh Miêu, trong nháy mắt một chút, một vòng linh quang chui vào mèo to này mi tâm, sau đó thả người bay lên, hướng ngoài viện mà đi. Cùng so sánh lúc lặng yên không một tiếng động, cái này rời đi động tĩnh liền lớn, thậm chí là không che giấu chút nào. Nước bị bảo hộ công cùng phu nhân, bảo hộ thất nương tử, đuổi bắt tập nhân. Nhanh. Nội vệ quả nhiên là cả kinh hồn phi phách tán, đồng dạng không che giấu nữa, cùng nhau bao vây. Luân chuyển cương vị những năm này, hộ vệ phủ quốc công có thể nói là thoải mái nhất nhiệm vụ, thậm chí có chi hướng đều không muốn ở chỗ này hộ vệ, bởi vì không có cơ hội lập công. Nhiều năm gió êm sóng lặng, mặc cho ai đều không thể tránh khỏi thư giãn, tuyệt đối không nghĩ tới giờ này ngày này, thật sự có nhân thần không biết quỷ không hay vào nội trạch. Nếu như vệ quốc công một nhà xảy ra chuyện, vậy bọn hắn muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Chương 1342 phiên ngoại gặp lại Uyển Nhi 2, chương 1342 phiên ngoại gặp lại Uyển Nhi 2. So sánh với nội vệ nóng lòng như lửa đốt, Tiểu Hắc thì chắp hai tay sau lưng, như quỷ mị tới lui, cũng không vội tại rời đi. Nàng thăm viếng Lý Đức Kiện một nhà đạt được mục đích, sau đó chính là náo ra động tĩnh lớn, hấp dẫn kinh sư hộ vệ sự chú ý đợi đến Lý Đức Kiện, Tạ Thị cùng Lý Tiên Huệ đều ở bên trong vệ bảo vệ dưới rời đi, Tiểu Hắc vẫn tại trong phủ hoạt động, xem chi phía trước, chật chỗ nào ở phía sau, xuất quỷ nhập thần. Loại khiêu khích này, làm cho nhanh nhất chạy tới quan viên vẫn nộ phi thường, sắc mặt tái xanh mắng ra lệnh, nội vệ bốn bộ, nam nha thập lục vệ, võ hầu sai lại, chân võ đạo quán, hết thảy có thể triệu tập nhân thủ địa phương, nhanh chóng điều người. Nhất định phải đem cái này gan lớn bao tiên tặc tử bắt giữ. Rất nhanh đừng nói vệ quốc công phủ, gần phân nửa Trường An thành đều bị kinh động. Bách tính hoảng sợ phát hiện, dĩ vãng tại trong từng phường thị duy trì trật tự sai lại nha dịch, chỉ để lại ít nhất nhân thủ, còn lại đều hướng phía Bình Khang phường vây quanh đi qua. Thực lực yếu nha dịch sai nhân tại chủ yếu quan khẩu trấn giữ, thực lực mạnh mẽ tinh nhuệ tạo thành tiểu đội, dần dần nắm chặt vòng vây, lại căn cứ nội vệ bẽ dưới mặt đất dư đồ, bài trừ hết thể thẩm nghị lối ra, bố trí thiên la địa võng. Cái này huyên náo quá lớn. Mắt thấy một màn này, đồng dạng tại Bình Khang ngoài phường quanh quẩn một chỗ bồ áp đà lê phát ra lo lắng. Không hề nghi ngờ, điệu hổ Ly Sơn sách lược rất thành công, nhưng đội hổ quá thành công. Kịch liệt như thế phản ứng, đã chứng minh vị kia lưu lại cỡ nào dư uy, thời gian qua đi 20 năm, vẫn như cũ để cho người ta nhớ mãi không quên. Dương tái uy vô công cảnh giới nhập hóa, đều không thể không thừa nhận, những nhân thủ này, ban đêm không đủ để vây quanh ta, nhưng dưới ban ngày ban mặt, muốn đột xuất dạng này vòng đây, khó. A bố tướng quân lạnh lùng tốt, các ngươi chẳng lẽ hối hận, muốn đi cứu người. Dương tái uy trong mắt lộ ra dị sắc, hắn chưa bao giờ đã nói với người bên ngoài, mình tại nhìn thấy Tiểu Hắc lần đầu tiên lúc, đệ lục thức liền có loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, mới có đến tiếp sau tín nhiệm. Những này không cần cùng đại thực người giải thích, chỉ cần tin tưởng đối phương liền có thể, nàng đã làm như vậy, tự có thoát khốn năm chắc, chúng ta y kế hành sự, đi Hồng Lư tự, cùng đại thực đoàn sứ giả đang đối mặt chỉ. Đi. Ngay tại ba người hướng phía hoàng thành phương hướng tới gần lúc, Tiểu Hắc cuối cùng kết thúc bịt mắt trốn tìm. Đi bộ nhàn nhã từ cửa lớn rời đi. Cũng không phải là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mỗi cái yếu đạo đều có trọng binh tinh nhuệ trấn giữ, cửa chính càng không khả năng cho phép tặc nhân thoát đi. Nhưng vấn đề là, Tiểu Hắc quanh thân quanh quẩn lấy một tầng kỳ dị hào quang, khiến cho nàng quang minh chính đại đi tới, người khác căn bản nhìn không thấy. Đây là thiên phú của nàng chi pháp, tại thủy hử thế giới tu luyện có thành tựu, triệt để thông linh tính sau, liền có chuyển hóa ra lông chi sắc, dung nhập bốn bề hoàn cảnh năng lực. Hiện tại tu thành hình người, càng là có thể ẩn thân tới lui, có lẽ tại đạo pháp có thành tựu người tu hành trước mặt, sẽ bị khuy xuất sơ hở, nhưng nơi này hiển nhiên không có bản sự như vậy. Cho nên Tiểu Hắc cùng càng tụ càng nhiều các phương tinh nhuệ gặp thoáng qua, sau đó nhìn chung quanh một vòng, rơi vào phương xa đi tới trên người một người. Hắn chính là Viên Tiên Cương. Nhìn chân nhân hàng phục tạc tử. So sánh với Lương Châu trong thành Minh Sùng Nghiễm phố trường, Viên Thiên Cương khinh xa giản tử, sau lưng chỉ đi theo hai cái đồng tử, bên trái đồng tử nâng một thanh kiếm gỗ, bên phải đồng tử ôm ấp một khung cổ cầm. Nhưng chính là đơn giản như vậy chiến trận, lại trở thành quan viên trung tâm, đám người vây lại, bao quát không nội dung vệ, đều thở dài một hơi, tựa hồ có chủ tâm cốt. Viên Thiên Cương là tiêu chuẩn hạng phát đầu nhan, tóc, lông mày cùng hồ tu như tuyết một dạng trắng, hết lần này tới lần khác trên mặt làn da mười phần bóng loáng, hoàn toàn không có nếp nhăn, cả người có loại thuận nghịch tương dung, cử thế vô song khí độ. Càng làm cho Tiểu Hắc kinh ngạc chính là, người này tu vi võ học coi là thật cao, cái kia thân ẩn mà không phát nội kình, đúng là thẳng bức dương tái uy cấp độ, thậm chí không chân chính động thủ, đều khó mà phán đoán hai người thắng bại. Phật môn có huyền trang pháp sư khai sáng duy biết kình, đạo giáo tự nhiên cũng có bí truyền tuyệt học, thế gian tàng long ngọa hổ, không thiếu cao thủ mà chủ nhân lên trời rời đi, có lẽ cũng thay đổi cùng nhau kích thích những người này, nguyên bản không xuống núi, đều vào thế. Vị này Viên Thiên Cương chính là thứ nhất ta. Tiểu Hắc làm ra bước đầu phán đoán. Người này đến cùng phải hay không tùy mặt đầu thời nhà Đường bị kia Viên Thiên Cương, bởi vì khí tức thu liễm quá mức cao minh, trừ phi đem bắt giữ, cẩn thận kiểm tra thân thể cơ năng hoạt tính, mới có thể có ra chính xác tuổi tác, nếu không, chỉ dựa vào nhìn ra, xác thực không tốt có kết luận. Nhưng cái này cũng từ mặt bên đã chứng minh, cao thâm mặt chắc tu vi tạo nghệ, đủ để cho hắn dĩ giả loạn chân, mạo dụng một cái thân phận thích hợp, trở thành bây giờ uy danh hiển hách đạo môn khôi thủ, đạt được đám người tín phục. Chân nhân người, thể động hư không, giữ đạo hợp chân, cùng với tự nhiên, không gì làm không được, không gì không biết, không gì không biết. Tại những quan viên này trong mắt, vị này Viên chân nhân liền có như thế thần thông. Đối mặt đám người thỉnh cầu, Viên Thiên Cương không có trực tiếp đáp lại, đạo bào nhẹ nhàng phất động, hai mắt tiếp cận định quốc cương phủ, lại làm cho bốn bề rất nhanh an tĩnh lại. Đám người không hẹn mà cùng im lặng, thậm chí ngừng thở, tựa như sợ lo lắng ảnh hưởng đến vị chân nhân này làm phép. Tiểu Hắc cười lạnh, bảo vệ môi trường hai tay. Ta liền nhìn xem người trang. Đến, làm cái pháp thuật nhìn xem. Nhưng mà sau một khắc, làm nàng đều lấy làm kinh hãi chính là, Viên Thiên Cương đột nhiên nghiêng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm tới. A. Tiểu Hắc là thật hơi kinh ngạc, nhưng không có né tránh ánh mắt, liền như vậy thẳng tắp nhìn sang. Viên Thiên Cương ôn nhuận trong ánh mắt phun ra tinh mang, tả hữu biên độ rất nhỏ quét một vòng, cuối cùng không có tìm được mục tiêu, thu liễm tinh mang, lại khôi phục lại vừa mới bình thản bộ dáng. Mà hắn hơi suy tư sau, nhìn một chút bầu trời, hướng phía tả hữu dựng thẳng trưởng thi lễ một cái, đúng là quay người rời đi. Hai cái đạo đồng không mình hành lễ, đồng dạng đi theo rời đi, toàn bộ hành trình không nói một lời. Chân nhân, chân nhân. Cái này đông đảo quan viên đưa mắt nhìn ba người bóng lưng, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám ngăn cản. Một lát sau, đám quan chức cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là tí tách, bắt đầu mưa. Không có khả năng bung rủ, cho tập nhân thừa dịp loạn cơ hội chạy thoát. Tiếp tục giữ vững, tuyệt không thể thả người rời đi. Không thể khinh thường a. Tại mệnh lệnh trong tiếng hò hét, Tiểu Hắc thần sắc trở nên trịnh trọng. Đạo nhân này xác thực nhìn không ra chính mình nhận tân pháp, nhưng có thể bén nhạy cảm nhận được thăm dò, coi là thật lợi hại. Nàng tỉnh lại chính mình kiêu ngạo tâm tính, lại nhìn đối phương rời đi phương hướng, phát hiện cũng không phải là hoàn thành, cân nhắc một chút, quyết định hay là trước lấy kế hoạch làm chủ. Hiện tại toàn thành lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, tại bắt đến chính mình trước đó, những thủ vệ này là sẽ không rút lui, cho A Bố tướng quân tranh thủ đến cực kỳ trọng yếu cơ hội. Sau đó, liền muốn nhìn đối phương có thể hay không dẫn dụ ra phản đồ kia thân tín nhân thủ, bắt giữ sau ép hỏi ra kẻ chủ mưu phía sau. Đi Hồng Lư tự, cùng Dương Tái Uy một phương sẽ cùng. Tiểu Hắc do cửa Tây ra Bình Khắc Phượng, tán đi ẩn thân pháp, tụ hợp vào Chu Tước Đại Nhai trong dòng người. Trên đường đi, vẫn như cũ có thể nhìn thấy từng cái phường thị nhân thủ hội tụ, thậm chí ngay cả trong hoàng thành đều có cấm vệ binh mã điều động, hướng phía vệ quốc công phủ tiến đến. Hết thảy thuận lợi, có thể mắt thấy liền muốn tiến vào hoàng thành, Tiểu Hắc đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Một bộ thân ảnh áo trắng, đánh lấy cây dù, cũng dọc theo Chu Tước Đại Nhai, hướng phía cửa thành đi tới. Vô luận là tướng mạo hay là phong tư, nàng đều lộ ra quá mỹ hảo, người như vậy đi tại trên đường cái, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát vây xem thậm chí hoành động. Nhưng mà chung quanh người đi đường lại tựa như căn bản không biết vị nữ tử này tồn tại, thẳng tắp sượt qua người, nhìn không chớp mắt. Chỉ có Tiểu Hắc dừng chân, trong đầu hiện ra một cái nút ở trong lồng ngực của mình đi ngủ cảm giác tiểu nữ hài thân ảnh, khóe miệng giơ lên, lộ ra nụ cười ôn nhu. Rốt cục tạm biệt. Huyền Nhi. Chương 1343 phiên ngoại thẩm vấn phạm nhân. Còn không mời ra nam nhân kia. Một, chương 1343 phiên ngoại thẩm vấn phạm nhân. Còn không mời ra nam nhân kia. Một, chương 1343 phiên ngoại thẩm vấn phạm nhân. Còn không mời ra nam nhân kia. Hồng Lư tự là chủ trưởng ngoại tân, triều hội dụng cụ tiết cửu tự một trong, tại những năm gần đây các quốc gia sứ giả nhập đường cận kiến số lần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tấp nập tình huống dưới, chức quyền thay đổi sau, cơ cấu này đã hoàn toàn dùng cho nên đón ngoại tân, chủ trì tiếp đãi nghi thức. Mà khoảng cách Hồng Lư tự không xa một mảnh cư xá, càng là chuyên môn làm lễ tân viện, đến đây tham gia thiên thu tiết, là thánh nhân trình diễn tài nghệ đoàn sứ giả đều ở trong đó. Nơi này thủ vệ hay là rất nghiêm, bởi vì thường thường có đối lập hai nước sứ giả, đều là tới tìm cầu đại đường duy trì, tại lễ tân viện liền hận không thể làm, đem đối phương toàn giết sạch, mỗi khi thời khắc kia, vẫn là phải tượng trưng cản cả lại. Bất quá vệ quốc công phủ sự tình vừa ra, nơi đây cấm quân cũng bị điều đến 7-8 phần, còn lại đều mong mỏi cùng trông mong, hướng phía nơi xa nhìn quanh xem náo nhiệt, căn bản không có phát hiện, Dương Tái Uy mang theo A Bố tướng quân, cơ hồ là nên ngang đi nhập viện bên trong. Qua thủ vệ cái tiếp an, hai người hành động càng nhanh, A Bố tướng quân cơ hồ là nhào tới đại thực chỗ sân nhỏ, một cước đá ra, đá văng cửa viện, xông vào. Nếu muốn đem chịu tội cắm đến đại thực trên đầu, bước lên hai nước toàn diện khai chiến, đoàn sứ giả này đương nhiên muốn làm đến dĩ giả loạn chân, bởi vậy đoàn sứ giả phổ thông thành viên, đúng là hàng thật giá thật đại thực người. Mà những người này nguyên bản cũng tại thò đầu ra nhìn, hỏi thăm bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một cái giống như thiết tháp tráng hán đến trước mặt, duỗi ra đại thủ, một tay lấy nó nhấc lên. Ngươi có thể nhận ra ta? Không đùng chít chít. Ngắn gọn đối thoại sau, A Bố tướng quân hai tay hướng xuống, trực tiếp đem một người quán giết trên mặt đất. Dương Tái uy mặt không thay đổi nhìn xem. Cái gọi là cùng giả mạo đoàn sứ giả giằng co, dĩ nhiên không phải đơn thuần cãi nhau, lẫn nhau chỉ trích, như vậy đối phương chỉ cần lên tiếng thét lên, đem phía ngoài thủ vệ gọi, tự tiện xông vào lễ tân viện bọn hắn liền phải lâm vào xung đột không cần thiết bên trong. Nhất định phải lập bàn. Giết người, vào thời khắc này, là hữu hiệu nhất phương thức. Đoàn sứ giả xuất hiện sự kiện đẫm máu, Vũ Cơ Lan Mã San Đế hiến múa liền có cực lớn khả năng bị ép bỏ dở, chí ít trước hết để cho nàng này không cách nào nhìn thấy thánh nhân, lại để cho phía trên triển khai điều tra. Cầm hữu giết từ bản thân người đến, thường thường đều là lại hung ác vừa chuẩn, A Bố tướng quân cũng giống như thế, một đường vặn cái cổ quán giết, không bao lâu liền lưu lại 7-8 bộ thi thể, thẳng tới chính đường. Lúc này động tĩnh bên ngoài cũng kinh động đến người ở bên trong, có Hồng Lư tự đại đường quan viên tại, đã với bên ngoài mơ hồ truyền đến kêu thảm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng có một đám mặc hoa lệ đại thực người tập hợp một chỗ, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nơi này là đại đường kinh sư nội địa à, tại cái này đế quốc cường đại bên trong, lại có thể có người dám đi này ác cử. Sau đó bọn hắn nhìn xem cái kia đạo thân ảnh khôi ngô đạp tiến đến, hai tay dỉ máu, sát khí bừng bừng. Đại đường quan viên trên mặt cũng có sợ hãi, nhưng như cũng lên tiếng quát lớn, hộ vệ, hộ vệ, ác tặc, còn không mau mau lui ra. Có Dương Tái Huy nhìn chằm chằm, A Bố tướng quân đương nhiên không có khả năng đối với người nhà đường ra tay, không thèm để ý, nhìn về phía đại thực người, mắt lộ ra dữ tợn, có thể nhận ra ta. Tướng quân, tướng quân, rất tốt, quả nhiên có người nhận ra. Tại trong tiếng thét chói tai, A Bố tướng quân miệng vết ra, hỏi, Vũ Cơ Lan Mã San Đế, ai cùng nàng quen thuộc nhất? Đám người càng thêm sợ hãi, dưới con mắt ý thức nhìn về phía ở giữa một vị quần áo lộng lẫy lão giả. Lão giả kia sắc mặt thế mà mười phần tỉnh táo, bước chân hướng về sau thối lui. Muốn chạy? A Bố tướng quân trong lòng vui mừng, vừa muốn bắt người, bên người gió nhẹ phất qua, nguyên bản đi bộ nhàn nhã Dương Tái Uy như thiểm điện lướt đi, nắm đối phương cái cằm, một viên túi độc bị ngạnh sinh sinh ép ra ngoài. Người lão giả rốt cục đột nhiên biến sắc, nhưng muốn có động tác nữa, cũng đã bị Dương Tái Uy kình lực nhập thể, toàn thân cao thấp cũng không còn cách nào động đậy. Như vậy quả quyết tự sát, xem ra là thật người biết chuyện. Nhìn chăm chú khuôn mặt vặn vẹo lão giả, A Bố tướng quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đem nó cưỡng ép ở, lại đối với còn lại đoàn sứ giả thành viên nói cho Lan Mã San Đế, nàng cùng tập nhân cấu kết, muốn ám sát Đường Hoàng Âm Nhu đã cao phá, hiện tại ngay cả người làm chứng đều có, không cần lại vùng vây dây chết. Dương Tái Huy ở phía sau bổ sung một câu, về phần các ngươi, nhanh chóng đảo mệnh đi thôi. Đoàn sứ giả thành viên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều mộng. Chân chính đại sự, không có khả năng mỗi người cũng biết, những này phổ thông thành viên thậm chí cũng không biết bọn hắn chỗ đoàn sứ giả là giả mạo, dù sao các loại văn thư đầy đủ mọi thứ, lại có nổi tiếng lâu đời thứ nhất vũ cơ liên múa, thật không có khả năng lại thật. Hồng Lư tự quan viên thì triệt để biến sắc, những người này có thể ở chỗ này tiếp xúc sứ giả, đều là thông hiểu ả dập ngữ, tự nhiên nghe rõ A Bố tướng quân nói chính là cái gì, đại thực vũ cơ muốn hành thích thánh nhân, một khi phát sinh, phụ trách tiếp đái Hồng Lư tự khó từ tội lỗi, đây chính là đẩy trời tai họa. Khi thị vệ phía ngoài chạy đến lúc, bọn hắn trước tiên chỉ vào chuẩn bị tứ tán né ra đại thực sứ giả, nghiêm nghị nói, hết thảy cầm xuống. Ngay tại lễ tân trong viện hỗn loạn tương bừng thời khắc, Dương Tái Uy cùng A Bố tướng quân mang theo lão giả, đã ra hoàng thành phạm vi. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, Bố Áp Đà Lê chờ ở bên ngoài, còn muốn lấy muốn hay không phóng hỏa gây ra hỗn loạn, liền gặp được bọn hắn dẫn người đi ra, kinh ngạc không thôi, như vậy liền thành. A Bố tướng quân vừa muốn mở miệng, Dương Tái Uy thấp giọng nói, rời khỏi nơi này trước. Nói đi, hắn có chút quay đầu, khóe mắt liếc mắt hậu phương. Hai người lập tức minh bạch, không nói thêm lời nào, dưới chân gia tốc, cùng nhau hướng ra ngoài phóng đi. Đến thật nhanh. Chúng ta tập kích coi trọng một cái xuất kỳ bất ý, đối phương không có khả năng sớm có đoán trước, hiển nhiên là đại thực đoàn sứ giả bên ngoài, có nhân thủ tiếp cận như vậy vừa bạn, liền sợ địch nhân không biết, không kịp ngăn cản đâu. Quả nhiên, ba người khẽ động, phía sau nguyên bản người theo dõi cũng bị bách hiện ra thân hình, đầu tiên là một người truy kích, mới ra hoàn thành, lại xuất hiện 4-5 người, cùng nhau bọc đánh tới. A. Dương Tái Huy cười nhạt một tiếng, đi vào Vĩnh Hưng phường bên trong. Truy tung giả lập tức phóng đi, sau đó liền dồn dập tiếng kêu thảm thiết. Những này chỉ là tiểu tốt tử, không cần mang lên, chúng ta tiếp tục dự định. Rất nhanh, ba người lại từ phường thị một đầu khác đi ra, tiếp tục nên ngang hành tẩu ở trên đường, dù là cưỡng ép lao giả dùng nâng che giấu, rơi vào trong mắt người lưu tâm, cũng mười phần bắt mắt. Trương An là địch nhân địa bàn, bao quát Dương Tái Uy ở bên trong, kỳ thật đều là chưa quen cuộc sống nơi đây, dưới loại tình huống này mang theo một cái khả năng biết mấu chốt bí mật con tin, không thể nghi ngờ là hung hiểm đến cực điểm. Nhưng nhất định phải làm như vậy. Chỉ có thừa dịp phía quan phương hộ vệ, đều tại vây quanh vệ quốc công phủ đoàn đoàn chuyện, địch nhân coi như ngồi ở vị trí cao, trong thời gian ngắn cũng điều không ra người bình thường tay thời khắc, mới có thể kích thích ra chân chính tâm phúc. Nếu như đối phương bảo trì bình thản, lù lù bất động, cái kia tại mấy triệu cấp nhân khẩu đại đường kinh đô, bọn hắn muốn tìm kiếm được địch nhân dấu vết để lại, cái kia quả nhiên là mỏ kim đáy biển, hoàn toàn không thực tế. Bất quá Dương Tái Uy cũng không lo lắng. Việc quan hệ hành cung nhu sát, hai nước đại chiến, có chút biến cố, chính là thất bại trong gang tấc, huống chi bọn hắn vừa mới lại cầm một vị con tin, mặc cho ai đều khó mà nhìn như không thấy. Tới. Quả nhiên, vừa mới đi nhanh qua hai cái phường khu, Dương Tái Uy nhíu mày, dừng bước lại, các ngươi trước đi về phía nam bên cạnh đại nghiệp phường đi, ta chờ một chút đến. A Bố tướng quân cùng Bồ Áp Đà Lê biết là lại có người đuổi theo tới, liếc nhau, có chút bận tâm. Địch Nhân đồng dạng ý thức được nguy cơ, lần này dám can đảm đuổi theo, thực lực chắc chắn sẽ không yếu, vị này người nhà Đường sát thực mạnh đến mức đáng sợ, nhưng dù sao cũng là đơn thương độc mã, rất khó nói sẽ không ra ngoài ý muốn. Chương 1343 phiên ngoại thẩm vấn phạm nhân. Còn không mời ra nam nhân kia. 2, chương 1343 phiên ngoại thẩm vấn phạm nhân. Còn không mời ra nam nhân kia. 2, Dương Tái Huy không có giải thích cái gì, ngắn gọn bỏ xuống một câu, thân hình nhất chuyển, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, hắn thật đuổi theo. Trên thân không nhốn bụi trần, không có nửa điểm thương thế, sắc mặt cũng không dễ nhìn. A Bố tướng quân trong lòng lại là trầm xuống, người không có bắt được. Dương Tái Huy nói, lần này tới tất cả đều là cao thủ, Minh Lý 4 người, Am Hiểu hợp kích, Âm Thầm 4 người, cung nọ áp chế, ta cũng vô pháp bắt sống, chỉ có thể giết chi. A Bố tướng quân nói vậy thì có cái gì đặc thủ? Dương Tái Huy nói, luyện là đan nguyên kình. A Bố tướng quân cũng không biết các nhà kình lực đặc điểm, đại thực võ lực là đi cùng loại với khí huyết rèn luyện đường đi, Bồ Áp Đà Lê lại quen thuộc hơn đại đường bên này võ học, là đạo giáo người. Viên Tiên Cương thủ hạ đạo sĩ. Dương Tái Huy ngưng mi nói những người này làm tục ra cách ăn mặc, nhưng trong lúc phất tay, xác thực có xuất gia tu hành vết tích có thể đan nguyên kình là đạo giáo võ học, nhưng cũng không phải là độc môn tuyệt học, người biết đúng vậy tại số ít, bây giờ đạo giáo như vậy hưng thịnh, cường giả số lượng tất nhiên càng nhiều, giữa lẫn nhau cũng có khác nhau. Tỷ như cái kia Lương Châu Minh Sủng Nghiễm, liền rất thù hận Viên Tiên Cương nếu như kẻ chủ mưu phía sau sớm có hỏa thủy. Đông dẫn kế hoạch, xác thực có thể an bài một chút dạng này hảo thủ, đem chúng ta hoài nghi dẫn hướng Viên Tiên Cương. A Bố tướng quân nghĩ nghĩ, lại chậm rãi nói, Viên Tiên Cương có thể hay không cố ý an bài như vậy. Dương Tái Huy khe khẽ thở dài, đây chính là ta lo lắng nhất, quá rõ ràng chứng cứ, có đôi khi ngược lại dễ dàng rửa sạch hiểm nghi, dưới tình huống bình thường, Viên Tiên Cương muốn làm đại sự như thế, tâm phúc tất nhiên cùng đạo sĩ không quan hệ, hắn hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, lại là khá cao minh Bồ Áp Đà Lê không hiểu. Hắn làm sao dám? Dương Tái Huy nói, bởi vì đạo sĩ kia thâm thụ tin một bề, thánh quyến tại thân, đừng nói không có bắt giữ những đạo sĩ kia, cho dù có nhân chứng, Viên Tiên Cương hoàn toàn có thể nói đây là đạo giáo bên trong người phản đối liên quan vu cáo, đem chính mình thiết đến không còn một mảnh Bồ Áp Đà Lê sầu thảm nói như thế, kế hoạch của chúng ta thất bại. Nhờ vào tiểu hắc bên kia động tĩnh, tập kích hành động rất thuận lợi, địch nhân không thể không ra mặt ngăn cản, có thể đạo cao một thước ma cao một trượng, đối phương tay này thật thật giả giả thủ đoạn, đơn giản giống như là dự đoán trước phe mình hành vi, thật là đáng sợ. Còn không có bại. Bồ Áp Đà Lê ủ rũ thời khắc, A Bố tướng quân nhấc lên cưỡng ép lao giả lung lay, từ nơi này miệng người bên trong, đạt được Lan Mã San Đế chứng cứ phạm tội, vẫn như cũ có thể phá hư âm mưu của đối phương. Nhưng mà lão giả không chút nào né tránh, mặc dù thân thể không thể động đậy, lại lạnh lùng nhìn sang, trong ánh mắt chính là 6 cái chữ, đánh chết ta cũng không nói. A Bố tướng quân không khỏi nhức đầu. Một cái thấy chết không sờn, tùy thời chuẩn bị cắn nát trong miệng túi độc tự sát người, có thể nói là khó khăn nhất thẩm vấn phạm nhân. Đối với điểm ấy, Dương Tái Huy ngược lại là có giải quyết chi pháp, trong nháy mắt một chút, đem lão giả mê đi, đi theo ta. Ba người lộ tuyến cũng không có phát sinh cải biến, một đường hướng nam, tránh đi đám người, đến lại Nghiệp Phường, đi vào một tòa bắt mắt phủ đệ trước đó. Đàm Quốc Công phủ. Phủ Quốc Công làm sao tại như vậy vắng vẻ phường khu? Bồ Áp Đà Lê rất là kinh ngạc. Người trưởng an nhà điều kiện như thế nào, từ chỗ ở khu vực bên trên, cơ bản liền có thể phán đoán. Càng đi Bắc Đích phường thị càng phồn hoa, chỗ ở người không phú thì quý, mà 20 năm trước, nhất dựa vào nam mấy cái phường thị, cơ hội là không người ở lại, cùng bị trạch mở dạng, cuối cùng dứt khoát phát triển thành mộ táng khu. Trải qua những năm này phát triển, nhất là địch nhân kiệt bại tướng sau, những này không cân đối hiện tượng đạt được làm dịu, hiện tại phương Nam phường thị cũng náo nhiệt phồn hoa. Đương nhiên càng đến gần Đại Minh cung cùng hoàng thành khu vực, càng thụ quyền quý yêu thích, điểm ấy là không cải biến được. Mà bây giờ Đàm Quốc Công phủ, ngay tại 10 phân lệnh Nam Đại Nghiệp phường, để Bồ Áp Đà Lê khó có thể lý giải được. A Bố tướng quân ngược lại là thần sắc trịnh trọng lên, đây là nội vệ nhị thống lĩnh Khâu Thần Tích phủ đệ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Dương Tái Huy nói, muốn để phạm nhân mở miệng, trên đời này không có so vị này quốc công thích hợp hơn, chỉ là người này đã công thành lui thân, phủ đệ tuyển ở chỗ này, muốn mời hắn xuất thủ không dễ dàng. Ai trên thực tế, nguyên bản Khâu thị gia trạch ngay tại Đại Nghiệp phường cũng không phải là cố ý lựa chọn, nhưng bởi vì công thụ phong làm quốc công sau, Khâu Thần Tích vẫn như cũ không rời đi đến càng phồn hoa phía bắc phường khu, vẻn vẹn xây dựng thêm dinh thự, thật là một loại bo giữ mình trí tuệ. Dương Tái Huy đối với Khâu Thần Tích ban sơ hiểu rõ, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến sư đệ sư muội của hắn bị bắt đi vào vệ lúc kinh lịch, khi đó hai người vẹn vẹn nhận biết, về sau Lý Ngạn đang tự nhiên hận hắn thu nạp tá mệnh tản quân cùng nội vệ giao tiếp lúc mới cùng Khâu Thần Tích có vắng lai. Thời gian qua đi 20 năm, một khi cần thẩm vấn phạm nhân, trước tiên nghĩ tới vẫn là vị này. Còn chưa nhập phủ đệ, Dương Tái Huy có chút nghiêng đầu, hơn người thính giác liền đem tôi tớ nghị luận thu hết trong tai. A Lang cựu không để ý tới triều chính, đây là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi ra ngoài. Nhất định là đại sự, đừng muốn nhiều lời. Sợ rất. A Lang đối với chúng ta luôn luôn khoan dung, từ trước tới giờ không tức giận. Dương Tái Huy lông mày khẽ nhếch. Khâu Thần Tích vội vàng đi ra ngoài, nhất định là nghe được vệ quốc công phủ phong ba, chạy tới, điểm ấy không kỳ quái. Nhưng vị này tại hạ nhân trong miệng đúng là đối xử mọi người khoan dung tốt tính nết, cho nên tại tôi tớ cũng không làm sao sợ sệt, liền thực sự ngoài ý muốn. Vô luận như thế nào, Dương Tái Huy mang theo A Bố tướng quân cùng Bồ Áp Đà Lê, leo tường nhập hậu viện, yên lặng đợi. Đợi chừng hơn 2 canh giờ, bên ngoài phủ mới truyền đến tiếng vó ngựa, đợi đến tôi tớ lên tiếp, một đạo ôn hòa trung niên thanh âm vang lên, có người trộm nhập vệ quốc công phủ, mặc dù không biết là ý đồ gì, may mà không có thương tổn đến vệ quốc công một nhà. Dương Tái Huy bờ môi run rẩy, đem một chùm thanh âm đưa qua. Không bao lâu, nương theo lấy tiếng bước chân trầm ổn, tòa này phủ quốc công chúa nhân đi vào hậu viện. Khâu Thần Tích đã năm hơn 50, nhưng không thấy chút nào già mua, trên mặt chỉ có mấy đạo nhàn nhạt nếp nhăn, tóc cũng là đen nhánh, hình thể phúc hậu, mặt mũi tràn đầy hiền lành. A Bố tướng quân cùng Bồ Áp Đà Lê hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn qua, vị này tựa như là trong thành Trường An phú quý người rảnh rỗi, thực sự khó có thể tưởng tượng, lại là nội vệ nhị thống lĩnh, vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lớn các lĩnh phía dưới, người có quyền thế nhất. Mà Khâu Thần Tích nhìn xem từ chỗ tối đi ra người quen, trên mặt lộ ra kinh hỉ, chắp tay hành lễ cười nói, Dương huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Thái Huy lời ít mà ý nhiều nói, ta lần này về Trường An là tại Đại Thực Quốc biết được một cái cự đại âm mưu, việc quan hệ thánh nhân an nguy cùng đoàn sứ giả, cần Khâu huynh tương trợ. Khâu Thần Tích thu hồi ý cười, lại là ngội thôn địa nói, ta đã lâu không để ý tới chính sự, mỗi ngày trải qua thanh nhàn thời gian, bực này điều án, hay là giao cho An thống lĩnh đi. Dương Thái Huy trực tiếp nói, ta không tin được những người kia, nội vệ chúng thống lĩnh bên trong hoàn toàn là ngươi đến phong quốc công, công thành danh thoại, nhất không hiểm nghi, mà ta sở cầu cũng là nhanh chóng thẩm vấn một vị trọng phạm, thu hoạch được chứng cứ, thay đổi thế cục. Khâu Thần Tích lộ ra ấy nấy, lại đường nhân tài đông đúc, Dương Minh có thể mời cao minh khác Dương Thái Huy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sử xuất đòn sát thủ, lần này âm mưu có lẽ cùng chân võ quan chủ Viên Thiên Cương có quan hệ, vị đạo nhân này từng nói có thể cùng chân võ câu thông, tịch này thu hoạch được thánh nhân tin một bề, nếu như giáp tâm hại người, ảnh hưởng là danh dự của hắn. Khâu Thần Tích thần sắc rốt cục có biến hóa, nét mặt ôn hòa triệt để thu liễm, lạnh lùng thốt, phạm nhân tại chỗ nào? Đại thực đoàn sứ giả lão giả chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình bị dây xích treo lên đến, làm hắn tối buông lỏng một hơi chính là cái kia hung ác A Bố tướng quân biến mất không thấy, thay vào đó là một cái cẩm bào phúc hậu nam tử tiến đến trước mặt, mặt mũi hiền lành cười cười, ngươi tỉnh rồi. Chương 1344 phiên ngoại cùng Nguyễn Nhi ước định 1, chương 1344 phiên ngoại cùng Nguyễn Nhi ước định 1, chương 1344 phiên ngoại cùng Nguyễn Nhi ước định ngoài hoàn thành. Chu Tức Môn, đồng dạng mưa phùn giả dích phía dưới, không giống Dương Tái Huy bên kia buôn ba chặn giết, giành giật từng giây, Tiểu Hắc đứng chắp tay, đánh giá cách đó không xa cây dù bên dưới cái kia đạo mỹ hảo thân ảnh. Trở lại đại đường, muốn gặp nhất chính là Huyền Nhi. Bởi vì năm đó cùng nàng thân cận nhất, trừ Lý Ngạn ngoại, chính là cái này tại đi sứ thổ phiền trên đường, dạ dạ ôm ngủ tiểu nữ tử. Thời gian 20 năm, năm đó một cái lưu lạc dịch đỉnh, từ nhỏ đến cả ấm lạnh nữ hải, đã trở thành quát tháo phong vân, quyền thế ngập trời nội vệ lớn các lĩnh. Bây giờ Trường An mặt ngoài thái bình, kỳ thực quần quận sóng ngầm thế cục, Tiểu Hắc là muốn cùng Nguyễn Nhi thương lượng một chút, nhưng chân chính sau khi thấy được, ngược lại không đổi, lặng lặng đánh giá. Tựa hồ cảm nhận được phần này ánh mắt, cây dù vùng men nhẹ nhàng thượng gì, lộ ra một đôi trầm tĩnh con ngươi, hướng phía nhìn bên này đến. Tiểu Hắc gật đầu thăm hỏi, cười khẽ. Huyền Nhi lụa mỏng che mặt, mắt hiện dị sắc. Tiểu Hắc vừa muốn cất bước đi qua, bên tai truyền đến rõ ràng thanh âm, vị tỷ tỷ này cực kỳ quen mặt, chúng ta khi nào gặp qua? Song phương cách xa nhau mấy chục trượng, càng ở vào nhộn nhịp đầu đường, truyền âm không chỉ có vô cùng rõ ràng, càng giống như ngăn cách bốn bề tạp âm, tu vi như thế thật sự đến. Bất quá Lý Ngạn năm đó căn cứ kinh lực, khai sáng chân khí chi đạo, càng hợp chân kình chi pháp, Huyền Nhi chính là đi truyền, thiên phú lịch luyện truyền thừa tài vận, mọi thứ không thiếu, có thành tựu này chuyện đương nhiên. Tiểu Hắc không ngạc nhiên chút nào, dừng lại bước chân, đồng dạng lấy pháp lực truyền âm, ta cũng cảm thấy muội muội rất quen thuộc, rất có duyên phận. Huyền Nhi chủ động đi tới, đến trước mặt sau, đem cây rủ rồi đến, che kín đầu đỉnh. Hai nữ sánh bay, dạo bước tại Trường An phố đầu, động tác đều là cực kỳ tự nhiên, tựa như xa cách từ lâu trùng phùng bạn bè. Huyền Nhi lên tiếng lần nữa, tỷ tỷ từ nơi nào đến? Tiểu Hắc ăn ngay nói thật, từ Đại Thực Quốc đô đại mã sĩ cách đến. Huyền Nhi thần sắc không thay đổi, lại phải đi về nơi đâu? Tiểu Hắc không hiểu cảm thấy loại này cha hỏi rất quen, hé miệng nói, liền muốn đến ta Đại Đường quốc đều dài hơn an, tham gia thánh nhân tiên thu thịnh hội. Huyền Nhi nói tỷ tỷ kia tới đúng lúc. Tiểu Hắc lắc đầu, cố ý khẽ thở dài một cái, cũng không phải là thời điểm, đến Trường An mới biết, Đại Đường mặc dù vạn quốc triều bái, cường thịnh đến cực điểm, nhưng cũng quần quận sóng ngầm, sợ có tai họa, nhất là Đại Minh Cung, có mây đen che đậy đỉnh á. Lời này có thể nghiêm trọng rất, thậm chí có mây phần nguyền rủa hiểm nghi. Huyền Nhi thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, trong thiên hạ, nào có thanh nhàn thái bình, thịnh thế phía dưới, càng cất giấu nguy vong chi họa. Tiểu Hắc vui mừng cười một tiếng, dám ở thiên thu tiết trước giờ, nói ra lời nói này nữ tử, trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có vị này. Huyền Nhi tiếp tục đặt câu hỏi, Đại Minh Cung cảnh tượng kỳ dị, có thể nói rõ. Tiểu Hắc nói điểm không may, không ai qua được thiên tai nhân họa. Thiên tai khó mà dự đoán, nhưng chỉ cần triều đình yên ổn, triều chính thanh minh, chính là không cách nào mỗi năm mưa thuận gió hòa, cũng có thể cứu trợ thiên tai cứu dân, ổn định thế cục. Ngược lại là nhân họa, ứng tại những cái kia lòng dạ khó lường tặc tử trên thân, cần sớm đề phòng, cũng đừng sai lầm lớn đúc thành, hối hận thì đã muộn. Huyền Nhi nháy nháy mắt, theo tỷ tỷ góc nhìn, tặc tử là người phương nào? Tiểu Hắc cũng nháy nháy mắt, thẳng vào chủ đề, Đại Thực Vũ Cơ Lan Mã San Đế, liền lòng mang ý đồ xấu, về phần phía sau của nàng, còn có cái nào dã tâm bừng bừng người, muội muội thân có siêu phàm thoát tục thái độ, liền muốn nhờ ngươi điều tra rõ ràng hết thảy trận tướng. Huyền Nhi nói tỷ tỷ quá khen rồi, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng khó biết được thế gian tất cả câu đố, chỉ có thể hết sức vì đó. Tiểu Hắc niết niết miệng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Huyền Nhi lời nói này cũng không sai. Người mạnh nhất cũng vẫn là người. Chỉ bất quá sau một khắc, Tiểu Hắc lông mày khẽ nhếch, rõ xét bốn bề, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Huyền Nhi bung rủ, dẫn dắt con đường, chẳng biết lúc nào, hai người đã đi tới ánh sáng trạch phương chỗ. Nơi này là Trường An tận cùng phía bắc phương khu, lại hướng phía trước đi, chính là Đại Minh Cung. Mà Huyền Nhi ánh mắt hoàn toàn nhìn về phía Đại Minh cung phương hướng, khí định thần nhàn nói tỷ tỷ không chuẩn bị tới đây a. Sắc thực có dự định tiểu hắc nói ngươi đây là muốn mang ta đi vào. Huyền Nhi nói nếu như tỷ tỷ nguyện ý, chúng ta bây giờ có thể đi vào, nơi khác ta cũng không nắm chắc, chỉ có Đại Minh cung nội Bắc Nha cấm quân mới có thể yên tâm chút. Tiểu hắc bước chân không ngừng, bình tĩnh nói, ngươi cuối cùng vẫn là muốn bắt ta nàng vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, chỉ rõ vị kia đại thực vũ cơ Lan Mã San Đế mưu đồ làm loạn, là chuẩn bị mượn nhờ nội vệ chi lực, tìm ra chân chính phía sau màn sai sự, nguyên nhân đương nhiên là từ đối với vị này tín nhiệm. A bố tướng quân lời nói, thái tử muốn giết cha đoạt quyền động cơ, tiểu hắc cũng không tán đồng, nhưng cũng cho là trong nội vệ khẳng định có một nguồn lực lượng thúc đẩy giả sử lễ đoàn vào kinh thành, vì chính là hai đại cường quốc toàn diện khai chiến. Địch bạn khó phân biệt, Lý Ngạn đã từng thành viên tổ chức, trải qua 20 năm quan trường chỉ nổi, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Huống chi nội vệ lớn mạnh đến tận đây, không có khả năng vẹn vẹn nhìn cao tầng các lĩnh, còn có đại lượng trung tầng quan viên, thân ở chức vị quan trọng, quyền thế khá lớn. May mà chính như Dương Tái uy tín nhiệm Khâu Thần Tích bình thường, tiểu hắc tín nhiệm nhất Huyền Nhi, vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nội vệ lớn các lĩnh, tuyệt đối là đại đường kiên định thủ hộ giả. Có thể rõ ràng, đối phương không tín nhiệm mình. Cái này cũng bình thường, dù sao ở trên đường đụng phải một vị nữ tử xa lạ, nói ra vừa mới lời nói kia, mặc cho ai tựa hồ cũng muốn trở mặt bắt người. Không phải bắt, đối với tỷ tỷ, ta xác thực có một cố cảm giác quen thuộc, cũng tin tưởng nghệ không có ác ý. Huyền Nhi trong tay cây dù vẫn như cũ che khuất hai người đỉnh đầu, vai cười bay, ngựa khí bình thản nói chỉ là vệ quốc công phủ một nhóm, chung quy là quấy rầy quốc công an bình, điểm ấy không thể cho phép. Tiểu Hắc không có phủ nhận, tò mò nói, ngươi làm thế nào biết là ta? Huyền Nhi nói mới đầu dựa vào làm mùi, một đường đuổi đến Chu Tức môn bên ngoài, về sau nhìn thấy tỷ tỷ, liền biết ngươi là xuất nhập vệ quốc công phủ người. Không hổ là duy biết kình truyền nhân. Tiểu Hắc nghĩ đến Huyền Nhi sơ khai nhất ngũ thức lúc, chính mình còn tại bên người, cố ý hừ một tiếng, có gì không ổn? Nơi đó thủ vệ mới mấy người, cũng không giống như là có thể bảo vệ chân võ thánh quân người nhà, ta như vậy náo trò, cũng cho các ngươi một cái tỉnh, không thể lười biếng. Huyền Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, vệ quốc công một nhà không màng danh lợi, không tranh quyền thế, nếu như tầm tầm thủ vệ, bọn hắn ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, mà những người kia tay mặc dù không nhiều, lại đủ để hộ bình thường an nguy, chỉ là đề phòng không được như tỷ tỷ cường giả như vậy mà thôi. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, ngược lại là gật đầu nói, lấy thế nhân đối với chân võ kính sợ, như vậy thủ vệ sát thực đầy đủ. Huyền Nhi nghiêng đầu nhìn lại, tỷ tỷ đối với thánh quân tựa hồ cũng không tín phụng, lại đối với vệ quốc công một nhà rất nhiều quan tâm, ngược lại để ta càng thêm tò mò, tỷ tỷ là nhân sĩ nơi nào? Tiểu Hắc nghiêng đầu, muốn giải ta lai lịch. Vậy không bằng làm ước định, ngươi cha ra Lan Mã San Đế phía sau người chủ sự, ta đem thân phận bí mật cáo chi, như thế nào? Song phương đối mặt một lát, Huyền Nhi gật đầu, tốt. Tiểu Hắc nhuyễn miệng cười, quyết định. Nói chuyện với nhau đến nơi đây, Nguy Nga Đại Minh cung tưởng ngoài đã thấy ở xa xa, mà một đám bộ pháp chỉnh tề, khí thế trầm ngưng nội vệ, thì xuất quỷ nhập thần giống như đi vào bốn bề, cùng một chỗ bảo vệ lấy hai người, chính thức vào cung, đi vào Ngậm Nguyên điện phạm vi. Đại Minh cung có tam đại điện, từ nam đến bắc, theo thứ tự là Ngậm Nguyên điện, Tuyên Chính điện cùng Tử Thần điện, đại biểu cho ngoại triều, trung triều cùng bên trong triều, hợp thành tòa này tượng trưng cho thiên hạ trí cao quyền thế cung thành cơ bản cách cục. Mà tại Ngậm Nguyên điện sở tây, nội vệ có một mảnh làm việc nơi trốn, bởi vậy nổi bật ra không nhận ba tỉnh quản hạt, trực tiếp nghe lệnh của thánh nhân địa vị đặc thù, thậm chí tại có một đoạn thời gian, bị ngoại triều thần tử xưng là nội chính sự tình đường. Huyền Nhi mang theo Tiểu Hắc, liền đến tòa này chính sự trong đường, đến hậu phương một chỗ phòng khách dừng lại, xin mời tỷ tỷ mấy ngày nay ở đây nghỉ ngơi. Tiểu Hắc nhìn chung quanh một chút, mặc dù không phải bắt, nhưng ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải đem ta nhốt tại Thiên Lao trọng địa đâu. Huyền Nhi thản nhiên nói, tỷ tỷ thân phụ kỳ công, ở xa tới là khách, ta tử muốn tuân theo đạo đại khách, mấy ngày nay bị quất, đợi đến sự tỉnh tra cái cha ra manh mối, lại đến gửi tới lời cảm ơn nhận lỗi. Tiểu Hắc bật cười, ngươi ngược lại là thành thật, cũng được, liền để người bên ngoài nhìn xem, ngươi tự đi làm việc đi. Huyền Nhi lại là không nổi, lại tự tay nấu trà, mời Tiểu Hắc phòng sau, mới đứng dậy nói, tỷ tỷ trầm dùng, ta cái này liền đi tìm nhân họa. Chương 1344 phiên ngoại cùng Huyền Nhi ước định 2, chương 1344 phiên ngoại cùng Huyền Nhi ước định 2. Tiểu Hắc đưa mắt nhìn nàng rời đi, hé miệng cười cười, túi đầu xuống, chậm rãi thưởng thức uống. Trên thực tế, bây giờ hoàn cảnh là chân chính trên ý nghĩa thiên la địa võng. Không chỉ có Huyền Nhi vị này khí tức bên thầm, sâu không lường được nội vệ lớn các lĩnh tự mình lộ diện dẫn người, bên ngoài càng là cao thủ nhiều như mây, đều chiếm yếu đạo, có tinh nhuệ nhất Bắc Nha cấm quân tùy thời chờ lệnh, liền xem như Dương Tái uy tới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng duy chỉ có đối với nàng không có tác dụng. Tiểu Hắc uống trà thời khắc, một cây kỳ lạ kim mao liền từ trong tay áo nhô ra, chậm chậm hóa thành giống nhau như lúc chính mình. Không thể so với hầu ca cứu mạng lông tơ, có thể biến ra biết ăn nói, rất sống động hóa thân, đây chính là một đạo huyết tượng, chỉ có thể làm ra cơ bản nhất hành động, nhưng cũng đầy đủ mê hoặc phía ngoài người trông chừng. Đợi đến huyễn tượng tạo nên hoàn tất, Tiểu Hắc an bài nàng ngồi trên mặt đất, chính mình thì sử xuất tận thân pháp, lặng yên không một tiếng động rời đi sân nhỏ. Ngốc hả, tỷ biết pháp thuật. Huyền Nhi có một câu phỏng đoán không sai, Tiểu Hắc kế hoạch ban đầu bên trong, liền có đến Đại Minh cung tìm tòi dự định, thấy tận mắt thấy một lần cái kia đại thực thứ nhất vũ cơ Lan Mã San Đế. Làm thám tử, tra án tự nhiên phải có bắt đầu có cuối, cho dù là lại thân phận người, cũng không thể toàn quyền phó thác. Hai đầu đồng tiến, càng thêm một thỏa. Ân, tính cả Dương Tái Uy bên kia, hẳn là ba bên đồng tiến. Mà Tiểu Hắc cho là mình càng có ưu thế, làm người ngoài cuộc nàng, không cần để ý tới trong đại đường bộ thế lực rắc rối phức tạp, lại thân ở Đại Minh cung, đây chính là tìm kiếm chân tướng thời cơ tốt nhất. Đợi ta tra ra chủ sự sau màn, so Huyền Nhi nhanh hơn lúc, đến lúc đó nhìn nàng một cái phản ứng. Tiểu Hắc lòng sinh danh mãnh, từ khi Huyền Nhi lộ diện sau, chính là một phái trời sập cũng không sợ hãi khí định thần nhàn, nếu như đánh vỡ phần trấn định này, khẳng định 10 phần thú vị. Có mục tiêu, hành tẩu ở vườn ngự huyện ở giữa, càng có nhiệt tình, Tiểu Hắc một đường quan sát, vừa tối tối gật đầu. Nàng năm đó chỉ đi qua thổ phiền Bố Đạt Lạc Cung, không có tiến vào Đại Minh Cung, không cách nào tương đối cách xa nhau 20 năm hoàng cung, có bao nhiêu biến hóa, nhưng thông qua quan sát, hay là phát hiện nơi này cũng không xa hoa khí tượng. Xem ra Lý Hoàng cố nhiên trầm mê tu đạo, không để ý tới triều chính, cũng không có xa hoa dâm đãng, xây dựng rầm rộ, hay là duy trì lấy ngày xưa đơn giản thói quen. Tiểu Hắc đương nhiên không hy vọng 20 năm thời gian đi qua, Lý Hoàng biến thành ngày xưa chán ghét hôn quân, bây giờ ngồi giữa gặp lớn, tâm tình tất nhiên là không sai. Đương nhiên, cái gọi là đơn giản là đối với hoàng đế mà nói, lúc này thiên thu tiết trước giờ, trong cung cũng là răng đèn kết hoa, nô tỳ vắng lai, vô cùng náo nhiệt, càng có tia hơn ống trúc vui thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đại đường ngoại đình lễ nhạc do thái thường tự phụ trách, nội đình thì quy về giáo phường, lần này thiên thu tiết vũ nhạc thì là do cả hai cộng đồng phụ trách, tập luyện chi địa ngay tại ngoại triều, tại đan phượng môn dựa vào nam chút vị trí, phân ra một mảnh thật to sân bãi. Tiểu Hắc đi tới, xa xa đã nhìn thấy các loại giáo phường linh nhân tập múa nhạc tạp kỹ, nhân số chừng 200-300 người, lại hết sức chỉnh tề, không thấy lộn xộn. Mà các nàng sử dụng nhạc khí thì là đủ loại, chống hạt, nhỏ đàn không, lớn nhỏ tỳ bà, đàn tranh, dài ngắn địch, xên tiêu chờ chút, nhiều vô số gần mấy chục phẩm loại, các quốc gia đều có. Trên thực tế, đại thực đoàn sứ giả lần này cũng đem buồn quốc đặc hữu nhạc khí mang lên, một khi tại thiên thu tiết trình diễn đấu, như vậy tại xung quanh các nước đều sẽ nhận truy phủng. Đồng dạng là đại quốc, tại văn hóa lực ảnh hưởng phương diện, đại thực cùng đại đường khoảng cách đã càng kéo càng lớn, dần dần khó mà đuổi theo. Đang nghĩ ngợi, Du Dương to do chống bang đã thấu hai mà vào, làm cho người mừng rỡ. Tiểu Hắc nhìn đi qua, chỉ thấy đó là một loại có chút kỳ lạ trống cỗ, hai mặt da chè, đầu to eo nhỏ, dùi trống bọc lấy lụa đỏ, tại nhạc công gõ phía dưới, tiếng trống sục sôi sau khi lại không mất hay thay đổi, cực kỳ thiện ở điều động người cảm xúc. Chống hạt đã Tiểu Hắc ngừng chân quan sát. Chống hạt nghe nói bắt nguồn từ yết tộc, tại đường triều đỏ cực nhất thời, thích hợp nhất diễn tấu gấp nhanh tiết tấu ca khúc mục lục. Trong lịch sử Lý Long Cơ tinh thông các loại nhạc khí, nhất là ưa thích chống hạt, xương tổng lĩnh bắt âm, tự tay giảm giá dùi trống, càng là đổ đầy mấy cái ngăn tủ, có thể thấy được diễn tấu số lần nhiều. Thế giới này đại đường, không có Lý Long Cơ chuyện gì, ngược lại là thiên thu tiết bên trong, Lý Hiển, Lý Đán cùng Thái Bình công chúa đều muốn đến vi hoàng huynh Lý Hoàng chúc thọ, làm Lý Đán chi tử, còn chưa đầy 10 tuổi Lý Long Cơ cũng sẽ vào cung. Không nói đến vị kia không biết là nên may mắn phụ mâu song toàn, hay là thất lạc không có vấn đỉnh cơ hội tôn thất con, thiên thu tiết dâng tấu trường diễn tiết mục, cũng không phải là hậu thế như vậy giải rác, là lấy men hình thức, trình diễn ra từng màn to lớn tiên trường, thể hiện ra thịnh đường đỉnh phong phong mạo. Lúc này chống hạt tham dự diễn tấu là tán tự bộ phận, thuộc về nhạc khí rõ ràng đấu, đợi đến kiến tạo bầu không khí hoàn tất, liền bắt đầu tiến vào hát tử, do một số ca hát tạo thành, bắt đầu thủ thiên được xưng là ca đầu, nổi tiếng tên điệu tên thủy điều ca đầu chính là men thủy điều ca đầu. Về phần vũ đạo thì là tại kết thúc công việc bộ phận, gọi phá, lại tên múa khắp, đem biểu diễn triệt để đẩy lên cao trào. Tiểu Hắc nghe nhạc khí hợp đấu, lại nhìn chúng ca cơ đi đến trước sân khấu, liền biết men tập luyện chính thức bắt đầu, vô ý thức nhìn về phía vũ cơ. Vũ cơ rất tốt tìm kiếm, các nàng quần áo quá bắt mắt, đậm rực rỡ chói lọi váy xòe, ngũ thải chức vụ bản thí, khuỷu tay ở giữa bung thong kim châu phi bạch, trước ngực kết lấy tua cờ anh mang, toát ra không che giấu chút nào diễm lệ cùng trưng dương. Tiểu Hắc nhìn kỹ một chút, khe nhíu mày. Nàng cảm thấy vị kia thứ nhất vũ cơ Lan Mã San Đế không ở tại bên trong. Lan Mã San Đế am hiểu bay trên trời chi vũ, có thể vẹn vẹn là một đoạn vũ khúc, là không thể nào làm nguyên một trận men biểu diễn. Hoặc là tiến hành sửa chữa sau, dung nhập hiện hữu men tiết tấu bên trong, hoặc là múa đơn. Nếu như là người sau, mới có thể quang minh chính đại không cùng mặt khác yêu linh cùng một chỗ tập luyện. Tiểu Hắc nhẹ nhàng ngửi động cái mũi, đem lộn xộn mùi không ngừng cùng nơi đây đám người so sánh, cuối cùng tách ra một cỗ không giống bình thường, thanh nhã thanh tú hương khí, dẫn dắt đến cước bộ của nàng, hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. 2 phút đồng hồ sau, nàng đi vào một tòa vắng vẻ sân nhỏ trước. Chính là chỗ này a. Đại Minh cung thực sự quá lớn, lý trì thời kỳ, liền có không ít cung điện bỏ trống, Lý Hoàng nếu cũng không vô trường, như vậy bỏ trống địa phương tự nhiên cũng không ít, nơi này chính là một chỗ, lâm thời lợi dụng, còn bày xuống sân khấu. Cái kia cố mùi thơm nhàn nhạt tại trên sân khấu quanh quẩn, hiển nhiên là có người từng tại phía trên luyện tập lưu lại. Tiểu Hắc vòng quanh dạo qua một vòng, do cửa sổ lọt vào trong phòng. Bên trong có 2 cái cung tỳ nằm, lồng ngực có chút chập trùng, nhìn như là lười biếng đi ngủ, nhưng Tiểu Hắc cẩn thận dò xét một chút, phát hiện các nàng hắn ngủ thật say, rất có thể là ăn vào dược vật. Người này hành vi đã lớn mật, lại cẩn thận. Tiểu Hắc lại lần nữa khịt khịt mũi, phát hiện mùi trôi đi đã không thể truy tung. Nàng cứu giác cố nhiên xa so với nhân loại muốn nhạy cảm, nhưng cũng không phải bản năng, một khi cố ý ẩn nấp, làm theo có thể cháy lớp. Mà tòa viện này người ở tạm, đang luyện tập thời điểm, lưu lại rõ ràng hương khí, lúc này ra ngoài, không chỉ có đem cung tỷ mê đi qua, còn đem trên người mùi thơm che quất, là Lan Mã San Đế khả năng cực cao. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà đụng phải một cái đồng hành Tiểu Hắc nên ngang trong hoàng cung hành tẩu, là ở bên trong vệ chỗ lưu lại nguyên thần, cái này Lan Mã San Đế lại là dựa vào cái gì? Cung thành cấm vệ, tuyệt địa có vấn đề. An bài khánh điện tiết mục thái thường tự cùng bên trong giáo phường, cũng có nội ứng. Cũng được, liền chờ nàng này trở về. Tiểu Hắc bản đến chỉ là đến tìm kiếm tình huống, nếu như Lan Mã San Đế bình yên luyện tập, nàng cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bây giờ đối phương dám mê đi cung tỷ, một mình hành động, đây là mưu đồ bất chính bằng chứng. Sau khi trở về liền có thể trực tiếp cầm xuống, dứt khoát ôm cây lợi thỏ. Nàng xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, yên lặng tu hành, không nóng không đợi. Thời gian cực nhanh, tiếng trống từ thành cung bên ngoài xa xa truyền đến, đợi đến Tiểu Hắc lại lần nữa mở to mắt, ánh chiều tà đã rút đi, trong cung thành dâng lên đèn hoa, lại là một phen khác cảnh trí. Nhưng Lan Mã San Đế còn chưa có trở lại. Tiểu Hắc đứng người lên, ánh mắt hơi trầm xuống. Không thích hợp. Coi như chuẩn bị tốt hết thảy, tại Đại Minh cung chỗ như vậy, có thể gạt ra một canh giờ ra ngoài dò xét, chính là vô cùng ghê gớm sự tình. Thời gian dài như vậy biến mất, không phải ngang ngược càn rỡ cũng hoặc đã tính trước, rất có thể là xảy ra ngoài ý muốn. Nàng hướng phía trước tập luyện đi tới, còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy phía trước truyền đến bạo động. Số lớn linh nhân hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, thanh âm xa xa truyền đến, rơi xuống nước chính là ai? Cái kia đại thực vũ cơ, đặc biệt ngạo khí. Hắc, hạ quốc tiểu dân, còn muốn mua đơn hướng thánh nhân linh ngọn, đáng đời có kết quả này. Tiểu Hắc trong lòng trầm xuống. Không thể nào, lại chết một lần. Chương 1345 phiên ngoại Lan Mã San Đế tử vong trận tướng, 1, chương 1345 phiên ngoại Lan Mã San Đế tử vong trận tướng, 1, chương 1345 phiên ngoại Lan Mã San Đế tử vong trận tướng từ đại thực đến đại đường. Vạn dặm xa xôi, Tiểu Hắc rốt cục gặp được tâm tâm niệm niệm Lan Mã San Đế. Người còn không có cứng rắn, dù sao chết không bao lâu, chỉ là phàm là ngâm nước mà chết, tử trạng cũng sẽ không để mắt. Cho nên khi còn sống đến cùng đến cỡ nào mỹ lệ, là nhìn không ra, ngược lại là dáng người cao gầy, hai chân phong dài, là cái khiêu vũ chất liệu tốt. Vị này vũ cơ là chết chìm đang nhìn bên trong tiên chỉ, Đại Minh cung nội nhìn tiên chỉ. Cung thành bên trong cũng có nội thị tỷ nữ gặp bất hạnh, nhưng lúc này thiên thu tiết sắp tổ chức thời kỳ nhạy cảm, là thánh nhân hiến múa dị quốc nữ tử, chết đối hoàng cung trong ao, đây chính là đại sự. Cho nên dù là bóng đêm giáng lâm, vội vàng tiếng bước chân cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, từng đội cấm vệ đổ tới, đem bốn bề vây chật như nêm cối, trong khi chờ đợi vệ người trình diện. Bên trong giáo phường người bị xua đuổi đến một bên, không cho phép tùy tiện đi lại, liền nghị luận ầm ĩ đứng lên, lời nói một cái so một cái khó nghe. So sánh với đám người tập luyện men, múa đơn mỹ nhân không thể nghi ngờ lại càng dễ đạt được thánh nhân ưu ái, dù là thánh nhân cùng hoàng hậu phu thê tình thầm, bao nhiêu thế gian nữ trở lấy vào cùng đều không có cơ hội, căn bản không có khả năng coi trọng vũ cơ, nhưng đối với giáo phường Ti Ưu Linh tới nói, vẫn như cũ khó tránh khỏi sinh ra đấu kỵ chi tình, lúc này gặp người đã chết, trong lời nói không có nửa điểm đồng tình, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Hắc ở bên cạnh ẩn lấy thân, yên lặng lắng nghe, rốt cục mấu chốt manh mối truyền vào trong tai, cái này bên ngoài nô bên người, không phải còn có cái quyến rũ tỷ nữ à? Chẳng lẽ cũng cùng nhau chìm hồ? Không có gặp, sợ không phải dọa đến chạy đi. Cái này đại nội cấm địa, có thể chạy trốn nơi đâu? Lan Mã San Đế bên người, có cái tỷ nữ mất tích. Tiểu Hắc mắt sáng lên, hướng phía thi thể chỗ di động đi qua. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi, Lan Mã San Đế có phải hay không giả chết thoát thân. Kết hợp Dương Tái Huy một nhóm hành động, nếu như từ Hồng Lư tự giả sử lễ đoàn bên trong, thu được trọng yếu manh mối, đối phương phát hiện không ổn, thạch sùng gãy đuôi, là có khả năng. Lựa chọn quả quyết, nhưng kể từ đó, tất nhiên có mấy phần bối rối. Loạn liền sẽ phạm sai lầm. Đương nhiên, phạm sai lầm cũng có thể đền bù, lấy đối phương trong cung thế lực, nguyên bản có thể đem hết thảy vết tích xóa đi. Kia cái gọi là giả sử lễ đoàn cùng như đồ bất chính đại thực vũ cơ, vẹn vẹn tầng dưới một trận phong ba, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cao tầng thế cục, chân tướng cũng liền vĩnh viễn che giấu. Nhưng thám tử Tiểu Hắc ở đây, liền tuyệt không cho phép. Bốn bề cấm vệ đánh lấy bó đuốc, đưa lưng về phía thi thể, chỉ là phòng bị có người ngoài tiếp cận phá hư hiện trường, nhưng không có phát hiện, trong đêm tối đột nhiên rỗi ra một bàn tay. Tiểu Hắc trước tiến hành nghiệm thi, phát hiện xác thực phù hợp chết chìm đặc thù, lại đang thi thể lòng bàn chân cẩn thận quan sát một phen, phát hiện quanh năm luyện múa vết chai, sau đó tại thi thể trên mặt lục lọi. Không có dịch dung vết tích nội vệ lập tức liền sẽ đến nghiệm thi, nếu như dịch dung, hẳn là không thể gạt được khám nghiệm tử thi, trừ phi khám nghiệm tử thi bị thu mua, âm thầm thông đồng, sửa đổi thân phận. Cũng không dễ cho lời nói, chẳng lẽ nói Lan Mã San Đế cùng bên người tỷ nữ tướng mạo nguyên bản liền rất tương tự. Thi thể ngâm mình ở trong nước thời gian không dài, diện mục cố nhiên dữ tợn, nhưng không có đến thấy không rõ tướng mạo tình trạng, hoàn toàn là có thể phân biệt. Lan Mã San Đế thân phận hèn mọn, cũng không phải quỷ nữ, không có che mặt lý do, còn bị mặt khác ưu linh ghen ghét, cho dù chỉ lộ một đôi mắt, cũng sẽ bị nhớ tinh tường. Tiểu Hắc lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, mắt lộ ra nghi hoặc, thi thể xác thực không hề động qua tay chân gì, phát hiện đến lại như thế kịp thời, hẳn là Lan Mã San Đế thật đã chết rồi, hạ thủ chính là cái kia mất tích tỷ nữ. Giết cậu. Không. Lan Mã San Đế tại đại thực đã chết qua một lần, vì chính là tránh thoát A Bố tướng quân, đi theo giả đoàn sứ giả đến đại đường hiến múa an bài này là có phong hiểm, nàng này tuyệt đối là đối phương kế hoạch mấu chốt. Hiện tại mặc dù có bại lộ phong hiểm, nhưng ở có cơ hội đào tẩu tình huống dưới, hay là sẽ trốn. Nghĩ tới đây, Tiểu Hắc thân hình nhất chuyển, một lần nữa về tới chúng ưu linh bên người, thừa dịp các nàng trò chuyện lửa nóng, thình lình hỏi một câu, các ngươi có tận mắt qua cái này đại thực nữ tử nhảy bay trên trời chi vụ à? Nghe nói thánh nhân đều có thể chờ đợi. Đêm hôm khuya khoắt, trước mặt ao bên cạnh chết cá nhân, bên hai đột nhiên vang lên không thuộc về người quen thanh âm lạ lẫm. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiểu Hắc lời nói hình như có ma lực, để ưu linh vô ý thức xem nhẹ vấn đề trong đó, một năm miệng mười nói chưa có xem. Tiện tí này cố ý cất giấu, lại một lần ta vụng trộm tiếp cận, đều bị nàng phát hiện đâu. Cái kia đại thực có thể có cái gì vũ khúc, danh xưng bay trên trời, nhất định là khoác lác. Tiểu Hắc đổi một đám vũ cơ, lại lần nữa hỏi thăm về đến. Rất nhanh, nàng xác định, ghen ghét Lan Mã San Đế giáo phường vũ cơ, không có một vị tận mắt qua nàng nhảy danh chấn đại thực bay trên trời chi vũ. Chân tướng thì ra là như vậy. Tiểu Hắc trở lại bên cạnh thi thể, sau đầu hiện lên một đạo vô hình điện quang. Nàng khám phá giả chết bí mật. Lan Mã San Đế Vũ đạo có một loại đặc biệt bị lực, người bên ngoài mô phỏng không đến, nhưng nàng vào cùng sau tập luyện đều tại đơn độc trong sân nhỏ, không cho ngoại nhân quan sát, cái này sáng tạo ra một cái cơ hội, trao đổi thân phận cơ hội. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, kỳ thật chính là tỷ nữ, mà chân chính Lan Mã San Đế thì ra vẻ tỷ nữ, hầu ở tả hữu. Kể từ đó, không cần mua được khám nghiệm tử thi, thi thể không cần làm bộ, trực tiếp chết chìm tỷ nữ chính là, chỉ có một điểm mấu chốt, không có khả năng qua thời gian quá lâu, phải lập tức bị phát hiện, ngược lại có thể làm cho chúng như linh chỉ chứng thân phận nàng, ngồi vững tử vong. Nếu thật là dạng này quỷ kế, cũng không phải là Lâm Thời này lòng tham, hẳn là Tiểu Hắc hơi biến sắc mặt, bước xuống mạng này án hiện trường, hướng phía Ngậm Nguyên Điện phương hướng chạy đi. Dị quốc vũ cơ chết tại Đại Minh cung nội, kinh động đến quá nhiều người, không chỉ có cấm vệ đem nơi này vây ba tầng trong ba tầng ngoài, nội vệ tiếp xuống trọng điểm cũng là nơi này. Mà hoàn toàn ngay tại ban ngày, chính mình đi vệ quốc công phủ một chuyến, đem toàn thành trên dưới chơi đùa quá sức, để Dương Tái Uy bên kia thuận lợi ra vào Hồng Lư tự ngoại tân viện. Nếu như địch nhân dùng cùng nàng là giống nhau chiêu số, ở bên trong vệ cùng cấm quân mệnh mỏi buôn ba thời khắc, thẳng vào bên trong hướng, hành thích thánh nhân, lại nên làm như thế nào? Mặc dù cơ hội đắc thủ cũng không lớn, còn có Bắc Nha tinh nhuệ thủ hộ cung cấm, nhưng chung quy là một cái phong hiểm. Tiểu Hắc một đường chạy vội, phi tốc qua đạo thứ hai thành cung, đêm có thể thấy mọi vật phía dưới, rất nhanh đạo thứ ba thành cung sùng minh cửa cũng thấy ở xa xa. Đúng lúc này, Thiếu Dương viện khắc sâu vào tầm mắt. Năm đó Lý Hoàng làm thái tử lúc, liền ở tại bên trong, một lần còn bị võ hậu nửa giam lỏng. Bất quá đoạn quá khứ kia cũng có ấm áp hồi ức, đế hậu bây giờ một mực cân ái, chính là bởi vì năm đó khốn cảnh lúc tương cứu trong lúc hoạn nạn, cho nên hiện tại thái tử cũng ở tại Thiếu Dương cung. Chương 1345 phiên ngoại Lan Mã San Đế tử vong trận tướng 2, chương 1345 phiên ngoại Lan Mã San Đế tử vong trận tướng 2, trong lịch sử nơi này làm lệ cũ, trở thành Đông cung biểu tượng, thế này mặt khác cũng thay đổi, duy chỉ có điểm ấy không thay đổi. Tiểu Hắc nhìn về phía Thiếu Dương cung, trong đầu lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Một khi thánh nhân gặp chuyện, thái tử liền có hiểm nghi. Có lẽ thái tử cũng không có làm như vậy, nhưng có xét thấy đại đường ưu tú tiền lệ, nhất định treo đến triều chính trong ngoài nghi kỵ, bây giờ quốc thái dân an tốt đẹp tình thế, cũng sẽ bị kín một tầng rốt cuộc vùng đi không được bóng ma. Nghĩ tới đây, Tiểu Hắc thân hình nhanh hơn một phần, cơ hồ là như thiểm điện nhào vào bên trong hướng. Bất quá còn chưa tới tử thân điện, nàng liền chậm lại, sáng tỏ hai mắt chớp chớp. Một bộ áo trắng đứng yên, thon dài cái cổ ngẩng, xem ngôi sao đầy trời. Tiểu Hắc lộ ra một tia an nhàn ý cười, lại bụng trộm niết miệng, rõ ràng cùng ta có đồ ước, ngươi ngược lại là bảo trì bình thản, nửa điểm không làm phía ngoài phong ba mà thay đổi. Lời tuy như vậy, bước chân đã trở nên nhẹ nhàng, căng cứng tâm cũng nới lỏng. Có huyền nhi tại, bên trong hướng không ngại, cái gọi là thích khách, càng là trò cười. Tiếp xuống vấn đề, lại về tới Lan Mã San Đế bên trên. Nữ nhân này nếu như không chết, sẽ trực tiếp chạy ra cùng a. Sẽ không có thể thuận lợi tiến vào thiên hạ này ở giữa nơi quan trọng nhất, là dựa vào lấy đại thực đoàn sứ giả danh nghĩa, một khi ra ngoài, muốn đi vào lại coi như muôn vàn khó khăn, dù là nàng không có cách nào ám sát, cũng nên ẩn nút xuống tới. Nhờ vào Lý Chỉ cùng võ hậu đôi kia kiến tạo của ma, Đại Minh cung tu kiến đến thực sự quá lớn, liền xem như Điển Nhi, cũng không có cách nào từng tấc tìm đi tới. Tiểu Hắc thì khịt khịt mũi. Nàng người không thấy Lan Mã San Đế khí tức trên thân, có lẽ chính là vì đề phòng duy biết kình ngũ giác tăng cường, làm nhằm vào xử lý, ngược lại là ngay cả nàng cũng bảo vệ tốt. Nhưng trước đó trên thi thể cũng tàn tật lưu lại một cỗ cực kỳ nhạt mùi, lờ mờ là nội thị trên thân cái kia cỗ đặc biệt mùi khai. Sinh hoạt tại trong cung, nhiễm lên loại mùi này không gì đáng trách, chẳng qua hiện nay không có mặt khác manh mối, Tiểu Hắc dứt khoát lần theo mùi vị này, hướng phía tây đi đến. Nội thị đừng tiết kiệm, ngay tại cái kia phương hướng. Mà nơi này cũng bề bộn nhiều việc, nội thị ra ra vào, có lẽ là nghe nói ngoại triều bên kia chết cái vũ cơ, sự tình có thể lớn, có thể nhỏ, trên mặt thần sắc đều rất trịnh trọng, thậm chí có chút khẩn trương. Hiện tại đại đường, thái giám địa vị vẫn như cũ không cao, hoàn toàn không phải bọn hắn làm mưa làm gió niên đại, từng cái cẩn thận chặt chẽ rất, sợ hỏa thiêu đến trên người mình. Nhưng hoàn toàn là như thế này, mới không thiếu có bí quá hóa liều hạng người. Tập nhân nếu như muốn trong cung sinh sự, nhất định cần nội ứng, đừng cho ta bắt được đi. Tiểu Hắc từng gian phòng ở tìm đòi, đang nghĩ ngợi bắt được người sau như thế nào chất vấn, một cỗ uy hiếp cảm giác đột nhiên xông lên đầu, sau đó mới có một đạo khí tức quen thuộc vọt đến sau lưng. Tiểu Hắc như do lốc quay người, lông mày giơ lên, Dương Tái Huy, làm sao ngươi tới nội thị bất đi? Đối phương quyền đầu cứng sinh dừng lại, nể làm sao cũng vào cung. Hai người đối mặt, đều có chút kinh nghi bất định. Tiểu Hắc dẫn đầu nói ta là theo chân nội vệ vào cung, xử cái chướng nhãn pháp. Trong cung điều tra Dương Tái Huy liền nói, chúng ta bắt được Lan Mã San Đế ngày xưa lão buộc, hỏi không ít bí mật, thời gian cấp bách, ta thừa dịp trong cung có động tĩnh, từ phòng thủ yếu kém ngân đài cửa trộm vào cung bên trong. Tiểu Hắc có chút ngạc nhiên, thuận lợi như vậy, Lan Mã San Đế là người nào? Dương Tái Huy nói, lão buộc suy đoán là viên thiên cương, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, ngược lại là trong cung còn có ám tuyến, ta đến chính là bắt ám tuyến. Tiểu Hắc vẫn còn có chút không thể tin được, trọng yếu như vậy bí mật, các ngươi hỏi được cũng quá nhanh đi. Dương Tái Huy giải thích, nội vệ hai các lĩnh khâu thần tích ra mặt, do hắn tự mình thẩm vấn, lão buộc kia chiêu rất nhanh thì ra là thế. Tiểu Hắc hiểu rõ, đem Lan Mã San Đế giả chết giảng thuật một lần, xem ra chúng ta tìm là cùng một nhóm người. Giả chết thoát thân Dương Tái Huy có chút không hiểu, ngoại tân viện động tĩnh không thể gạt được người hữu tâm, có thể Lan Mã San Đế đêm đó liền tự sát vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nàng vừa chết này, chính là trực tiếp bỏ trước đây làm ra cố gắng, mà lúc kia, lão buộc còn tại lời thề son sắt ngoan cố chống lại. Thôi, trước bắt được người, lại nói mặt khác. Lẫn nhau trao đổi tình báo đồng thời, Tiểu Hắc cùng Dương Tái Huy đều không có nhàn rỗi, người trước cuối cùng từ tạp nhạp khí tức bên trong tìm ra lưu lại hương vị, người sau thì dứt khoát khóa chặt một gian phòng ốc, cướp ra ngoài. Trong phòng ba cái nội thị căn bản không kịp phản ứng, liền không một tiếng vang té xỉu xuống đất. Khi Tiểu Hắc đi vào phòng lúc, Dương Tái Huy đã tìm đòi. Không bao lâu, liền từ chỗ bí ẩn xuất ra một bản thật dày sổ, chính mình đầu tiên là vội vàng lật ra một lần sau, lại đưa tới, chính là vật này. Nếu như là người không biết chuyện đến xem, phía trên này đi chép, vẹn vẹn chọn mua xuất nhập, tinh tế truy cứu tới, có chút tham nhỏ ô, chưa nói tới bao lớn sai lầm. Nhưng hoàn toàn là dấu ở những này phức tạp trong ghi chép, có trọng yếu nội dung, ngươi nhìn tặc tử thật can đảm, đem trong cung tình báo không ngừng truyền đi, ngay cả thánh nhân đồ ăn đều đang hỏi thăm. Chờ một hồi, Tiểu Hắc thì thào nói nhỏ, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, rơi vào một đầu cổ quái ghi chép bên trên, có tinh bột xuất phát từ bắt đầu, ban ngày gặp như quá trắng, mang sừng tứ xuất, phàm gặp 7 ngày, sau hạ xuống phương tây, ứng thần nữ giang thế hiện ra căn cứ ngày, đây là nàng trở lại thế giới đưa tới tiên tượng a. Thần nữ giang thế, ai tính được chuẩn như vậy? Dương Tái Huy cũng chú ý tới điểm ấy, ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, thì ra là thế. Tiểu Hắc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, còn có chút ngộng, ngươi nhìn ra cái gì? Dương Tái Huy cười lạnh, lại lộ ra hoài niệm chi sắc, 20 năm trước, chân võ thánh quân lên thiên thành thần, không chỉ có đại đường thần dân thấy tận mắt, liền ngay cả các quốc gia sứ thần đều may mắn mắt thấy, đạo giáo đại hưng, liền ngay cả phương Tây chi địa đều có truyền bá. Nhưng thiên hạ lại không như thế thần tích, ngược lại là lừa đời lấy tiếng người nhiều, cuối cùng cũng bị bóc trần, duy chỉ có đã có thành tiểu viên thiên cương, cũng bất quá là giả truyền thánh ngôn, lại không ngựa đạp hư không, lên thiên thành thần khả năng. Như vậy nếu thế nhân không cách nào lên thiên thành thần, do trời giới lại hàng thần nhân, lại nên làm như thế nào? Vừa lúc trăm ngày trước đó, trời sinh dị tượng, có tinh lạc tại đại thực quốc đô. Tiểu Hắc nháy máy mắt, lúc kia, ta ngay tại Đa Ma Cớt. Dương Tái Huy lạnh nhạt nói, ta cũng tại Đa Ma Cớt, vừa lúc nghe nói Lan Mã San Đế bỏ mình, kết quả lại là nàng viễn phó đại đường hiến múa, mà tối nay, nàng này lại chết chìm đang nhìn bên trong tiên trì. Nhìn tiên? A, tốt ngụ ý a. Nếu như người này lại lần nữa khởi tử hoàn sinh đâu? Tiểu Hắc lập tức minh bạch, đó chính là thừa ứng thiên tượng. 20 năm trước, chân võ lên trời, đại đường thần dân cùng các quốc gia sứ thần tận mắt nhìn thấy trận kia thần tích. 20 năm sau thiên thu tiết, vẫn như cũng là đại đường thần dân cùng các quốc gia sứ thần tề tụ, có người thì phải sáng tạo một trận giáng thế thần tích, thần nữ trải qua sinh tử hiểm trở, cuối cùng chí thánh bên người thân. A, một tiếng bật cười, Tiểu Hắc khỏe miệng cong cong, yên lặng nói rất tinh diệu tính toán, nhưng không nghĩ tới sao, thần tích thật giáng lâm. Chương 1346 phiên ngoại viên tiên cương có liên quan vụ án trận tướng. Chương 1346 phiên ngoại viên tiên cương có liên quan vụ án trận tướng. Chương 1346 phiên ngoại viên tiên cương có liên quan vụ án chân tướng hoàng thành quá lớn, trừ phi xuất động cấm quân cùng nội thị, tường gian loại bỏ, nếu không thật đúng là rất khó tìm đến dạ tâm này bừng bừng vũ cơ trải qua song phương tình báo tập hợp. Tiểu Hắc suy đoán ra Lan Mã San Đế giả chết ủy kế, Dương Tái Huy phân tích ra Lan Mã San Đế giả chết mục đích, địch nhân mưu đồ đã dần dần thành hình. Nhưng biết thì biết, như thế nào ngăn cản, vẫn như cũ lộ ra khó khăn chủ điểm. Đại Minh cung chiếm diện tích hơn một bản mẫu, tương đương với hậu thế bốn cái nửa cuối cùng. Cung điện ốc xá mặc dù chưa nói tới vô số kể, nhưng để cựu cư cung thành nội quan đến, đều chưa chắc có thể biết rõ ràng. Tiểu Hắc cùng Dương Tái Huy thêm chút tìm kiếm, liền không thể không tạm thời từ bỏ. Làm kẻ ngoại lai, tự ý vào cung cấm, một khi bị phát hiện, sinh ra xung đột, hảo tâm cũng sẽ xử lý chuyện xấu, càng là giải thích không rõ. Tiểu Hắc lập tức nghĩ đến Uyển Nhi, việc quan hệ thần tích tín ngưỡng, đây là khả năng dao động nền tảng lập quốc ngập trời đại án. Nếu như không có khả năng sớm giải quyết, vậy liền nhất định phải cùng nội vệ lớn các lĩnh câu thông, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Nhưng nàng cũng phải nỗ lực một chút, tìm một chỗ thuận tiện nói chuyện địa phương, nghiên cứu thảo luận đứng lên. Khoảng cách thiên thu tiết còn có 5 ngày, Lan Mã San Đế chính là muốn thành lâm trần thần nữ cũng bất quá nhục thể phàm thai. Những ngày qua nàng khẳng định phải ăn, có thể hay không từ nơi này vào tay Dương Tái Huy như mày, liền sợ nàng trong cung có không chỉ một chỗ tiếp ứng, cùng chúng ta cùng nhau hao tổn qua trong khoảng thời gian này. Tiểu Hắc lập tức cải biến mạch suy nghĩ, vậy chúng ta liền từ ủng hộ Minh Hữu vào tay, thần nữ trên trời rơi xuống, đối với người nào có chỗ tốt. Dương Tái Huy nói, năm đó diệt Tân La Bình thổ phiền, đều có chân võ chi công, nay thần nữ giáng thế, nếu muốn đối với đại thực dùng binh, chính là đường hoàng cũng khó có thể ngăn cản. Chấm đen nhỏ một chút đầu, chủ chiến một phái sớm đã không kịp chờ đợi. A bố tướng quân lo lắng ngược lại là không sai, nếu mượn đoàn sứ giả danh nghĩa sinh sự, đại thực liền tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Lan Mã San Đế lần thứ nhất tử vong là tại Đa Ma Cớt, cái này hiển nhiên là đại thực hãm hại, không muốn để cho thần nữ trở về đại đường. Lan Mã San Đế lần thứ hai tử vong là đoàn sứ giả an bài tỷ nữ ám sát, đây cũng là đại thực tội danh. May mà thần nữ chìm tại nhìn bên trong tiên trì, đến trời chỗ phù hộ, trở lại nhân thế như vậy 5 lần 7 lượt nguy hiểm cho thần nữ tính mệnh, một khi truyền bá ra ngoài, triều chính trên dưới thế tất quần tình xúc động, lần nữa người hưu tâm kích động, cử quốc chi lực diệt đại thực, chính là thuận lý thành trương. Giam ba câu ở giữa, Tiểu Hắc đã giúp đối phương biên tốt nguyên bộ quá trình, khởi xướng một trận tông giáo chiến tranh quá trình. Dương Tái Huy du lịch qua phương Tây các quốc gia, được chứng kiến thần quyền áp đảo hoàng quyền tình huống, trầm giọng nói, đại đường cùng đại thực luôn có một trận chiến, nhưng tuyệt không thể dùng cái này sự tình là bắt đầu, nếu không hậu hoạn vô tận. Tiểu Hắc rất tán thành, lại hỏi, Minh Hữu phương diện, ngươi cho là có viên thiên cương sao? Dương Tái Huy nói, muốn tại thiên thu tiết bên trên diễn vừa ra giáng thế thần tích, nhất định phải đối với tế điện dụng cụ pháp có khắc sâu hiểu rõ, mà viên thiên cương những năm gần đây một mực tại giả tá chân võ tên tế thiên cầu phúc, nếu như thần nữ là hô ứng hắn thành tính hạ phàm, cái kia địa vị liền lại khó dung chuyển, trở thành danh chính ngôn thuận quốc sư. Viên Thiên Cương mặc dù được sủng ái, nhưng nếu luận đạo dạy tôn hiệu, chỉ là chân nhân. Đối với hậu thế tới nói, chân nhân vị hào thăng không thể thăng, nhưng Đường Triều là có thể sắc phong quốc sư. Viên Thiên Cương một khi có quốc sư tên, chính là thật muốn quyền thế ngập trời, hòa loạn triều cương. Tiểu Hắc lại khẽ lắc đầu, nhưng như thế đến một lần, thần nữ địa vị còn muốn tại quốc sư phía trên, Viên Thiên Cương sẽ cam nguyện khuất tại cho người khác phía dưới. Hao tổn tâm cơ, cố ý bố trí, lại xin mời một tôn không cách nào không chê chân thần lâm trận. Lan Mã San Đế thẳng đến trước mắt, tựa hồ còn không nhận hắn thao túng đi. Dương Thái Huy đem Khâu Thần Tích tra hỏi ra tình huống nói rõ, theo Lan Mã San Đế lão buộc bằng dao, cái này vũ cơ nguyên do vi thị quý nữ, sau vi thị hoại tội, biến thành tội nữ, bất đắc dĩ trốn vào đại thực, sau đó trở thành thứ nhất vũ cơ, thanh danh vang dội, không phải trời xui đất khiến, mà là phía sau màn có người an bài. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Lan Mã San Đế thậm chí cho là mình là nội vệ mật thám, có thể đem công chủ tội trở về lại đường, nhưng thời gian dần trôi qua liền phát hiện không ổn, biết mình phía sau màn kẻ chủ mưu, khẳng định không phải cùng nội vệ một lòng, nhưng lại có thể mượn nhờ nội vệ lực lượng. Đôi chủ tớ này không nguyện ý biến thành quân cờ, cũng đang cố gắng điều tra người giật dây, trải qua loại bỏ, nhất hoài nghi chính là Viên Thiên Cương, lại phi tiêu chứng cứ, vẹn vẹn suy đoán chương 1346 phiên ngoại Viên Thiên Cương có liên quan vụ án trận tướng, 1, 2, chương 1346 phiên ngoại Viên Thiên Cương có liên quan vụ án trận tướng, 1, 2, Tiểu Hắc nghe đến đó, càng chắc chắn, Viên Thiên Cương không có khả năng tiếp nhận một cái không nhận khống chế trên thần nữ vị, hắn cùng Lan Mã San Đế không phải một đường. Dương Thái Huy không hiểu, nhưng Viên Thiên Cương nếu không có kẻ chủ mưu phía sau, việc này giấu giếm được người khác, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Tiểu Hắc cũng không hiểu, may mà không cần nghĩ viển vông, có thể trực tiếp hành động, chúng ta đi chân võ xem, đem Lan Mã San Đế mưu đồ cáo trì, nhìn xem vị này viên chân nhân làm phản ứng gì. Dương Thái Huy nhíu mày, sau đó thì sao? Tiểu Hắc nghiêm nghị nói, vô luận người này phải chăng chủ mưu, đều có lừa đời lấy tiếng chi tâm, nguy hại cực lớn, nếu là hợp tác, vậy liền trước cộng đồng giải quyết lần nguy cơ này, nếu không, gạt bỏ một hại, lại bàn về mặt khác. Viên Thiên Cương mượn nhờ chân võ tên làm mưa làm gió, mê hoặc thế nhân, sớm có đường đến chỗ chết, mà bọn hắn tại Trường An xác thực không có căn cơ, ra tay nhưng cũng không cần cố kỵ. Tập nhân muốn đánh cắp tín ngưỡng, ngồi vững thần tích, nhất định phải mượn nhờ Thiên Thu Tiết Vạn Quốc triều bái thời kỳ đặc thủ, nếu như bắt không được người, cái kia không ngại đem sự tình làm lớn chuyện, cũng là một loại giải quyết chi pháp. Dương Thái Huy suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có tốt hơn chủ ý, cứ làm như thế. Song phương đều là lôi lệ phong hành hạng người, mục tiêu nhất định, lập tức bắt đầu xác định Viên Thiên Cương hạ lạc. Quả nhiên, vị này thâm thụ tin một bề đạo sĩ, tại Thiên Thu đại điện sắp tổ chức trước giờ, đã do Huyền Đô xem trùng kiến chân võ xem, ngược lại tiến vào Đại Minh cung trung hoàng gia Tam Thanh trong đạo quán. Thánh nhân Lý Hoàng còn thông cảm năm nào bước, cố ý hạ lệnh, phàm tục lễ nghi không cần phải dậy, chỉ cần tại trong quan vì nước cầu phúc liền có thể. Sự thật chứng minh, đạo quán không chỉ có thể thanh lũ xuất trần, cũng có thể rộng rãi bằng bạc, nhất là tu kiến tại Đại Minh cung trung, tòa này Tam Thanh xem càng kế thừa Quỳnh lâu ngọc điện chi cảnh, cho dù là ở trong đêm tối cũng lộ ra 10 phần trắng lệ. Tiểu Hắc cùng Dương Tái Huy leo tường mà vào, xuyên qua thật dài tiền điện, đi vào quan chủ chỗ cư xá lúc, đã thấy cửa sổ đóng chặt, bên trong có hai đạo nhẹ nhàng tiếng hít thở. Hai vị đạo đồng ngồi ngay ngắn, trông coi chính giữa một cái trống không bộ đoàn. Tiểu Hắc cùng Dương Tái Huy lướt nhau, lòng có ăn ý, một sáng một tối, Tiểu Hắc cẩn thân, Dương Tái Huy thì hiện ra thân hình, dưới chân cất bước. Người nào? Hai vị đạo đồng lập tức phát giác, cùng nhau đứng dậy, nhìn ra ngoài đến, vẻ mặt có chờ mong. Nhưng mà đại môn mở ra, lại là người xa lạ một thân kinh phục, đi đến, Viên Thiên Cương ở đâu? Hai vị đạo đồng đông nhiên biến sắc, tuổi khá lớn quá lớn, hoàng thành trọng địa, thật tử làm sao dám hung ngoan. Quấy rầy quan chủ tế thiên cầu phúc, càng phải thụ thiên phạt chi, vĩnh viễn đọa lạc vào ác ngục. Dương Tái Huy bật cười, nhô ra bàn tay, lạnh nhạt đè xuống. Ngươi, nô hai vị đạo đồng còn muốn quát mắng, một phương diện vì chấn trụ địch đến, một phương diện khác cũng muốn kêu gọi phía ngoài thủ vệ, lại hoảng sợ phát hiện, tại duy biết kình vô hình áp chế xuống, bọn hắn đã đánh mất nói chuyện năng lực, hai chân như nhũn ra, một chút xíu ngồi đổ xuống. Thật không tại. Dương Tái Huy lấy thích khách lập nghiệp, xưa nay không nói cái gì tông sư khí độ, toàn bộ hành trình áp chế, chờ đợi một lát sau, xác định trong phòng mặc dù có người ở tạm, cũng sẽ không bởi vì đạo đồng nhân thân, siêu siêu trong nháy mắt hai điểm, đem đạo đồng đánh ngã. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc từ trong nhà đi ra, bên trong không có mật thất, cũng không có người ẩn nút. Dương Tái Huy trầm giọng nói, cầu phúc cần tâm thành, không được tùy tiện động. Viên Thiên Cương lúc này mất tích, là bước lên có to lớn nguy hiểm, hẳn là phía sau màn sai sử Lan Mã San Đế thật không phải hắn, tại phát hiện nàng này không hiểu bỏ mình sau, đi dò xét nguyên nhân cái chết. Tiểu Hắc khẽ gật đầu, nếu như Lan Mã San Đế hành động là Viên Thiên Cương thiết kế, lúc này hắn hẳn là bình yên ngồi ngay ngắn ở này, yên lặng nhìn tình thế phát triển, nếu biến mất không thấy gì nữa, liền đại biểu cho tình thế tới một mức độ nào đó đã mất đi khống chế. Dương Tái Huy nói, không thể so với thế tục đặc quyền, lợi ích phân phối, đánh cờ cùng có lợi, tín ngưỡng chi tranh thường thường càng thêm ngươi chết ta sống, khó chứa lẫn nhau. Tiểu Hắc nói, bất quá ta đối với Lan Mã San Đế nội tình cũng không hiểu rõ, còn có thể nhìn rõ tỷ nữ chết thay manh khóe, điểm ấy thủ đoạn không thể gạt được Viên Thiên Cương, dưới tình huống bình thường, người sớm nên bắt trở lại. Dương Tái Huy nhíu mày, lộ ra kinh ngạc, chiếu nói như vậy, Viên Thiên Cương cũng bị ám hại. Tiểu Hắc toạ hạ, ngước cổ lên, nhìn về phía tinh không, thiên minh đằng sau, hắn còn không về, vậy liền thật có loại khả năng này. Dương Tái Huy đứng chắc tay, vậy thì chờ nhất đằng đi. Hai người đều là kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người, thân ở hoàng thành hải tâm, tả hữu chạy đến hai cái té xỉu đạo sĩ, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Canh ba sáng, canh bốn sáng, ngũ canh tiên. Thần quang còn chưa đâm rách đêm tối, một bóng người lặng yên không một tiếng động tiếp cận, nhưng ở ngoài phòng lại bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Hắc thân hình giảm đi, ẩn vào hắc ám, Dương Tái Huy thì mở ra cửa phòng, cực kỳ tự nhiên mở miệng chào hỏi, "Viên chân nhân trở về." Chương 1346 phiên ngoại viên tiên cương có liên quan vụ án trận tướng, 2, 1. Chương 1346 phiên ngoại viên tiên cương có liên quan vụ án trận tướng, 2, 1. Viên tiên cương hạt phát đồng nhan khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt, đối mặt vị này đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào, thần sắc lại cũng không có bao nhiêu biến hóa, đi lại trầm ổn đi nhậm, tay áo dài bãi xuống, trên mặt đất hôn mê đạo đồng thân thể chấn động, đột nhiên bật lên, "Quan chủ." Viên tiên cương ngữ khí bình thản, "Đi pha trà, chiêu đãi khách đến thăm." Chủ tâm cốt trở về, đạo đồng thần sắc hốt hoảng bình phục lại, chắp tay hành lễ, "Là." Dương Tái Uy có chút hăng hái mà nhìn xem đạo đồng bận rộn, lại nhìn xem vị lao đạo sĩ này, đi vào bổ đoàn tòa hạ, đưa tay làm mời, "Xin mời." Dương Tái Uy lại là đột nhiên nói, "Nghe có thương thế tại thân." Viên Thiên Cương thản nhiên nói, "Đa tạ khách nhân quan tâm, một chút vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến." "Phải không?" Dương Tái Uy lóe lên từ ánh mắt tinh mang, khí kình tấu thể mà ra, không còn là vô hình thế, mà là ngưng tụ như thật áp. Cách đó không xa ngay tại cầm ấm trà đạo đồng tâm thần một vì sợ mà tâm rung động, toàn thân đều run rẩy lên, duy chỉ có Viên Thiên Cương cử chỉ vẫn như cũ tiêu sái, đạo bào nhẹ chấn, một cỗ đồng dạng lực lượng mạnh mẽ đem túc sát không khí quét sạch sành sanh. "Tốt tu vi." Dương Tái Uy hai đầu lông mày lộ ra nóng lòng không đợi được chi sắc, trong kinh sư, quả thật tàng long ngọa hổ, trừ nội vệ lớn các lính bên ngoài, còn có ngươi cường giả bực này, chuyến này không giả. Viên Thiên Cương nói phương ngoại chi sĩ, không dám cùng thượng quan các lính đánh đồng. Dương Tái Uy nói, "Không cần tự coi nhẹ mình, nếu bàn về võ công, ngươi có lẽ xác thực không kịp nàng, nhưng giữa những năm này có thể chiếm đoạt cao vị, chắc hẳn cũng có một bộ biện pháp ứng đối, nghe nói các hạ tướng thuật cử thế vô song, không bằng hiện tại vì ta nhìn một chút cùng nhau. Nhân sinh gặp gỡ, huyền kỳ khó bói, cũng được, bần đạo tạm thời nói chuyện, các hạ tạm thời nghe chi." Viên Thiên Cương hai con ngươi thật đúng là nhìn lại, một lát sau lạnh nhạt nói, "Xuất thân quý tộc, thở nhỏ bị hoa, từng nhập tà cảnh, hung ác khoe mai, may mắn được chính khí cùng nhau dẫn, đại triệt đại ngộ, cải tà quy chính lấy Dương Tái Uy tâm cảnh, cũng không khỏi lộ ra mấy phần động dung." Âm thầm lắng nghe Tiểu Hắc cũng như mày, cái này Viên Thiên Cương hẳn là nhận ra Dương Tái Uy, nếu không có thể nào đem đối phương qua lại nói đến không lệ mấy. Tướng thuật thật muốn có thần kỳ như thế, vậy đơn giản là đạo pháp. Người này chẳng lẽ là ta quen biết cũ? Dương Tái Uy trong lòng cũng dâng lên tương tự ý nghĩ, lại quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt đạo nhân, nói tiếp, "Vậy ta lần này đến mục đích, các hạ có thể biết được." Viên Thiên Cương nói luận võ, tìm tòi bí mật. Dương Tái Uy cười nói, "Tốt, tốt một cái luận võ tìm tòi bí mật, xem ra ngươi cái này nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, đúng là đăng phong tạo cực. Ta mới đầu xác thực là luận võ mà đến, bây giờ kiến thức kinh sư này cuồn cuộn sóng ngầm sau, càng có hơn tìm tòi bí mật hào hứng, trận này thần tích chi tranh, bỏ lỡ đáng tiếc a." Nghe được thần tích hai chữ, Viên Thiên Cương lông mày khẽ động, rốt cục phân phó nói, "Thanh Phong, Minh Nguyệt, các ngươi lui ra." "Là." Hai vị đạo đồng trong mắt khó nén hiếu kỳ, nhưng cũng lập tức lĩnh mệnh, rời khỏi ngoài phòng, còn gài cửa lại. Viên Thiên Cương thì đứng dậy, đem lấy ra bao trà cầm lấy, để vào trong nồi. Dương Tái Huy gặp hắn chậm rãi bộ dáng, đồng dạng cũng nổi, đi vào bộ đoàn đối diện ngồi xuống. Đợi đến nước trà ở ngực rung động, hương khí tràn ngập ra, Viên Thiên Cương đem trà tự tay dâng lên, trong lúc đội vàng, cái này Dương ao ước trà hương vị lại là kém, khách nhân chấp nhận chút đi. Dương Tái Huy tiếp nhận bát trà, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, bắt đầu nhấm nháp, "Không sao. Cái này vài đêm đều muốn bận rộn, uống trà cũng là nâng cao tinh thần, coi trọng không được rất nhiều." Viên Thiên Cương bưng trà của mình bát, lần nữa ngồi xuống, uống một ngụm, khẽ thở dài, bần đạo cũng không thể thanh nhàn, muốn đuổi bắt tạp nhân đấy. Dương Tái Huy cười, "Viên chân nhân tướng thuật vô song, bên trên thông thiên ý, đến chân võ thần chỉ, còn sợ bắt không được tạp nhân." Viên Thiên Cương tựa như nghe không ra trong lời nói này mỉa mai chi ý, thế gian tiểu loạn, há có thể mọi chuyện quấy rầy thần quân. Dương Tái Huy sắc mặt trầm xuống, đem trước từ trong tùy tùng tiết kiệm lấy ra sổ ném ra, triển khai cô y đánh dấu ra một tờ kia, "Đại thực vũ cơ, sắp thành ta đại đường thần nữ, đến bạn dân cùng bái, đây cũng là tiểu loạn." Viên Thiên Cương cũng không cầm lấy nhìn kỹ, chỉ là nhìn lướt qua, liền thản nhiên nói, "Ta đồ cầu tiến, đều là vọng tưởng. Ngươi quả nhiên biết lan mã san đếm lưu đồ." Dương Tái Huy thấy đối phương không che giấu chút nào, cũng dứt khoát nói trắng ra, "Viên chân nhân chẳng lẽ quên, ngươi chính là những này si tâm vọng tưởng hạng người thành công chi lệ, chỉ là một cái đại đường tội nữ, có thể có này dạ tâm, là bởi vì ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, đại loạn sắp nổi, gây họa tới thiên hạ à?" Viên Thiên Cương cũng không tán thành, bần đạo cùng thần quân duyên phận, há lại như thế người ngông cuồng có khả năng phỏng đoán. Chương 1346 phiên ngoại Viên Thiên Cương có liên quan vụ án trận tướng, 2, 2. Chương 1346 phiên ngoại Viên Thiên Cương có liên quan vụ án trận tướng, 2, 2. Dương Tái Huy nghe hắn ngữ khí, đúng là một mảnh chân thành, nghĩ thầm đạo nhân này chẳng lẽ lừa gạt đem chính mình cũng lừa gạt đến, lắc đầu nói, "Ta không tranh với ngươi biện, lần này đến mục đích là vì ngăn cản đám này yêu nhân giả mạo thần nữ, mượn nhờ chân võ tên mê hoặc nhân tâm, ngươi có thể nguyện hợp tác." Viên Thiên Cương gật đầu, "Có thể." Song phương đều là trực chỉ bản tâm, không cần con quấn quấn, Dương Tái Huy nói, "Lan Mã San Đế lao bộ đã ở trong tay chúng ta, sau đó chúng ta còn căn cứ miệng người này tờ, tra ra càng nhiều manh mối, mà đại minh cũng nội, thì là thế lực của ngươi đi tới." Viên Thiên Cương hiện ra thành ý, "Nội thị tiết kiệm, Nam Nha cấm quân, đều có tặc nhân thay mắt, chính là thánh nhân Bắc Nha thân vệ, cũng có thông đồng với địch người." Dương Tái Huy hừ lạnh một tiếng, "Nội thị muốn cải biến tình cảnh, phận không thể tái hiện Hán triều thiên họa, cấm quân thì ngóng trông đối với đại thực khai chiến, mới có ngoại phóng cơ hội lập công, không phải vậy cả một đời đều là tên hộ vệ, nhưng những người này cũng chỉ là nghe lệnh làm việc tiểu tốt, mấu chốt là người chủ sự sau màn. Người này thật không đơn giản, liên thông cấm bên trong cùng ngoại triều, thẩm thấu nội vệ, thậm chí tại đại thực đều có thế lực, còn dám tại các hạ trước mặt giả tạo thần tích, đối với cái này viên chân nhân có thể có manh mối. Một câu cuối cùng, Dương Thái Huy cũng không có trông cậy vào đạt được xác thực đáp án, chỉ là muốn nghe một chút vị này cách nhìn, không ngờ Viên Thiên Cương buông xuống bắt trả, lạnh nhạt mở miệng, hoặc cùng Viên thị có quan hệ. Dương Thái Huy ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng, ai? Viên Thiên Cương nói không biết. Dương Thái Huy nhíu mày, không phải cùng ngươi Viên thị có quan hệ a? Làm sao không biết? Viên Thiên Cương lại lặp lại một lần, là cùng Viên thị có quan hệ. Dương Thái Huy đầu tiên là nghe được không hiểu đấu, sau đó quan sát một chút trước mắt vị này khí chất xuất trần chân nhân, bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng ngươi Viên thị là chân chính Viên thị tộc nhân. Ngươi quả nhiên không phải Viên Thiên Cương. Tuy mặt đầu thời nhà Đường nổi tiếng thầy tướng, hiện thân tại bây giờ niên đại, Viên Thiên Cương tuổi tác không chỉ một lần gặp phải chất vấn, mà Dương Thái Huy tận mắt nhìn thấy, âm thầm đỏ sức, càng là chắc chắn thân phận của đối phương có vấn đề. Thế này người ta võ, bởi vì kinh lực đặc tính, quanh năm chém giết mang đến trùng kích cùng thai hoang ẩm, số tuổi thọ không chỉ có khó mà gia tăng, thường thường sẽ còn mất sớm. Cho dù là nhất dưỡng sinh pháp môn, tỷ như Phật môn Quang Minh vô lượng đỉnh, tuổi gần trăm tuổi cũng là già yếu lưng còng, không có khả năng cùng người động thủ. Đây là phạm nhân cực hạn. Bởi vậy người trước mắt, vô luận là mang theo vết thương nhẹ trở về, hành động tự nhiên, thế lực vẫn như cũ sâu không lường được, hay là giơ tay nhấc chân bày ra thịnh vượng tinh lực, đều có tương đương cường hành năng lực chiến đấu. Trăm tuổi lão giả, tuyệt đối không thể. Dương Thái Huy cho là đối phương tuổi tác thậm chí bất quá nửa trăm, cái gọi là hạc phát đồng nhan, chỉ là đem râu tóc biến trắng, trải qua đơn giản dịch dung hóa trang, liền có thể trở thành lão giả tiên phong đạo cốt. Chủ yếu là vô cùng kỳ diệu tướng thuật cùng Viên thị tộc nhân chứng minh, để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Mà bây giờ nghĩ đến, Viên Thiên Cương ngồi ở vị trí cao sau, không có người nào đắc đạo gà chó lên trời, Viên thị gia tộc ngược lại mười phần địa thấp, cũng không truyền ra mượn nhờ vị này thanh danh làm mưa làm gió thái độ, để phản đối hạng người cũng mất công kích cơ hội. Nói cách khác, Viên thị có một cái danh khắp thiên hạ gia chủ, không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, còn muốn cẩn thận làm người, bi kịch nhất chính là, chỗ này vị gia chủ hay là giả bốc lên. Chỗ tối tiểu hắc lắng nghe cả hai nói chuyện với nhau, kết hợp trước đó dấu vết để lại, đã làm theo hết thảy. Viên thị tộc nhân duy trì Viên Thiên Cương thượng vị, vốn là có vinh cùng đinh, không ngờ người này vì vững chắc thần tiên sống địa vị, ngược lại cố ý chen ép Viên thị thế lực. Viên thị không cam lòng, âm thầm mượn nhờ vị này chân võ quan chủ lực ảnh hưởng, yên lặng bố trí, lại nên hợp lần này thiết tượng, bồi dưỡng trên thần nữ vị, thay vào đó, quả nhiên là thần côn gia tộc, đều là tương tự thủ đoạn. Cái này trách không được Lan Mã San Đế cùng nó lão bộc, cảm thấy phía sau màn duy trì các nàng một đường đi về phía tây, trở thành đại thực vũ cơ, là vị này chân võ quan chủ, mà trước đây lộ diện sát thủ, cũng có sử dụng đan nguyên kình đạo sĩ, đó cũng không phải cố tình bày mê trận, phía sau đúng là nhất mạch tương thừa thế lực. Hết lần này tới lần khác Viên Thiên Cương coi như phát giác được đây hết thảy, cũng không thể quang minh chính đại động thủ, đó là tại tự tổn căn cơ. Dương Thái Huy xuất hiện, đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, cho nên hỏi một chút liền lập tức trả lời, trừ chi cho thông khoái. Dương Thái Huy cũng hiểu, người muốn mượn đao giết người. Viên Thiên Cương một lần nữa cầm lấy bát trà, thản nhiên phẩm một ngụm, vì nước trừ hại, nói gì mượn đao, như ý có bình, bần đạo lặng chờ các hạ lại đến. Thời gian 20 năm, bao nhiêu hành tiến chi đồ vọng tưởng giả tá chân võ thánh tên, vẹn vẹn ngươi một người đến này cao vị, xác thực không phải may mắn. Dương Thái Huy nhìn chăm chú hắn, phóng khoáng cười một tiếng, tốt, ta liền trừ bỏ Viên thị tai họa, đợi đến tiên thu tiết sau, ngươi như còn tham đồ phú quý, lưu luyến lúc này, lại đến lấy trên cổ ngươi đầu người. Chương 1347 phiên ngoại thịnh đường uy dụng cụ, tiên thu tiết khánh, 1, 1, chương 1347 phiên ngoại thịnh đường uy dụng cụ, tiên thu tiết khánh, 1, 1, chương 1347 phiên ngoại thịnh đường uy dụng cụ, tiên thu tiết khánh đường văn minh 21 năm. Mùng 10 tháng 9, vạn chúng chú mục tiên thu tiết, rốt cục đến. Mới vừa vào giờ dần, màn trời vẫn là một mảnh u ám, Đại Minh cung trung liền răng đèn kết hoa, xa xa nhìn lại, liên miên hào quang xua lại hắc ám, chống lên một mảnh sáng ngời không gian. Đại đường bách quan cùng các quốc gia sứ thần chờ đợi tại chính giữa đan phượng môn trước. Trần Võ xem đạo sĩ cùng đại từ ân tự tăng nhân tụ tại bên trái nhìn tiên một chỗ. Trương An bách tính nếu muốn đến xem lễ, thì an bài ở phía bên phải xây phúc cửa đi vào. Vẹn vẹn là nhân số chi chúng, loại kia náo nhiệt ăn mừng không khí liền đập vào mặt mà tới. Tại cái này chúc mừng thời gian, cấm quân vệ sĩ cũng sẽ không chặt chẽ hạn chế, hồng lư tự quan viên thì trông giữ không đến. Trong đám người có xì xào bàn tán, thêm chút không tuân thủ lễ chế, chỉ cần không quá mức phận, cũng sẽ không quá lớn. Tại dạng này rộng rãi không khí bên dưới, đoàn người giao lưu đều rất vui vẻ, cảm xúc phần lớn mang theo chờ mong cùng hỉ nhạc. Bao quát đại thực đoàn sứ giả, bởi vì người dẫn đầu đã biến thành bùa hy mật cùng liệt nan đề. Một vị là đại thực hành tỉnh tổng đốc, một vị là đến từ bái chiêm đình học giả, bọn hắn xác thực mới thật sự là đoàn sứ giả thành viên, bây giờ gắng sức đuổi theo, rốt cục đã tới Trường An, phân biệt thật giả, thay vị trí. Đương nhiên, ra thật giả đoàn sứ giả sự tình, tập luyện men vũ cơ lại chết tại cùng cấm bên trong, những này mẫn cảm tin tức truyền bá, khiến cho các quốc gia sứ thần thần sắc đều có mấy phần quái dị. Hai thế giới cường quốc mặc dù còn chưa chính thức tuyên chiến, nhưng đối địch khí tức vốn là hết sức rõ ràng, thần phục tại đại đường uy đức dưới tiểu quốc cùng chung mối thù, thậm chí mài đao xoèn xoèn, trung đông tiểu quốc thì là không dám đắc tội đại thực, chỉ có kính nhi viễn chi. Nếu không phải chỗ đứng, là trải qua hợp cách đan bài, không thể tùy ý cải biến, chỉ sợ đại thực đoàn sứ giả chung quanh muốn chống đi một vòng rõ ràng khu vực. Bồ Hy Mật cùng liệt ngang để cảm nhận được nhà bảo, lại âm thầm một người. Bọn hắn thế nhưng là thân ở đại thực lòng đăng đường, hoặc là nói nguyên bản lập trường còn không phải đặc biệt tươi sáng, như vậy trải qua lần này đi sứ, liền lại không dao động, hận không thể hai nước tại ngoại giao thanh lượng chênh lệch càng lớn càng tốt. Hiện tại duy nhất đáng giá lo lắng là A Bố tướng quân không biết đi nơi nào. Đây chính là đại thực tuyệt đối trung thần, một chuyến đi sứ đều bị hắn dùng để bắt nội gian. Nếu không phải về sau phát hiện càng lớn âm mưu, song phương thế tất là liệu đến ngươi chết ta sống. Dù vậy, A Bố tướng quân không biết tung tích, vẫn làm cho bọn hắn có chút bận tâm, gia hỏa này sẽ không hành quân lặng lẽ. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước tiếng ồn ào lên, đan vượng môn đã làm mở. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, nguy nga khổng lồ khu kiến trúc, giống như trên tiên cung điện, tại trong lửa đèn kéo dài vô hạn. Cách không đứng xa nhìn, Đại Minh cũng đã có chút chán quan, hiện tại chính thức đi vào, biểu tiểu cảm thật sự là không cầm được từ trong đáy lòng tràn ngập ra. Thanh âm xì xào bàn tán lập tức rơi xuống, nghiêm túc trang trọng cảm giác thản nhiên mà lên. Đi. Nương theo lấy to rõ thanh âm, phụ trách dẫn đường quan viên đi đầu dẫn đường, một đám người mặc các quốc gia phục sức sứ thần ngoan ngoãn đuổi theo. Một đoạn cũng không dài rằng giặc lộ trình sau, đám người đến Tuyên Huy Điện hành lang bên cạnh phòng lớn. Không giống với bình thường điện đường sâu rộng ngay ngắn, Tuyên Huy Điện là một chỗ cố ý tu kiến hành lang gấp khúc thức khu kiến trúc. Ngay phía trước một tòa khoáng đạt chủ điện, hai bên hành lang gấp khúc dính liền, vòng lên ở trong một mảnh khoáng đạt quảng trường, tứ phương vũ bộ có thể thẳng nhìn trung ương, chỗ ấy thì cố ý đứng lên một tòa đài cao. Bách quan cùng sứ thần đăng nhập chủ điện, thân thuộc cùng bách tính thì nhập tại hữu vũ xá an ngồi, bảo đảm các phương đều có thể nhìn thấy trên đài cao biểu diễn, đây mới thật sự là cùng dân cùng vui. Loại này thiết kế đều là Lý Hoàng đăng cơ sau, từng bước hoàn thiện cải biến, vị kia đã từng thân thể không được tốt thánh nhân, từ trước đến nay thương cảm bách tính, thiện đãi hạ nhân. Mà xem như đế vương, đơn giản là mỹ đức, nhưng tuyệt đối không tính được tới hàng đầu, chỉ cần lượng sức mà trình, cùng dân nghỉ ngơi, không vọng hưng chiến sự liền tốt, thiên hạ hưng suy, cuối cùng sẽ không bởi vì một nhà chi phí tăng giảm mà có biến hóa đảo điên. Mấu chốt là phàm mỗi một loại này hiển thị do thượng quốc phong phạm. Các quốc gia sứ giả dù là sớm có nghe nói, nhưng chung quy là chăm nghe không bằng một thấy, đều lộ ra thán phục chi sắc. Dù là không nhìn tiết mục, không nghe men, vẹn vẹn là đứng hàng trên ghế, chính là một lần kinh nghiệm có được. Chương 1347 phiên ngoại thịnh đường uy dụ cụ, thiên thu tiết khánh, 1, 2, chương 1347 phiên ngoại thịnh đường uy dụ cụ, thiên thu tiết khánh, 1, 2. Đương nhiên, đối với sứ thần tới nói, kiến trúc lại rộng rãi, chỉ là thưởng thức, càng thêm đáng giá chú ý, là giáp sĩ san sát Bắc Nha Ngự Lâm quân. Đó là đại đường tuyệt đối tinh nhuệ, đồng thời không phải lâu giấu tại trong thâm cung, do các quân tinh nhuệ lựa chọn và điều động, lúc nào cũng thao luyện, trong đó người nổi bật lại ngoại phóng biên cương, tiến công lập nghiệp. Kể từ đó, biên cảnh tướng lĩnh cũng có được tiên tử môn sinh binh dự, đã thuận tiện đường hoàng đối với quân đội điều khiển, cũng là nội quy quân đội cải cách dưới kèm theo. Cho nên hiện tại thường thường không có gì lạ cấm quân, có lẽ chính là ngày sau tung hoành xa trường tướng lĩnh, sứ thần ngày bình thường không gặp được, lúc này quan tâm nhất. Chỉ là sắc trời còn chưa sáng rõ, song phương cách xa nhau lại xa, căn bản nhìn không rõ ràng, ngược lại là thú minh thanh mơ hồ chuyển đến. Bách thú biên mở. Lực chú ý của chúng nhân vòng vo đi qua. Chính như đại đường quý tộc cơ thích nuôi dưỡng linh miêu lực ứng, thánh nhân thú lan cũng là hiện lộ rõ ràng uy nghi địa phương. Mà mỗi khi gặp ngày lễ, chính là những ngày bình thường dốc lòng chăm sóc mấy thú, đi ra biểu diễn chút thời cơ. Phi cầm có ưng diều hâu, tẩu thú có hổ báo, đều xem như bình thường, lớn nhất đánh vào thị giác lực, còn muốn thuộc voi lớn. Thần tượng đại lực, ngã Phật bảo hộ. Khi cái kia to lớn hình dáng, tại tuần thú sư dẫn dắt bên dưới dần dần tiếp cận lúc, sứ thần bên trong sùng Phật giả càng là quỷ gối, niệm tụng phạn ngự Phật văn. Nhóm này voi lớn, là thiên trúc chỗ cống, bị cố ý thuần hóa qua, làm Phật môn hộ pháp thú. Sơ to lớn thời nhà Đường, ra voi cùng ngà voi bên trên còn vẽ lấy rất nhiều Phật pháp đồ án, hy vọng tịch thử để Đường Hoàng cảm nộ Phật pháp. Kết quả voi lớn tín đạo rồi. Chí ít tuần thú sư là như thế lời nhắn đủ. Vô luận như thế nào, những manh thú này lưu lại, trở thành làm người ta chú ý nhất tọa kỵ, ủi từ thành giá, lại có hùng ứng dương cánh, hổ báo nằm đi, tất cả làm gào thét, như vậy phái đoàn, vẫn chỉ là một trận tiền hí. Như vậy thịnh đường, như vậy uy nghi. Giờ này khắc này, không biết bao nhiêu sứ thần sinh ra từ đấy lòng kính sợ, như vậy trong ngoài khuất phục, mới thật sự là trên ý nghĩa vạn quốc triều bái, mà không phải mặt ngoài hình thức. Thấp giọng nghị luận lại bắt đầu, lần này nói, lại là chuyển hướng cá nhân võ lực. Đường Hoàng thở nhỏ bệnh thể, sau đến chân võ thánh quân truyền lại thần công, mới có hôm nay khỏe mạnh đâu chỉ khỏe mạnh, các ngươi là chưa thấy qua Đường Hoàng, tựa như giống như thần tiên, không giả không suy lập tức liền có thể gặp được, thật khiến cho người ta kích động à. Bùa Hy Mật đồng dạng ngẩn người mê mẩn. Hắn nghĩ tới đại thực cảnh nội chân võ giáo, cái kia tại Cơ Đốc giáo cùng đạo hội vây quét bên dưới, vẫn như cũ ương ngạnh cắm rễ mới phát giáo phái. Trước kia không hiểu, bây giờ lại là minh bạch, so sánh với những nghe đồn kia bên trong thần tích, nơi này có thật sự rõ ràng ví dụ. Vị này Đường Hoàng trước kia là cái ma bệnh, tráng niên mất sớm loại hình, về sau tu luyện chân võ truyền lại thần công, bệnh thể khỏi hẳn, thậm chí không thấy vẻ giàn mua, là đại đường mọi người đều biết sự tình, cũng là làm người ta hâm mộ nhất thân ân. Cho nên Bùa Hy Mật rất lý giải Đường Hoàng tại sao phải trầm mê tu đạo. Làm cho này cái vĩ đại đế quốc hoàng giả, phàm thế quyền lực đã đăng phong tạo cực, mục tiêu tiếp theo, tự nhiên là trở thành bất lão bất tử thần linh. Mau nhìn, vị kia là không phải Dương tiên sinh. Trong đầu đang nghĩ ngợi phi thăng đâu, liệt ngang để ngưng trọng nhắc nhở chuyển tới. Bùa Hy Mật thuận tầm mắt của hắn, nhìn về hướng đại đường quan viên vị trí, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn thấy Dương Tái Uy, đổi thân quần áo cách ăn mặc, không còn là tăng nhân hình tượng, mà là làm người hầu bộ dáng, đứng ở một vị đại đường quan viên sau lưng. Đây không phải là phổ thông quan viên, mà là thân mang áo bào tím, nắm quyền cơ su tể tướng. Dương Tái Uy cỡ nào nhạy cảm, lập tức liền đã nhận ra ánh mắt, thậm chí đánh giá ra là ban sơ đại thực đoàn sứ giả hai vị người đồng hành, nhưng hắn cũng không quay đầu ra hiệu, chỉ là bình tĩnh chờ đợi thiên thu tiết chính thức bắt đầu. Ngược lại là áo bào tím đại quan chậm rãi nghiêng đầu, thấp giọng nói, người của ngươi. Dương Tái uy thản nhiên nói, có như vậy nhạy cảm, có thể thấy được ngươi ngồi ở vị trí cao, võ công lại chưa bước xuống, ngược lại là khó được. Giả Tư Bác mỉm cười, tập võ cũng là cường thân kiện thể, ta trước kia cố chấp, bây giờ tuổi tác lớn, cũng nên tu thân dưỡng tính. Dương Tái uy trầm mặc. Giả Tư Bác dáng tươi cười chuyển cổ, lại uy huynh làm gì như vậy, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, nếu không có năm đó cứu, ta vẫn là bị Duy Biết tình tra tấn người chết sống lại, có lẽ sớm đã mất mạng. Dương Tái uy thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm. Giả Tư Bác trầm giọng nói, yên tâm đi, thân là đại đường tể tướng, có một số việc ta là tuyệt đối không cho phép. Dương Tái uy lúc này mới nhẹ gật đầu. Chương 1347 phiên ngoại thịnh đường uy dụng cụ, thiên thu tiết khánh, 2, 1. Chương 1347 phiên ngoại thịnh đường uy dụng cụ, thiên thu tiết khánh, 2, 1. Trận này thiên thu vợ lớn, là ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng, đều có các tính toán. Còn nhớ kỹ ngày đó, hắn cùng Tiểu Hắc vừa mới gặp qua Viên Tiên Cương từ trong hoàng thành Tam Thanh Điện rời đi, liền làm ra phán đoán của mình, chuyến này thu hoạch, xác định Lan Mã San Đế một phương nhu đồ, nhưng Viên Tiên Cương cũng không phải là minh hữu, người này mục đích là cho ta mượn các loại chi thủ, gạt bỏ Viên thị tộc người, một khi đi cái kia sơ hở, liền lại không nỗi lo về sau. Tiểu Hắc rất là tò mò, giả mạo Viên Tiên Cương người này thì là ai đâu? Dương Tái Uy cũng cân nhắc qua, người này võ đạo lộ số ẩn tàng cực sâu, khí độ bất phàm, thật có khí thế xuất trận, sư thừa chỉ sợ không tầm thường, dựa theo này truy tra, luôn có sơ hở tìm kiếm, đáng tiếc thời gian cấp bách, không kịp điều tra bối cảnh của hắn. Tiểu Hắc thì thào nói nhỏ, Minh Sùng Nghiễm rất thù hận Viên Tiên Cương những năm này, nhưng thủy chung bắt không được đối phương nửa điểm nhược điểm, còn có nội vệ phối hợp che lấp, nàng ánh mắt khẽ động, đầu hậu phương ẩn ẩn đập tới một đạo thiểm điện, hai đầu lông mày lộ ra vẻ chợt hiểu, ngoài miệng thì nói tiếp, chúng ta phải bắt được căn bản, đại đường thái bình lâu ngày sau, nhu cầu công vân thế lực khắp nơi, đối với khai chiến 10 phần khát vọng, mà còn lại cũng không phải. Câu hòa, chỉ là chiến thuật tiên hướng về ổn định an tây, từng bước xâm chiếm đại thực, nó tự như rừng, có thể gọi là chậm chiến. Án này đầu mượn, chính là tốc chiến phái cùng chậm chiến phái mâu thuẫn. Dương Tái uy hừ một tiếng, nếu muốn tốc chiến, tại triều đình khiêu chiến chính là làm những âm mưu quỷ kế này để cho người ta xem thường. Tiểu Hắc nói hoàn toàn là thánh nhân cùng địch công uy vọng quá cao, ép tới tốc chiến phái khó mà động đậy, vừa lúc lại có trên trời rơi xuống kỳ tinh dị tượng, bị người hưu tâm lợi dụng, kết hợp với nhau, nhưng mục đích cố nhiên nhất trí, sử dụng phương pháp lại rất là khác biệt. Dương Tái uy minh bạch, giả mạo thần tích, khinh nhẫn chân võ, như thế hành vi, chuyện xảy ra trước đó lại có bao nhiêu người biết được? Chân võ uy danh sớm đã xâm nhập đại đường dân tâm, cố nhiên có ít người vì cầu lợi ích bị quá hóa liều, nhưng cũng có càng nhiều đại đường con dân là thật tâm kính phục vị kia cho thế gian này mang đến to lớn cải biến tồn tại. Hiện tại hư giả thần nữ trên trời rơi xuống, hoàn toàn là sẽ làm tức giận chân võ quỷ kế. Viên Thiên Cương cùng Viên Thị gia tộc là lẫn nhau nắm đuốt được điểm, thuộc về trường hợp đặc biệt, mà người mưu đồ cũng không dám đối với người đồng minh nói rõ tình hình thực tế, chỉ có tiền trạng hậu tấu, đợi đến ván đại đóng thuyền, chiến sự khởi động, coi như sợ sệt làm tức giận thần linh cũng không thể không nhận lấy. Chấm đen nhỏ một chút đầu, chúng ta có thể đem những cái kia không muốn giả tạo thần tích quan viên tranh thủ lại đây, ngươi có thể có nhân tuyển. Dương Tái Huy nói, ngược lại là có một người, duy trì nhanh chóng khai chiến, địa vị hết sức quan trọng, ta cùng hắn tuy không hữu nghị thâm hậu, nhưng cũng coi như từng có cứu mạng ân tình. Kết quả là hai người chia ra hành động, Dương Tái Huy tìm được Giả Tư Bác, đem Lan Mã San Đế một phương lưu đồ cáo chi. Giả Tư Bác ngay lúc đó biểu lộ hơi kinh ngạc, sau đó cam đoan có chỗ ứng đối. Dương Tái Huy cũng không tin tưởng một thân phẩm, lại tin tưởng hắn năng lực, ai ngờ thẳng đến thiên thu tiết một ngày này còn chưa thấy cái gì hành động thực tế. Thiên thu tiết vẫn như cũ tổ chức ngược lại cũng thôi, mấu chốt là Lan Mã San Đế chân thân cũng không bắt được, trong cung một mảnh an bình. Dương Tái Huy tư duy nhạy cảm, kiến thức rộng rãi, nhưng thật luận chính trị trí tuệ, cũng biết chính mình xa xa không phải Giả Tư Bác đối thủ, cũng may hắn tự có một bộ làm việc chuẩn tắc, nếu là đối phương lá mặt lá trái, không thể nói trước liền muốn đại khai sát giới. Hiện tại còn không đến một bước kia, còn không biết Tiểu Hắc bên kia như thế nào, luôn cảm thấy hôm đó phân biệt lúc, đối phương thần sắc tựa hồ có chút cổ quái. Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Có thể để ta bắt được. Tiểu Hắc nhẹ nhàng nhảy lên địa lương, song đồng dựng thẳng lên, tại ánh nến bên dưới phát ra một loại sâu kín kỳ diệu quang trạch, khóa chặt một bóng người. Đó là một vị cung nhân, đang bận bịu nội thị bên trong không chút nào thu hút, trên thân cũng không có chút nào dị dạng mùi, dưới tình huống bình thường khẳng định là liếc mắt qua, nhưng lúc này nhìn kỹ, Tiểu Hắc lại là từ vị này cử chỉ bộ pháp bên trong, nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Từ khi ngày đó cùng Dương Tái Uy phân biệt sau, nàng liền khai thác một cái đần biện pháp, tại đại nội mượn nhờ ẩn thân thuật tự do tới lui, vô luận là nội thị hay là cung nữ, đều tiến hành một lần sàng chọn. Chương 1347 phiên ngoại thịnh đường uy dụng cụ, thiên thu tiết khánh, 2, 2. Chương 1347 phiên ngoại thịnh đường uy dụng cụ, thiên thu tiết khánh, 2, 2. May mắn chính là Lý Hoàng Chỉ dưới cung nhân số lượng cũng không nhiều, ngày đêm vất vả phía dưới, cuối cùng tại sau cùng thời hạn đến trước đó, được đến đáp. Mà xác định mục tiêu, Tiểu Hắc đột nhiên mở miệng, thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, đóng vai thành nhỏ nội thị cũng có thể không chê vào đâu được, lại có nội ứng phối hợp, chắc không được dám làm bực này đại sự. Đáng tiếc nàng không biết, vô luận là Lan Mã San Đế chân thân, còn có Viên Tiên Cương hư thực, đều có người thấy rõ, lạnh lùng nhìn tới. Thoại âm rơi xuống, bốn bề nhìn như không có mưa ai, nhưng thanh nhã thanh âm truyền vào trong tai, tỉ tỉ quá khen. Thượng quan Uyển Nhi, ngươi quả nhiên đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng. Tiểu Hắc cười khổ, đổ ước là ta thua, từ vừa mới bắt đầu, các hạ liền biết đám này tặc tử âm mưu. Uyển Nhi ngữ khí ôn hòa, nhưng cũng mang theo một phần hiếu kỳ, không biết tỷ tỷ là như thế nào nhìn ra được. Tiểu Hắc nói khác đều không sơ hở, duy chỉ có Viên Thiên Cương tự buộc nhắc nhở ta, cái này giả mạo người nếu như cùng gia tộc đồng tâm hiệp lực, vậy còn có thể lựa trên đẳng dưới, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cùng Viên thị gia tộc không hòa thuận, có lợi ích phân tranh, lại mượn nội vệ lực lượng che lấp thân phận, há có thể giấu giếm được ngươi vị này nội vệ lớn các lĩnh. Thú vị là, đây cũng chính là hắn có thể thượng vị nguyên nhân. Nhiều như vậy mượn nhờ chân võ danh hào giả danh lừa bị người, chỉ có Viên Thiên Cương có thể đăng lâm cao vị, hoàn toàn là bởi vì hắn liền thân phận đều là nguy trang, lại có thể tụ lại chân võ tín ngưỡng, đều nắm trong tay, chỉ cần ngươi nguyện ý, lật tay liền có thể đem đánh rất bụi bặm. Đồ ước thua về thua, nhưng Tiểu Hắc trong giọng nói là rất có mấy phần khâm phục. Liền ngay cả nàng ngay từ đầu đều bị Viên Thiên Cương phong quang làm cho mê hoặc, tuyệt đối không nghĩ tới vị này hô phong hoán vũ đại chân nhân, căn bản là thượng quan huyện nhi cố ý đến nữa. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại có chút hợp lý. Từ khi Lý Ngạn đăng tự nhiên thần hậu, đạo giáo chân võ tín ngưỡng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trở nên khó mà khống chế. Thử nghĩ ngay cả đại thực bên kia đều có tương đương một bộ phận con dân tín ngưỡng chân võ, huống chi lấy đạo làm quốc giáo đại đường. Cứ tiếp như thế, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này sẽ ủ thành đại họa, bị người hữu tâm lợi dụng, thậm chí dao động nền tảng lập quốc. Cho nên tại thích hợp thời cơ, Viên Thiên Cương vừa đúng xuất hiện tại trước sân khấu. Đạo giáo cùng Phật giáo tín ngưỡng không phải là không có chỗ xấu, nhưng tổng thể không thể làm gì, làm cho người hướng thiện, so với những địa phương kia bên trên dâm tế tà tự, hành vi tàn nhẫn ác độc, tốt hơn quá nhiều. Viên Thiên Cương chính là thượng quan huyện nhi trong tay đạo cùng Phật dùng hắn phá hỏng những cái kia dâm tế tà tự con đường. Đương nhiên vì phòng ngừa người này phát triển an toàn, không thể làm gì chế, vấn đề thân phận chính là chí mạng nhất vô hình xiềng xích, thời thời khắc khắc quấn tại trên cổ của hắn. Tuy mặt đầu thời nhà Đường thầy tướng, nếu như là thật, đó là đương nhiên là hơn 100 tuổi lão thần tiên, tiên phong đạo cốt, một khi vạch trần là giả, đó chính là lừa đời lấy tiếng, lập tức thân bại danh liệt. Đối với cái này Tiểu Hắc có chút cảm thán, lại cảm thấy kỳ quái, Viên Thiên Cương cùng Viên thị gia tộc cảm đấu, song phương lẫn nhau ngăn được, cũng là bút tích của người đi. Bọn hắn làm quân cờ mà không biết, chỉ là ta có một chút không hiểu, hai phe giao phòng, bảo chế ra Lan Mã San Đế ác quả này, bắt đầu ở tiên thu tiết bên trên bí quá hóa liệu, giả mạo thần nữ, ngươi vì sao còn bùng xôi bỏ mặc? Hơn 20 năm trước, Lý Hoàng đã từng lấy bệnh của mình yếu thân thể làm mồi nhử, dẫn dụ tặc nhân nhảy ra phát động trình biến, hung hăng tạo trừ một nhóm duy trì võ hậu, hoặc là phản đối tân hoàng vây cánh, đối với trong quan sĩ tộc càng là một lần thương không nhẹ. Bất quá loại hành vi này, một lần là đủ, khi tân triều đi vào quỹ đạo, gài bẫy liền không còn là đường tắt, mà là đối với chính trị sinh thái phá hư khổng lồ. Huống chi ở đây vạn quốc triều bái, thiên thu ngày hội thời khắc, vô luận để Lan Mã San Đế làm sao dày vò, dù là sau đó thất bại, cũng là được không bù mất. Đối với cái này nghi vấn, Huyền Nhi thêm chút trầm mặc, một lát sau mới nói tỷ tỷ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến a. Tiểu Hắc con mắt đi lòng vòng, dựa theo đồ ước, ngươi cha ra Lan Mã San Đế phía sau người chủ sự, tương lai của ta lịch cáo chi, nhưng bây giờ ngươi có thật nhiều chỗ không đúng lắm, ta cũng chậm chút cáo chi, như thế nào? Huyền Nhi mang chút vui vẻ đáp lại, tốt. Cả hai giao lưu thời khắc, khổng lồ dòng người rốt cục toàn bộ tụ hợp vào Tuyên Huy điện bên trong, mà Thái Dương mới lên, dọi khắp nơi đại địa, tự nhiên hào quang cũng bắt đầu tiếp nhận hậu thiên lửa đèn. Đoàn sứ giả bên trong, Bồ Hy Mật cùng Liệt Ngang để thẳng lưng, nín hơi ngưng thần. Bách quan bên trong, Dương Tái uy mặt không biểu tình, tiến lặng nắm tay. Cung điện phía trên, Tiểu Hắc đón gió mà đứng, quan sát toàn cảnh. Thiên thu tiết khánh, chính thức mở ra. Chương 1348 phiên ngoại chân tướng rõ ràng, 1, 1, chương 1348 phiên ngoại chân tướng rõ ràng, 1, 1, chương 1348 phiên ngoại chân tướng rõ ràng thành ra đến. Vạn chúng mong đợi một khắc đến, hai bên trung cổ tề minh, thái thường tự lạc riêng phần mình nhảy múa, vũ bảo dù chàng đội ngũ đều xuất hiện, trang diện lừng lẫy nhiệt liệt đến cực điểm. Theo thánh nhân đại liên xuất hiện tại cung đạo bên trên, thần dân nên liên mà bái, cùng theo lên hô to, chúng thần cung nên bệ hạ, nô hoàng bần năm. Ngoại thần cung nên thánh nhân, đường hoàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vạn tuế nói như vậy, cụ thể là từ thời kỳ nào bắt đầu cao hứng, đã không người biết được, nhưng thế giới này dù sao không phải võ tắc thiên lưu truyền lên, ngược lại là các quốc gia yết kiến lúc, có ngoại thần sử dụng như vậy lễ tiết, như vậy rõ ràng nhiệt liệt biểu đạt, còn hoàn toàn là xuất từ cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng. Lúc này cũng là đạo lý đồng dạng, có tiểu quốc sứ thần thậm chí trực tiếp dập đầu, thần sắc thành kính, thực tình sùng bái. Miễn lễ. Đế liên phía trên, duỗi ra một cái thêu lên kim văn tay áo dài, bàn tay thon dài từ đó nhô ra, nhẹ nhàng hướng lên giơ lên. Đợi đến tới gần, mọi người mới có thể nhìn thấy vị này thâm cư không ra ngoài hoàng đế chân dung. Thiên thu tiết là thiên tử mừng thọ, cũng không phải là quốc gia thế tự, Lý Hoàng cũng không có mặc lòng trọng nhất thiên tử của miệng, dù sao cái kia miệng bên trên lưu châu rủ xuống che tầm mắt cảm giác cũng không tốt, quá mức trang trọng cách ăn mặc, cũng bất lợi cho ngày lễ khánh điện. Hắn một thân thường phục cố nhiên lộng lẫy, nhưng với thiên tử mà nói, lại có mấy phần mộc mạc, không thấy cao cao tại thượng, khiếp người oai hùng, ngược lại có mất phần nhàn tản tự tại, đạm bạc thái độ. Nghe nói Đường Hoàng những năm gần đây trầm mê ở tu đạo, không để ý tới chính sự, hôm nay thấy, không phải truyền ngôn a. Đại đường thần dân không cảm thấy kinh ngạc, các quốc gia sứ giả ánh mắt giao lưu ở giữa, thì ẩn ẩn lộ ra vẻ sầu lo. Nếu như vị này trong thiên hạ có quyền thế nhất tồn tại, thật trầm mê ở đắc đạo thành tiên bên trong, vậy đối với xung quanh các quốc gia tới nói, nhưng thật ra là một kiện rất không nguyện ý nhìn thấy quan cảnh. Dù sao đại đường là văn minh hải đăng, lại luôn luôn phân rõ phải trái, tiêu diệt quốc gia tuy nhiều, nhưng đều là thủ tử có đạo, giữa những năm này càng cường thịnh, nhưng không có chủ động xâm phạm nước láng giềng, đều là bãi vị này nhân đức thánh nhân ban tặng. Nếu như Lý Hoàng không để ý tới triều chính, hoặc là đổi thành mới hoàng đăng cơ, bây giờ các quốc gia hòa bình chi thế, có lẽ liền sẽ tùy theo cải biến. thần hoàn khí túc, nội ngoại kiêm tu, Lý Hoàng ngược lại là không có cô phụ chân kình chi pháp. Ngay tại sứ thần âm thầm lo lắng thời khắc, Tiểu Hắc đánh giá vị này quen thuộc mà xa lạ đại đường thiên tử, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Nàng vốn cho là năm đó Lý Ngạn sáng tạo công pháp, tại Lý Hoàng chữa trị khỏi ốm yếu thân thể sau, đã sớm hoang phế. Đó cũng không kỳ quái, thân là quân chủ một nước, lại là có chỗ làm quân chủ một nước, tất nhiên hao phí đại lượng tinh lực tại chính sự phía trên, vất vả lâu ngày thành tật đều có không ít ví dụ, căn bản là không có cách chuyên tâm luyện võ. Dân già muốn không bỏ bê cũng khó. Nhưng bây giờ thấy Lý Hoàng, không chỉ có thân thể khí huyết không có chút nào người đã trung niên suy bại, ôn nhuận như ngọc con ngươi che giấu tinh mang, lại có mấy phần phản phát quy chân trí tướng. Nguyên lai còn không thể xác định Đường Hoàng phải chăng trầm mê tu đạo, nhưng bây giờ thấy, tuyệt không phải ngụy trang. Cuối cùng vẫn là đi lên con đường này, A Tiểu Hắc tình cảm có chút phức tạp. Một phương diện, nàng không hy vọng Lý Ngạn tâm huyết trôi theo nước chảy, ngóng trông đại đường có thể một mực phồn bình hưng thịnh xuống dưới, cho nên trước đó phát hiện địch nhân đối với đại đường âm mưu bị cái lúc, mới có thể như vậy ra sức tra án. Nhưng một phương diện khác, nàng cũng rõ ràng, Lý Hoàng thân là hoàng đế, không thể nào là không có chút nào tự thân dục vọng con rối, 20 năm thời gian, đủ để cho một cái hùng tâm bừng bừng thánh minh quân vương, trở nên lười chính lười biến chính, ngược lại theo đuổi dục vọng của mình. Đây cũng là vì cái gì năm đó Lý Ngạn rời đi trước đó, chỉ là cấp ra đề nghị, mà không phải mọi chuyện an bài. Có được quyền lực trí cao một nước quân vương, là ngoại lực ước thúc không được, càng nghĩ muốn đối với phương dựa theo kế hoạch của mình chấp hành, càng là chuyện xảy ra cùng Nguyễn Tuân. Mà bây giờ, lại càng không có người có thể ước thúc cựu ngũ trí tôn dục vọng. Tiểu Hắc cảm khái thời khắc, lại có thánh liễn kinh ra, phía trên ngồi, đầu tiên là hoàng hậu Bùi Thị cùng thái tử Lý Thành dụng cụ, phía sau thì là đi theo còn lại tần phi, hoàng tử cùng công chúa. Lý hoàng hậu cung nhân số rất ít, liên đối tử tự cũng không nhiều, ngược lại là một đám đệ đệ, ung vương Lý Hiển, anh vương Lý Lộ Gia, ký vương Lý Đán, riêng phần mình mang theo một mọi người, thì khí dương dương đến đây khúc mắc. Tại lễ quan phụ sướng phía dưới, thánh nhân một nhà cùng Lý Đường hoàng thất chính thức nhập điện. Lý Hoàng tọa hạ, nhìn chung quanh quần thần, ôn nhuận thanh âm truyền ra, ngày hội ngày tốt, cố bữa ăn lấy hưởng, chư vị dùng bữa đi. Quần thần hành lễ, tạ ơn bệ hạ. Thiên thu tiết không phải lần đầu tiên tổ chức, quá mức phức tạp lễ tiết sớm đã bị cắt đi, không khí cũng tận lực hướng ra hiến dựa sát vào, có loại quân thần cùng vui, trong ngoài thân hòa cảm giác. Đặc thú nhất, không ai qua được không để cho mọi người toàn bộ hành trình đói bụng, đi đầu dùng nữa. Theo cung tỷ như hồ điệp xuyên hoa, đem mỹ thực sơn hào hải vị dâng lên, trong sân không khí dễ dàng hơn, không ít thần tử cũng bắt đầu lửng dụng. Dù sao dậy thật sớm, một đường đói bụng hầu tại ngoài cung, lúc này dáng mua xinh đẹp, giọng hát êm hai linh nhân, lực hấp dẫn ngược lại so ra kém nóng hổi thịt dê nhậu mức. Liền ngay cả Lý Hoàng đều cười đối với Tả Hữu dự thính hoàng hậu nói đừng bị đói, ăn đi. Hoàng hậu Bùi Thị vốn là xuất thân võ tướng chi gia, rất có phóng khoáng chi khí, nghe vậy không khách khí thúc đẩy, thái tử thần sắc thì tựa hồ hơi có hoảng hốt, có vẻ hơi không quan tâm. Lý Hoàng tâm tình rất vui vẻ, nhìn xem bưng lên cơm chay thức ăn chay, đối với thái tử nói năm đó sư phụ ngươi cũng là ưa thích trước lớp đầy bụng, bàn lại chính sự, đáng tiếc ngươi khi đó còn nhỏ, không kịp lắng nghe sư phụ ngươi dạy bảo thái tử thân thể hơi dùng, phụ hoàng nói chính là, nhi thần minh bạch. Lý Hoàng gật gật đầu, cầm bầu rượu lên, tự mình rót chén thánh rượu, thưởng thức. Thánh nhân tư thái cố nhiên đầy đủ đúng lòng, phía dưới thần dân lại không có khả năng thật phàm ăn, dùng chút ăn uống, có mấy phần khí lực, lập tức bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tiếp xuống câu. Lý Hoàng đứng dậy, giơ ly rượu lên, công tại hoa hạ, tạo tại lê dân, đây là chấm đăng cơ mới bắt đầu tâm nguyện, hạnh đắc khanh các loại chân thành hiệu trùng, nay quốc thái dân an, cùng hưởng thịnh thế, chư vị cùng uống. Quân thần cùng chúc mừng, sáng tỏ có đường, trời tỷ bát quốc. Thịnh quá thay bệ hạ, thịnh quá thay đại đường. Thoại âm rơi xuống, thân mang các loại phục sức sứ thần chính thức đi vào, dâng lên chúc biểu cùng tờ lễ. Xếp tại cái thứ nhất làn da hơi đen, sở học tiếng Hán cũng có một cỗ cổ quái phát âm, thiên chúc sứ thần cù đằm giật, thay trời chúc ngũ vương chúc mừng đường hoàng thánh thọ, tiến hiến côn ngữ thạch, nguyện đường hoàng bệ hạ như nhật nguyệt treo cao, ra lúc vĩnh hưởng. Côn ngữ thạch tức kim cương, cũng chính là hậu thế quen thuộc kim cương, trong lịch sử thiên chúc, tại thế kỷ 18 trước, cơ hồ là kim cương duy nhất tới nguyên địa. Chương 1348 phiên ngoại chân tướng rõ ràng, 1, 2, chương 1348 phiên ngoại chân tướng rõ ràng, 1, 2, đường chiều từ bên ngoài đến kim cương, liền đề sản xuất từ với thiên chúc. Lúc đó người Ba Tư bởi vì cùng người nhà Đường mậu dịch tấp nập, đồng thời triều cống qua kim cương, còn bị sách sử lầm trở là kim cương nơi sản sinh, hiện tại thì không có trung gian thương kiếm lời trên lệnh giá, trực tiếp tiến cống. Lý Hoàng mỉm cười gật đầu, vừa nhìn về phía thái tử, hoàng nhi nghĩ như thế nào? Thái tử đứng dậy trả lời, ta đại đường đức hạnh tứ hải, chính đạo chí viễn, mới có thiên trúc ngũ vương, kính cẩn nghe theo thánh ý, ở xa tới chỗ mừng, trông mong thánh đức chỗ đến, thiên trúc con dân cũng hưởng thái bình. Lời nói này đến xinh đẹp, trên thực tế đại đường ngoại giao chuẩn tắc, từ trước đến nay là ân cửu rõ ràng, quốc như phạm ta, tất có nghiêm trị. Quốc như thuận theo, nhưng phải ban thưởng. Mà Thiên Trúc sở dĩ như vậy ngoan thuận, cũng là ân uy tịnh thể hậu quả. Thời kỳ này Thiên Trúc quốc nguyên bản chia làm đông, tây, nam, bắc, bên trong năm cái vương quốc, mỗi cái vương quốc đều có chính mình quốc vương, bởi vậy xưng là ngũ vương. Hết lần này tới lần khác Vương Huyền Sách phụng Thái Tông chi mệnh đi sứ Thiên Trúc lúc, đoàn sứ giả tại Bắc Thiên Trúc gặp công kích, cơ hồ toàn viên bị tiêu diệt. Vương Huyền Sách một người chạy ra, lấy một tờ hịch văn triệu lệnh chỗ gần các đại đường Thiên Trúc quốc phái binh xuất chinh, cuối cùng sáng tạo ra một người, diệt một nước chiến tích huy hoàng. Trên thực tế, Vương Huyền Sách xuất lĩnh quân liên hiệp đội một đường quét ngang, tiêu diệt quốc gia, xa xa không chỉ một nước, Bắc Thiên Trúc là thụ đả kích lớn nhất, Trung Thiên Trúc, Đông Thiên Trúc cũng thảm tao tác động đến. Cuối cùng chiến quả, ở chính diện đánh tan quân địch, lừa giết bại binh sau, xa gần thành thị hàng 580 chỗ, bắt nam nữ vạn 2000 người, châu ngựa hơn 3 vạn đầu tớt, thiên trúc chấn sợ. Đó là 50 năm trước sự tình, sau đó uy hiếp càng lớn, là hùng cứ cao nguyên thổ phiền vương triều, kết quả 20 năm trước, thổ phiền lại bị diệt. Thiên trúc run lẩy bẩy, e ngại phía dưới, nguyên bản 5 bè 7 mảng các quốc gia bị ép kết minh, Vũ Vương cùng ra một chi đoàn sứ giả, đương nhiên thật muốn khai chiến, không chừng lại là bằng mặt không bằng lòng, 5 bè 7 mảng. May mà đại đường đối với Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn mạch đầu kia quốc gia, căn bản không có bao nhiêu hứng thú. Sông núi bình chướng, nóng bức cẩm ướt Ấn Độ bán đảo sẽ dẫn phát không quen khí hậu, là một mặt nhân tố, An Tây đô hộ phủ kinh doanh, mới là quốc gia càng quan trọng hơn kế hoạch trăm năm. Thiên Trúc nếu biết điều, liền dẹp An phủ mậu dịch làm chủ, nó thừa thai ngà voi bảo thạch, cũng là một bút không sai tài phú. Mắt thấy Đường Hoàng cùng Thái tử đều khuôn mặt tấm áp, Thiên Trúc sứ thần không kìm được vui mừng lui ra, sư tử quốc sứ thần đội vàng nối liền. Từng cái tiểu quốc sứ giả theo thứ tự tiến lên, dâng lên chúc biểu, chúc mừng thánh vọ, tiến dâng tặng lễ bật vật, thỉnh thoảng cũng có nho nhỏ phàn nàn. Đối với những này duyên tiểu quốc, đại đường gánh chịu đại quốc trách nhiệm, thường xuyên điều giải mâu thuẫn, công bằng, bởi vậy cực thụ kính phục, không chỉ một lần ngăn lại hai nước chiến loạn. Chỗ tốt là tăng thêm một bước quốc tế hy vọng đồng thời, giáp giới địa khu có nhiều nước khác con dân đến đây nhập hộ, lấy trở thành đại đường người vì vinh quang. Biên cảnh châu huyện nếu là không cách nào tiếp tục tiếp nhận, sẽ hướng An Tây chi địa chuyển di, nhân khẩu di chuyển tiền lãi, là nguyên bản hoang vắng An Tây đô hộ phủ có thể phát triển mạnh điều kiện tất yếu. Mà nếu như nói những quốc gia này chỉ là biên cảnh tiểu dân nóng trông vượt biên đầu nhập vào, như vậy khi đến phiên Đông doanh sứ thân nhất kiến lúc, chính là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt đan sen, thánh nhân như đại nhật treo cao trời bên trong, ti tiểu hạ quốc khát tại ân huy tắm rửa đã lâu, mong rằng đường hoàng bệ hạ thành toàn a. Chư quốc ghé mắt, người không biết sự tình không hiểu đấu, cảm thấy cái này liếm lấy cũng quá khoa trương. Trên thực tế cũng không khoa trương, cái kia đã từng dám can đảm cùng bách tể liên hợp công đường đảo quốc, đã sớm không dám đạo văn lý trị thiên hoàng danh xưng, mấy ngày liền bản cái này quốc danh cũng không dám xưng hô, tự xưng doanh châu vương. Nguyên nhân căn bản nhất là Triều Tiên bán đảo thống nhất, mỏ vàng mỏ bạc đào móc, cùng đại đường di dân đối với quý tộc giai tầng hấp dẫn, đưa đến nước Nhật nội chính cục sụp đổ. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, cái này nho nhỏ đảo quốc không biết phát sinh bao nhiêu trong trận đấu, đã từng những quý tộc kia giai tầng còn không có đường lui, hiện tại dù là tranh đấu thất bại, chỉ cần phủi mông một cái, mang theo đại bút bằng bạc, thành công nhập hộ đại đường liền thành. Giờ phút này trong điện có chút vóc dáng thấp bé đê phẩm quan viên, chính là một thành viên trong đó. Những người này sửa lại danh tự, hành vi sớm đã hàn hóa, tiếp qua cái sau 2-3 đời, liền thân cao tướng mạo cũng đều nhìn không ra, trong ánh mắt thì toát ra lênh quang, kinh miệt nhìn xem Đông doanh sứ thần, trong lòng đều không hy vọng thánh nhân đáp ứng. Nghe phần này thật cầu, Lý Hoàng lại lần nữa chuyển hướng thái tử, lộ ra trừng cầu chi sắc. Thái tử mở miệng, Đông doanh từ thời Hán, chính là nước phụ thuộc, không cần nhập vào ta đại đường. Các quốc gia con dân, chỉ cần tâm hướng lương thiện, chính là giáo hóa, không cần tư tâm ám độ, nhiều luận thị phi. Đông doanh sứ thần gấp, thái tử điện hạ, thổ cấp hồn cũng có thể quy thuận đại đường, ta doanh châu cũng sớm có kính cẩn nghe theo chỉ tâm, vì sao không cho phép? Vì sao không cho phép a? Xác thực, năm đó cuối cùng một đời thổ cấp hồn vương, cả nước nhập đường, cũng là chấn kinh các nước tin tức. Dù sao làm phiên thuộc, hay là một cái độc lập quốc gia, trực tiếp từ bỏ, đó chính là ngay cả hoàng thất cũng bị mất, trừ bỏ bị diệt quốc, ai lại nguyện ý? Hết lần này tới lần khác vị kia thổ cấp hồn tiểu vương tử cam tâm tình nguyện làm, mà đại đường thì thuận lợi tiếp nhận thổ cấp hồn chi địa, cùng thổ phiền cựu thổ nối thành một mảnh, triệt để nắm giữ thanh tảng cao nguyên rộng lớn thổ địa. Nhưng hải ngoại uy quốc, rất xin lỗi, bây giờ muốn thuộc về đại đường, đều là không được cho phép. Lý Hoàng phụ tử đều yêu dân, nhưng yêu là đại đường con dân, lòng nhân từ cũng không tràn lan, một khi đông doanh nhập vào, đều là đại đường người, ai đi đảo quãng, ai đi gánh lấy qua biển phong hiểm, từng lần một vận chuyển vàng bạc. Cho nên một nguyện ý vong quốc, một cái thì không muốn đối phương vong quốc. Đương nhiên, thế cục dạng này sẽ không một mực tiếp tục kéo dài, đợi đến hải quân lớn mạnh, có thể hành hành hải vực thời khắc, liền có thể thuận lý thành trương đem xung quanh hòn đảo toàn bộ đặt vào quản hạt, nếu không quá phong túng, cũng sẽ sai lầm. Uy quốc sứ thần khẩn cầu không được, lệ rơi đầy mặt lui ra, rốt cục đến phiên đại thực. Đại thực hành tỉnh tổng đốc Bổ Hy Mật cùng bái chiêm đình học giả liệt ngang để tiến lên chào, cẩn thận hoàn thành sứ giả nên làm nhiệm vụ. Quá trình 10 phần bình thản, duy nhất làm cho hai người chú ý là Lý Hoàng lại lần nữa hỏi thăm thái tử ý kiến, do hắn phát biểu một phen đối với đại thực cách nhìn. Không chỉ có là bọn hắn, đại đường thần tử thần sắc đều có chút vi diệu. Hiện tại cũng không phải là thái tử giam quốc, vì chuyện gì sự tình đều rủ xuống hỏi thái tử để nó ra mặt. Đáp án rất nhanh công bố. Khi các quốc gia sứ thần chúc thọ dâng tặng lễ vật hoàn tất, Lý Hoàng chậm rãi đứng dậy, nói ra một phen thạch phá thiên kinh lời nói, chấm sinh những thiên mệnh, lấy phủ tứ phương, nhật chắc ngồi triều, lo cần tứ chính, đến nay đã có hơn 20 năm, nay anh hoa đã kiệt, sâu cầu dỗi dành, muốn truyền đế vị tại hoàng thái tử thành dụng cụ. Nương theo lấy vị này thánh nhân ôn nhuận thanh âm truyền cho trong điện, giữa sân lập tức an tĩnh lại, quần thần đột nhiên ngơ ngẩn. Nhường ngôi, bệ hạ muốn nhường ngôi cho thái tử. A, liền ngay cả trên xà nhà lười nhác chờ đợi tiểu hắc, lưng đều lập tức đứng thẳng. Lý Chi năm đó đều bệnh thành bộ dáng kia, còn gắt gao bá chiếm hoàng vị, cửu ngũ chí tôn vị trí, quyền lực trí cao vô thượng, ai bỏ được buông xuống. Chương 1348 phiên ngoại chân tướng rõ ràng, 2.1, chương 1348 phiên ngoại chân tướng rõ ràng, 2.1, bây giờ Lý Hoàng càng là tuổi xuân đang độ, thánh thể ác khang, vô bệnh vô thai, dù là năm gần đây trầm mê tu hành, quốc gia chính sự vẫn tại thái tử giam quốc cùng bách quan phụ tá bên dưới thuận lợi chấp hành, mặt ngoài không có chút nào dung chuyển hiện ra, đúng là một phái quốc thái dân an. Vì sao muốn nhường ngôi? Dương Tái Uy là kinh ngạc trình độ thấp nhất. Dù sao việc không liên quan đến mình, đại đường hoàng đế là ai cùng hắn cũng vô căn hệ, trước tiên quan sát, ngược lại là quần thần phản ứng. Sau đó liền phát hiện, một đám áo bào tím quan lớn bên trong, chỉ có Địch Nhân Kiệt chấn định nhất, cái kia không chỉ có là thân là tể tướng lòng dạ, còn có rõ ràng trong lòng yên ổn. Giả Tư Bắc thần sắc lại có trong nháy mắt ba động, nhưng lại lộ ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản ứng. Lý Hoàng cũng không có cho quần thần thảo luận thời gian, thậm chí ấn tay, để không tự chủ được đứng lên thành viên hoàng thất tất cả ngồi xuống, tiếng cười đầy mặt nói vui lên. Hoàng gia đại hưởng, ẩm thực chỉ là phụ, chủ yếu nhất chính là ca múa trình diễn, bây giờ nội thị truyền lệnh, sớm tại trung ương sân khấu chuẩn bị thái thường chùa, rốt cục có đất dụng võ. Mở màn men, chính là tân biên thánh thọ lạc tiêu chuẩn nhã nặng từ khúc, hùng vĩ hoa lệ, vẻn vẹn ca giả liền hơn trăm người, như tính cả một nhóm đăng tràng ca múa linh ưu, nhân số càng là tới gần ngàn người. Chủ đề mặc dù hay là ca thái bình, tụng thánh chủ, nhưng ở dàn khung bên dưới còn có sáng tạo cái mới, ca giả trùng trùng điệp điệp hát, vũ giả thân hình chập trùng, một cô đẹp khó nói nên lời cảm giác đập vào mặt, làm lòng người say. Các quốc gia sứ thần cơ bản nghe không hiểu, nhưng dần dần đắm chìm tại loại này đoàn trang âm nhạc bầu không khí bên trong, đại đường quan viên thì vẫn suy tư vừa mới cái kia sấm sét giữa trời quang giống như tin tức. Phái chủ chiến lấy lại tinh thần, vui mừng quá đỗi. Bọn hắn vốn là hy vọng thái tử đăng cơ, cao hứng đối với đại thực chiến sự, nhưng lại kiếp sợ đường kim thánh nhân hy vọng, bây giờ thánh nhân chủ động đứng ngôi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nhưng có mấy vị quan viên thần sắc thì phát sinh trong chớp mắt biến hóa, có loại nồng đậm hối hận. Sớm biết như vậy, cần gì phải hao tổn tâm cơ thiết kế. Lý Hoàng cái này lùi lại, xác thực thật to trừ khử trong nước mâu thuẫn thật có chút sự tình, đã là tên đã trên dây, không phát không được. So sánh với trong ngoài quan viên tâm tư, tiểu hắc ánh mắt lại lần nữa chuyển đến Lan Mã San Đế bên trên. Lúc này vị này ra vẻ nội thị vũ cơ, đã lẫn vào một đám đạo sĩ bên trong, phụ thêm đạo bảo. Thánh Thọ Lạc không phải duy nhất men, vẹn vẹn làm lần này thiên thu tiết mở màn, sau khi kết thúc liền đến phiên bọn này đạo nhân lên đài, trình diễn tế tự men thần lạc. Mà Lan Mã San Đế có thể lẫn vào trong nhóm người này, có thể thấy được Viên thị đúng là phía sau màn người thiết kế, bây giờ đã là đến chân tướng phơi bày thời khắc cuối cùng. Tiểu Hắc ánh mắt khẽ nhúc đích, thân hình lóe lên, phiêu nhiên xuống. Một khi để thần nữ giáng lâm tiết mục, tại thiên thu tiết trung thượng diễn, cho dù sau đó vạch trần là giả, cũng sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, với đất nước có trăm hại mà không một lợi. Đạo lý này, tin tưởng thượng quan huyện nhi sẽ không rõ, sở dĩ bỏ mặc, khẳng định có nguyên nhân khác. Nhưng nàng không nguyện ý tiếp tục dông dài. Biết rõ ràng chân tướng, lại làm ra lựa chọn, dù sao cũng so như vậy bị động chờ đợi một tốt. Tỷ tỷ cần gì phải gấp gáp chớ. Tiểu Hắc khẽ động, huyện nhi thanh âm lập tức truyền đến, nhưng nàng cũng không để ý tới, bóp một cái ẩn thân chú, trong chớp mắt biến mất tại trong chủ điện. Sau một lát, Dương Tái Uy bên tai liền vang lên tiểu Hắc thanh âm, nghệ bên kia như thế nào? Dương Tái Uy bờ môi run rẩy, truyền âm nói, Giả Tư Bắc không phải người thăm dự, nhưng dường như biết nội tình, ngay tại kéo dài thời gian tiểu Hắc nói Lan Mã San Đế cùng kẻ sau màn âm mưu, không thể giấu giếm được đại đường cao tầng, lại bị cố ý dung túng, cuối cùng chân tướng như thế nào, còn chưa thể biết được, ta chuẩn bị trước tra rõ ràng bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, lại làm ra ứng đối. Dương Tái Uy khẽ bước cằm, hướng về sau lùi lại, không thấy tung tích. Nửa khắc đồng hồ sau, Giả Tư Bắc nghiêng đầu, mới phát hiện sau lưng đã là không có một ai, vị này tể tướng cũng không kinh ngạc, chỉ là thì thào nói nhỏ lấy, không có ích lợi gì, đây là chấp niệm, ai cũng không ngăn cản được chấp niệm à. Tiểu Hắc nghe không được Giả Tư Bắc nói một mình, cũng sẽ không để ý những này rơi vào trong sương mù nói, nàng đầu tiên là tại đại điện dạo qua một vòng, sau đó đi thẳng tới Lan Mã San Đế sau lưng, gần sát quan sát. Lan Mã San Đế không hề có cảm giác, đầu tiên là cúi thấp đầu chờ đợi, nhưng cuối cùng nhịn không được, thừa dịp đám người không chú ý, nhìn về phía trên đại điện, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng hận ý tiểu Hắc chú ý tới, nàng này căm thù mục tiêu, không riêng gì Đường Hoàng Lý Hoàng, còn có Lý Đường trong hoàng thất Anh Vương Lý Lộ ra. Trên thực tế, nàng này mẫu thân chính là Lý Hiển Thê tử Vi Thị, tức trong lịch sử Vi Hậu. Chỉ bất quá so sánh với trong lịch sử vị kia chí ít phong quang qua một trận chấp chính hoàng hậu, thế giới này Vi Thị đã không có cùng Lý Hiển đồng cam cộng khổ kinh lịch, về sau lại bởi vì miệng ra ác ngôn, giận mắng võ hậu, trực tiếp bị Lý Hiển bỏ vợ. Vi Thị tâm cao khí ngạo, suýt nữa điên, thật vất vả ở gia tộc an bài xuống tài giá, cùng đời thứ hai trượng phu sinh ra nữ nhi, phong quang sớm đã không tại. Chủ yếu là kinh điển báo Vi Thị ở thế gia suy bại đại xu thế bên dưới, nhận lấy trọng điểm chiếu cố, có nhất mạch thậm chí bí quá hóa liều, tham dự mưu phản, kết quả từ không cần phải nói, bị nội vệ trực tiếp truy nã, nhân tăng cũng lấy được, gia tộc tử đệ hết thể vào tù. Vi Thị ban sơ không có bị liên lụy, nhưng nàng vốn là có phản nạn chi tâm, thường thường ở trong nhà chửi rủa hoàng thất, nghe tin tức này sau kinh sợ gặp nhau, đúng là một bệnh không dậy nổi, trước khi chết, an bài nữ nhi đào tẩu, quanh đi quẩn lại đằng sau, cuối cùng trở thành đại thực vũ cơ. Mẹ, đã trải qua hơn 10 năm khốn khổ tra tấn, nữ nhi rốt cục trở lại cửu thổ, có cơ hội báo thù. Lần này, hài nhi nhất định để toàn bộ Lý Đường hoàng thất, từ đây không được an bình, càng phải làm cái này người nhà Đường thiên hạ, lại ham vô tận chiến hỏa, ngươi giới cửu tuyển, có thể nghỉ ngơi. Lan Mã San Đế thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, cố nén trong lòng chờ mong, túi đầu, nắm chặt nắm đấm. Tại dài rằng giặc mà dậy vào trong khi chờ đợi, trận thứ hai men chuẩn bị. Thánh Thọ Lạc vũ giả rút lui, thần lạc đạo sĩ ngư quán ra trận, Lan Mã San Đế hít sâu một hơi, cất bước đi vào, lại là hướng xuống đi đến, tiến nhập trong đài cao thẩm nghị bên trong. Chuẩn xác mà nói, đây không tính là thẩm nghị, mà là bình thường biểu diễn thông đạo, để sân khấu diễn xuất hiệu quả nâng cao một bước, kết quả bị người hữu tâm lợi dụng. Nhưng khi Lan Mã San Đế sắp đến chỉ định vị trí, bước chân đột nhiên dừng lại. Bởi vì phía trước tiếp ứng người của nàng đã mềm nhũn ngã trên mặt đất, chính giữa thì là một vị tóc trắng đạo nhân đứng chắp tay. Lan Mã San Đế sắc mặt biến hóa, Viên thị tộc người mưu đồ, quả thật không thể gạt được chân võ quan chủ. Viên Thiên Cương xoay người lại, các ngươi không thể gạt được rất nhiều người, không chỉ là lão đạo Lan Mã San Đế cười lạnh một tiếng, đã tỉnh táo lại, chế giễu lại, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ở trước mặt ta, các hạ làm gì còn muốn giả dạng làm trăm tuổi lão đạo đâu? Chính như ta sau đó chỗ giả trang thần nữ một dạng, đều là lừa đời lấy tiếng trò xiết thôi. Viên Thiên Cương nhìn một chút nàng, lời ấy không phải không có lý, nếu như thế, Vân đạo liền lấy chân diện mục gặp người đi. Nói đi, xuề bàn tay ra, ở trên mặt nắn bóp. Cũng không có bóc người nào mặt nạ ra, nhưng ngũ quan đã tùy theo biến hóa, lộ ra bộ mặt thật. Chương 1348 phiên ngoại chân tướng rõ ràng, 22, chương 1348 phiên ngoại chân tướng rõ ràng, 22, xem nhẹ bị cô ý nhiễm trắng màu tóc, hắn chân dung quả nhiên hết sức trẻ tuổi, đừng nói trăm tuổi lão giả, có lẽ ngay cả 40 tuổi cũng chưa tới, hoàn toàn là dựa vào tinh xảo công lực cùng cao minh dịch dung, mới có tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng theo vào tới tiểu hắc, ánh mắt lại là ngưng tụ. Người này quá nhìn quen mắt. Như thế nào là hắn đâu? Lan Mã San Đế hiển nhiên không nhận ra, trong lòng kinh nghi, cũng không dám kích thích đối phương, thoáng chịu vừa, là tiểu nữ tử thất lễ, mong rằng quan chủ khoan dung độ lượng, người ta bây giờ đồng tâm hiệp lực, đợi đến thần nữ trên trời rơi xuống, vạn chúng kính phục, sau này lại đường, chính là ngươi và ta thiên hạ. Viên Thiên Cương bật cười, Viên thị có lẽ sẽ làm này không thiết thực ý nghĩ, nhưng ngươi xuất thân vọng tộc quý nữ, mười mấy năm lang bạt kỳ hồ càng thêm lịch duyệt, tổng sẽ không như vậy ngây thơ, bất quá là thù hận đầy cõi lòng, trở về báo thù thôi. Lan Mã San Đế ánh mắt lạnh xuống, lại lần nữa uy hiếp, theo quan chủ chi ý, là chuẩn bị lạc đường biết quay lại. Một cái giả mạo thầy tướng Viên Thiên Cương, vọng vẽ truyền thần võ pháp chỉ người, lắc mình biến hóa, muốn trở thành đại đường trung thần. Viên Thiên Cương nói cái này không cần các hạ quan tâm, bần đạo xác thực không phải Viên Thiên Cương, nhưng bần đạo cũng có chút không giống bình thường thân phận, có thể bảo vệ an toàn. Lan Mã San Đế hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không tin, xin lắng hay nghe. Viên Thiên Cương ánh mắt lộ ra cùng khí chất cực kỳ không hợp danh manh chi sắc, bần đạo xuất ra trước đó, có thế tục tính danh, họ Mộ Dung, tên một chữ một cái chữ phụ, chỉ vì cố quốc thổ cấp hồn từng bị người thổ phiên tiêu diệt, gia phụ gia mẫu một lòng phục quốc, mới lấy cái này tên. Lan Mã San Đế sửng sốt, một lát sau không thể tin nói chủ động bỏ quốc gia thổ cấp hồn vương. Như thế nào là ngươi? Thổ cấp hồn Hàn Quốc cuối cùng một đời quốc quân, đại đường hoàng hóa công chúa cùng Mộ Dung nặc hạt bắt con nhỏ nhất, Mộ Dung Phụng. Mà hoàng hóa công chúa vốn là Lý Chỉ Thân tỷ tỷ, dựa theo liên hệ máu mủ, vị này cùng đương kim đường hoàng Lý Hoàng, hay là biểu huynh đệ. Đương nhiên, hắn mấu chốt nhất thân phận là người kia đệ tử. Tiểu Hắc đã thông qua tướng mạo nhìn ra, dù là trưởng thành, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt. Trước đó quả nhiên là không để ý đến, không nghĩ tới là tiểu tử ngươi. Thật tốt thủ cấp hồn quốc vương không đem, xuất ra thành đạo sĩ, cuối cùng chạy tới giả trang Viên Thiên Cương. Chắc không được Uyển Nhi yên tâm để coi là thật võ quan chủ, nếu bàn về trên đời thần cấp nhất, trừ nàng, cũng chính là vị này Lý Ngạn năm đó ở đi sứ thổ phiền lúc nhận lấy nhị đệ tử. Nhưng nếu như Viên Thiên Cương là Mộ Dung Phục lời nói, trận này rắc rối phức tạp bản án phía sau, hẳn là tiểu Hắc bỏ xuống rằng có hai người, thân hình bay ra, tìm kiếm Dương Tái Uy. Sau khi nàng nhìn thấy Dương Tái Uy thời khắc, lại phát hiện lại một vị người quen. Dương Tái Uy khí đang cùng một người xa xa đụng vào nhau. Người kia cũng không tại bách quan bên trong, cũng không tại cấm vệ phòng giữ bên trong, mà là ở vào cung trường an con dân bên trong. Xem lễ bách tính cũng không phải là lựa chọn, trừ các đại phường thị ngoài danh lệch, còn có thọ lão giả, già trên 80 tuổi chi niên, cũng chúc mừng thánh thọ. Nhất là 90 tuổi trở lên lão nhân, thai con chi niên, tại cổ đại đều là sống sờ sờ tường thụy, có thể có được hoàng đế triệu kiến. Giờ phút này một vị lão giả cụt một tay, liền ngồi tại làm bằng gỗ trong xe lăn, thần quang nội ẩn. Ách thúc. Trước đó tại Lương Châu, Tiểu Hắc còn cố ý đi Lý Ngạn chỗ ở cũng nhìn một chút, phát hiện dưới cây cũng không có ách thúc chi mộ. Phỏng đoán đối phương khả năng còn tại nhân thế, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại tại Thiên Thu gặp được. Vị này có thể không thể so với Viên Thiên Cương, là hàng thật giá thật trăm tuổi tuổi. Duy biết kình có chú nhan hiệu quả, 7-80 tuổi lúc, ách thúc như là trung niên bình thường, hiện tại trên mặt cũng không thể tránh khỏi bò lên trên nếp nhăn, nói rõ hắn đã đi tới nhân sinh cuối cùng. Dù vậy, ách thúc bờ môi kinh động, ngay tại truyền âm kể rõ cái gì. Dương Tái Huy lắng nghe, đầu tiên là chấn kinh, chợt biến thành chần chờ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Khi Tiểu Hắc lại lần nữa truyền âm hỏi thăm, vị diện này lãnh tâm nóng, cho tới nay truy tìm chân tướng người, vậy mà thấp giọng nói, thật có lỗi, ta không giúp được gì. Tiểu Hắc trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Ách thúc, Lý Hoàng, Thượng Quan Uyển Nhi, Mộ Dung Phụng, bốn vị này năm đó cùng Lý Ngạn người thân cận nhất, thời gian qua đi 20 năm, tại Thiên Thu tiết dâng đủ tụ một đường. Rốt cuộc muốn làm gì? Một cái không thể tưởng tượng nổi nhưng lại tựa hồ hợp tình hợp lý suy đoán xông lên đầu. Tiểu Hắc thốt ra, đối phương đả động người, là đăng thần chi lộ, lại khải phi thằng a. Nếu đối phương đoán được, Dương Tái Huy liền không làm dầu diếm, con đường võ đạo đã hết, đây là nhất làm ta động tâm mời. Trên đời nếu thật có người có thể hoàn thành được này, cũng trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Lần này về đường, mục đích đúng là cùng mạnh nhất nội vệ đại các dẫn lên quan huyện nhi xác minh tuyệt học, khám phá con đường phía trước mê trướng, mà dẫn động thiên địa nguyên lực, tái hiện ngày xưa phi thăng hành động vĩ đại, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, không có cái thứ hai. Quả thật như vậy. Quả thật như vậy. Tiểu Hắc chấn kinh tại đám người này chí hướng, lại lo lắng hơn bọn hắn nhập ma trướng, 20 năm trước, ngay trước các quốc gia sứ giả, chân võ thánh quân lên tiên thành thần, 20 năm sau, đại đường thiên tử cùng chân võ đệ tử muốn bắt trước đạo này. Lại có nghĩ tới hay không, cái kia đường lên trời, khả năng chỉ là độc thuộc về một người thành tựu, kẻ đến sau căn bản là không có cách bắt trước. Một khi thất bại, lại sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Dương Tái Huy trả lời, con đường phi thăng này, tiểu tử không hối hận, thánh nhân đã có dũng khí nếm thử, đương nhiên cũng cân nhắc qua thất bại khả năng. Cho nên đại thực vũ cơ Lan Mã San Đế mới có thể thi triển âm mưu, một đường đến đây tất cả manh mối vọt ngay cả, tiểu hắc triệt để minh ngộ. Thái tử hiển nhiên là người biết chuyện, thể tướng Địch Nhân Kiệt cũng là người biết chuyện, giả tư Bắc đoán chừng là nhìn ra mánh khóe, mà bọn hắn đều không thể ngăn cản Lý Hoàng. Bởi vì chính như trước đó nhường ngôi lời nói, anh hoa đã kiệt, sắp đi hướng nhân sinh đường xuống dốc. Người đã trung niên, chính là khí huyết cường thịnh thời khắc, một khi lại sau này kéo, cơ hội thành công sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Nhất định phải là hiện tại, cũng chỉ có hiện tại. Hoàn thành những năm gần đây, càng ngày càng sâu chấp niệm. May mà Lý Hoàng cũng không phải là khư khư cố chấp tùy hứng, thậm chí ngay cả phi thăng thất bại hậu quả đều cân nhắc đến. Nhường ngôi thái tử là bảo đảm đại đường cục diện chính trị ổn định, nhưng còn chưa đủ. Vạn nhất phi thăng thất bại, lấy kết quả xấu nhất luận, nói không chừng sẽ tại chỗ bỏ mình, bởi vậy tạo thành dung chuyển to lớn. Muốn trong nước bằng nhanh nhất tốc độ ổn định lại, không chỉ cần phải người thừa kế, còn muốn có một cái tội nhân làm đại đường thần dân phát tiết nộ khí mục tiêu. Mà mục tiêu này còn không phải vô vị gây thù hằn, đến phù hợp những năm này chiến lược, phái chủ chiến mài đao xoèn xoẹt đối tượng. Trong thiên hạ chỉ có đại thực. Kết nối mục tiêu này chính là người nhà đường tội nữ, đại thực thứ nhất vũ cơ. Từ đại thực vương đô Đa Ma cất vũ cơ bỏ mình chi án, đến đoàn sứ giả vạn dặm xa xôi đến đường, tại quốc đô Trường An Thiên Thu ngày hội phía sau màn đủ loại, từ đó chân tướng rõ ràng. Tiểu Hắc nhìn về phía nâng chén mỉm cười một thân nhẹ nhõm Lý Hoàng, thấy lại hướng sân khấu mật đạo một lòng báo thù Lan Mã San Đế, nguyên lai từ đầu đến cuối, ngươi cùng đại thực đều là vì đường hoàng phi thăng chi mộng lật tẩy hình nhân thế mà thôi. Chương 1349 phiên ngoại chương cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. 1, chương 1349 phiên ngoại chương cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. 1, chương 1349 phiên ngoại chương cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. Lý Hoàng tại vui cười, quân thân tại vui cười. Lan Mã San Đế đang sắn tay áo lên, giống như thằng hề. Mỗi người đều có tự thân định vị, duy chỉ có Tiểu Hắc 10 phần mở miệng. Đang tra án trước đó, nàng tuyệt đối nghĩ không ra, một cái tha hương nơi đất khách quê người vũ cơ cái chết, cuối cùng thế mà liên lụy ra dạng này rung động chân tướng. Nhưng chân chính đến giờ khắc này, nàng cũng là có thể hiểu được đám người này tâm thái. Lý Hoàng, Ai Thúc, Thượng Quan Huyền Nhi, Mộ Dung Phục, lại thêm nguyên bản chẳng biết đi đâu, lâm thời bị thuyết phục Dương Tái Uy. Quần tinh sáng chói, đều là thế này sừng sững tại đỉnh núi tồn tại. Đại đường có ngày xưa phi thăng rầm rộ, thiên tử hy vọng đạt tới đỉnh phong, sau đó cải cách mọi việc đều thuận lợi, lại có Địch Nhân Kiệt, Vương Hiếu Kiệt các loại một đám văn thần lương tướng phụ tá, đem trên bản đồ chỗ bao quát địa vực chân chính hóa để bản thân sử dụng, quốc lực nhảy lên tới cực hạn. Thân là quân chủ một nước, Lý Hoàng đã tiến không thể tiến, sau đó có thể hoàn thành, không ai qua được tiếp tục chiếm đoạt nước khác lãnh thổ, mở rộng biên giới. Nhưng trên thực tế, làm nông vương triều là có cực hạn, một vị chiếm đoạt xuống dưới, dù là quân thần lại tài đức sáng suốt, cũng sẽ sụp đổ. Cho nên Lý Hoàng cùng Địch Nhân Kiệt tự mình sau khi thương nghị, kế hoạch tại đối với đại thực vận dụng quân sự đã kích sau, dựa vào tông giáo văn hóa chính phủ. Đại thực cảnh nội chân võ giáo, phía sau thế nhưng là có nội vệ bất kể đại giới đến nữa, hoàn toàn không phải mặt ngoài như thế chẳng quan tâm. Mà lên quan huyện nhi chấp trưởng nội vệ, không chỉ có đạt được khâu thần tích, an trung kính các loại Lý Ngạn ngày xưa cấp dưới hết sức ủng hộ, cũng cho thấy càng thêm xuất sắc lực khống chế. Lý Ngạn lúc kia, chủ yếu chú ý chính là đại đường quốc sự tình, chiến tranh cùng ngoại giao, ngược lại là nội vệ bên trên tinh lực phân không ra quá nhiều, Lý Chỉ cùng Võ Hậu còn tại chính trị hoàn cảnh, cũng không có khả năng để hắn an tâm phát triển nội vệ. Đến thượng quan huyện nhi thế hệ này, quốc sự có Địch Nhân Kiệt, Quách Nguyên Chấn bọn người lo liệu, lại được Đường Hoàng Lý Hoàng toàn lực ủng hộ, nàng chỉ chuyên chú vào trong vệ sự vụ, mới có gián điệp tình báo hệ thống phát triển toàn diện, đem A Bố tướng quân bên người thẩm thấu đến cùng cái sàng giống như. Lại nhìn Mộ Dung Phục, thân là thổ cấp hồn đời cuối cùng quốc quân, lại nên được kẻ nhạt vô vị, dứt khoát nhập vào đại đường, thoát khỏi bên người trói buộc sau, dạo chơi thiên hạ, phát hiện chân võ giáo tín ngưỡng có không bị khống chế chi tướng, vừa lúc lại có viên gia dục dịch, thế là tại thượng quan huyện nhi hướng vào bên dưới. Viên Thiên Cương hoành không xuất thế, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. Đến một bước này, trong ngoài đã bị kinh doanh đến nước tắt không lọt. Chỉ cần nhóm người này còn tại, bất luận cái gì nhằm vào đại đường âm mưu tất cả đều là trò cười, vô luận làm mưu kế hay là võ lực, đều có thể dễ như trở bàn tay mà đem đánh tan. Cho nên, không có truy cầu. Chính như Dương Tái Uy gián tiếp trừ quốc, trừ Mỹ Châu đại lục không có cách nào đi bên ngoài, các nước châu Âu đều đặt chân, lại cuối cùng trở lại cố thổ, chỉ cầu một trận chiến. Bọn hắn con đường phía trước đều đã lấy hết, chỉ có ngẩng đầu, chỉ lên trời bên trên nhìn. Hoàn toàn là một lần kia rời đi, chỉ rõ phương hướng. Trên thực tế, những người này cũng biết chính mình rất có thể sẽ thất bại. Càng tiếp cận cấp bậc kia, càng minh bạch Lý Ngạn là cỡ nào không giống bình thường, bóng lưng là cỡ nào xa không thể chạm. Cho nên chuẩn bị kỹ càng thất bại đường lui đi, đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Vì thế không tiếc bố một cái dài đến mấy năm cùng, đủ loại chi tiết đều khó phân thật giả, thậm chí đại thực chính mình cũng cảm thấy mình là kẻ cầm đầu, gánh chịu đại đường lựa giận cũng là chuyện đương nhiên. Đối mặt cái này hoàn mỹ thiết kế, tiểu hắc mở miệng, ngăn cản a. Nhưng nàng lại có một tia sự không chắc chắn. Bởi vì chính mình trở về, một vào một ra ở giữa, toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa như thế nào, thật đúng là khó mà phán đoán. Dù sao mỗi cái có thể thai nghén sinh linh thế giới, nguyên khí đều là sung túc, khác nhau vẹn vẹn ba động trình độ. Vốn là một đầm nước động, dần dần bắt đầu vận động, tại đột phá cái nào đó tiết điểm sau, triệt để trở nên hoạt bát đứng lên. Có lẽ trước mắt đám người này cố gắng, với thế giới mà nói, chính là tiết điểm kia. Đánh vỡ lực lượng cực hạn, truyền thuyết thần thoại lực lượng bức xạ xuống tới, chính mình tùy tiện ngăn cản, chẳng phải là chặt đứt thế giới tương lai. Cái kia đột phá vốn có hệ thống sức mạnh, tại đại đường mà nói, đến tột cùng là một chuyện tốt hay là hạo kiếp đến. Ngay tại Tiểu Hắc Lâm vào xoắn suất thời khắc, trên đại điện, Thiên Thu Tiết Khánh Điện đã đi vào hồi cuối. Trên đài cao men tiết mục sắp biểu diễn hoàn tất, quân thần cùng sứ thần thì còn đang tiêu hóa đường hoàng nhường ngôi tin tức nặng ký, hết thảy có thứ tự tiến hành, trong đại điện duy trì có biểu hiện ra dị thường, là hoàng hậu Bùi Thị. Bùi Thị một mực yên lặng uống rượu, ngay tại hoàng thất dòng họ coi là vị này võ tướng chi ra xuất thân hoàng hậu, là bởi vì thọ thần cao hứng, hơi có thất thố thời khắc, lại phát hiện hốc mắt của nàng đều đỏ, nước mắt vô thanh vô tức trượt xuống. Mặc dù Bùi Thị rất nhanh kịp phản ứng, lập tức đè nén xuống chính mình, nhưng bên người ngồi Lý Hoàng đã nhìn sang, bờ môi run rẩy. Hắn nhất là không thôi, chính là mình vợ con. Mà mặt khác hết thảy đều có thể an bài, duy hai an bài không được, chính là vợ chồng chi ái, tình phụ tử. Có khoảnh khắc như thế, Lý Hoàng thậm chí muốn từ bỏ, cứ như vậy làm bạn người nhà, cùng chung quãng đời còn lại. So sánh với nguyên bản tráng niên mất sớm, nên thỏa mãn, không có khả năng yêu cầu xa vời quá nhiều. Nhưng không làm hắn thỏa mãn, lại là hoàng hậu. Bùi Thị cầm ngược ở Lý Hoàng tay, thấp giọng nói, đi thôi. Nếu như thành công, cũng mang ta đi lên, người ta ở trên trời làm tiếp vợ chồng. Nếu như thất bại, ta sẽ vì ngươi chăm sóc tốt cái này giang sơn, trăm năm về sau lại đi cùng ngươi đoàn tụ. Chỉ là mấy ngày này sẽ rất gian nan, rất khó nhịn. Lý Hoàng thấp cúi đầu, cố nén nước mắt không tuôn ra, trong miệng phun ra một chữ, tốt. Bắt đầu. Cơ hồ là đồng thời, một mực nhắm mắt dưỡng thần ách thúc, đột nhiên mở to mắt. Xuất thủ trước nhất, dẫn động thiên địa nguyên lực người, đúng là hắn. Làm qua tuổi trăm tuổi, cả đời thay đổi rất nhanh, thường qua thế gian muôn màu ách thúc mà nói, vốn nên bình tĩnh đi hướng phần cuối của sinh mệnh, nhưng ở xác định Lý Hoàng cùng thượng quan Uyển Nhi tâm ý sau, lại quyết định tham dự vào. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình thua thiệt Đồ Nhi Lý Ngạn, cưỡng ép cải biến người của đối phương sinh, lại ngược lại đạt được to lớn hồi báo, báo gia tộc cửu hận, giải khai khúc mắc. Như vậy bộ thân thể tàn phế này cũng nên cống hiến ra lực lượng cuối cùng. Lên. Ngay tại vũ khúc tiến hành đến đỉnh cao nhất, từng luồng khó mà hình dung khí lưu từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trên đài cao, vũ cơ nhảy nhảy, không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác, chân cũng bắt đầu như nhún ra. May mà đã tiến hành đến hồi cuối, đang nhiệt liệt bầu không khí vui vẻ đưa tiễn bên dưới, kết thúc Thiên Thu Tiết Khánh toàn bộ nhiệm vụ. Dưới đài cao, Lan Mã San Đế hoảng hốt đứng đấy. Chương 1349 phiên ngoại chương cuối cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. 1 2, chương 1349 phiên ngoại chương cuối cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. 1 2, dựa theo kế hoạch ban đầu, Thiên Thu sẽ sắp rơi xuống hồi cuối thời khắc, chính là nàng vị này thần nữ nhanh nhẹn ra sân thời điểm, cho chờ đợi thần tích đã lâu đại đường thần dân một lần không thể sánh ngang rung động, thậm chí tại Tinh Lương công cụ chuẩn bị xuống, tới gần tại 20 năm trước lần kia chân võ lên trời. Hoàn toàn bắt chước là không thể nào, nhưng chỉ cần có thể giống nhau đến 7-8 phần, nàng trên trời rơi xuống thần nữ địa vị liền sẽ không gì sánh được vững chắc, lại có viên thiên cương vị này chân võ giáo chủ xác nhận, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Kết quả kế hoạch đến cỡ nào mỹ hảo, hiện thực liền có bấy nhiêu a tàn khốc. Đến nay nàng đều không thể tin được, đối phương sẽ đối với mình động tĩnh toàn bộ đều biết, như cũng cảm thấy đây là khuyết đại nói như vậy, vì đã kích tín niệm của mình. Nhưng vô luận như thế nào, viên thiên cương thân phận chân thật đều quá kinh người, nhân vật như vậy căn bản không có bất luận cái gì xúi dục khả năng, chỉ có thể bị hắn toàn bộ khống chế thế cục. Lan Mã San Đế, ta rốt cuộc tìm được nễ. Bất quá cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lại có hai người đăng tràng. Dẫn đầu chạy đến, là dù là chung quanh toàn bộ là phản đồ, cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng đại thực trung thần A Bố tướng quân. Bởi vì Tiểu Hắc cùng Dương Tái Uy trước đó cũng không biết trận tướng, A Bố tướng quân cùng Bồ Áp Đà Lê cũng bị an bài thành một đường khác kỳ binh, có lẽ có thể cử đi không nhỏ công dụng. Bọn hắn xác thực trải qua phong hiểm, cuối cùng đến nơi này, gặp được một đường truy tung giả chết mục tiêu, án này kẻ cầm đầu một trong. Đến hay lắm. Nhưng Lan Mã San Đế nhãn tình sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng bây giờ liền cần loại này áp địch. Bất kỳ biến số đều có thể là chuyển cơ. Ngăn lại hắn, Mộ Dung Phục không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, đồng thời nói bảo phất một cái, một đạo nội vệ lệnh bài phóng qua A Bố tướng quân, rơi vào Bồ Áp Đà Lê trong tay. Là lúc này rồi. Bồ Áp Đà Lê cầm tới lệnh bài trong nháy mắt, không chút do dự giơ lên vũ khí, hướng phía A Bố tướng quân bộ tới. Ngươi tại sao lại làm phản rồi? A Bố tướng quân quay người nên kích, kinh sợ gặp nhau, tiếng gào thét lộ ra đặc biệt thê lương. Bồ Áp Đà Lê vốn là hắn thân vệ, được chứng minh là người nhà Đường nội vệ, đã là một đồng đón đầu, nhưng song phương vì một cái cùng chung mục tiêu hành động, những ngày này quan hệ có chỗ hòa hoãn, không nghĩ tới tại cực kỳ trọng yếu thời khắc, đối phương lại giơ lên vũ khí. Bên cạnh hắn, chẳng lẽ lại không thể có một vị chân chính đồng bạn a? Không nói đến phần này rên rỉ, đấu cùng một chỗ A Bố tướng quân cùng Bồ Áp Đà Lê không cách nào phân thần, chỉ có Lan Mã San Đế cảm nhận được, một cỗ khó mà hình dung uy áp giáng lâm. Nô. Ách thúc từ trên xe lăn chậm rãi đứng lên, vòng eo môi hướng lên rất một tiết, đều rất giống gánh chịu vạn quân gánh nặng. Những năm này hắn thông qua đệ lục thức cảm ngộ tự nhiên, đối với thiên địa nguyên lực điều khiển có 102 đám người, mà đang làm ra tương trợ quyết định sau, lại đang thanh tính Phật tự bên trong thử rất nhiều lần, không ngừng đột phá cực hạn. Có thể cho dù làm những chuẩn bị này, lần này hội tụ tới nguyên lực cũng rất nhanh vượt ra khỏi qua lại hết thể cực hạn, tim của hắn biết bao phủ trong đó, chỉ cảm thấy như biển cả phong ba giống như vô biên vô hạn, hai tay run rẩy, nguyên lực hay là không thể làm gì chế tản mạn ra. Nương theo lấy lực lượng tàn phá bừa bãi, mặt đất đã nứt ra. Kinh khủng nhất là, thường nhân còn nhìn không thấy công kích dấu hiệu, liền tựa như một cỗ lực lượng vô hình, hung hăng nện ở trước mặt, tấm ván gỗ xé rách, mặt bàn đổ sụp, lưu tại phía trên nhạc khí nhao nhao hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ dựa vào cứu ra một người, quả nhiên khống chế không nổi, nhưng cái này đã so tình huống xấu nhất phải tốt hơn nhiều. Mắt thấy một màn này, Lý Hoàng trong ánh mắt hiện ra lại không phải lùi bước cùng dao động, mà là thẳng tiến không lùi kiên định, đứng dậy tức giận, Địch Quốc tặc tử, làm sao dám như vậy, chư vị rời sân. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp tứ phương, sau đó là liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Bối rối là không thể tránh khỏi, dù sao trước một khắc hay là vui vẻ hòa thuận ngày tốt ngày hội, một hơi nữa mặt đất bị mở bung ra làm người ta sợ hãi khẽ hở, khí tức hủy diệt nổ nạo lên. Địch tập, ở thời điểm này, địa điểm này, quả nhiên là đội vàng không kịp chuẩn bị, trước đó tuyệt đối nghĩ không ra. May mà tòa này chúc mừng cung điện, tại thiết kế thời điểm liền cân nhắc đến bốn phía người xem rút lui, lúc này ở cấm vệ hiệp trợ bên dưới, đám người bắt đầu do bốn phương tám hướng rời khỏi, phi tốc rời xa nguyên lực tàn phá bừa bãi giải đất trung tâm. Khách quan mà nói, càng thêm kinh sợ ngược lại là sứ giả ngoại thần. Các quốc gia sứ giả trước tiên nhìn về phía lại thực, không ít người trong ánh mắt thậm chí lộ ra nồng đậm địch ý, có can đảm này khiêu khích đại đường, có năng lực này hỏa loạn khánh điện, chỉ có lại thực. Đừng nói những người kia, Bùa Hy Mật cùng Liệt Ngang đề lướt nhau, đều trăm miệng một lời đều nói, điên rồi, điên rồi. Không hề nghi ngờ, đây là một lần ác liệt đến cực hạn khiêu khích, ngay trước chư quốc sứ thần mặt, phá hư đường hoàng thọ thần khánh điện, xác thực sẽ để cho đại đường mặt mũi bị hao tổn, lại không cách nào đối với quốc lực tạo thành cái gì thực chất tổn hại, ngược lại sẽ gánh chịu sau đó kinh khủng trả thù. Thật đừng tìm đường chết, bọn hắn bây giờ còn đang lấy đại thực sứ thần danh nghĩa đi sứ đâu, cũng đừng gặp hai bày bạ gió. Chính lo lắng đến đâu, một đạo thê lương tiếng hô to làm cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, có thậm chí hồn phi phách tán. Vậy hạ còn chưa đi ra, 50 mà biết thiên mệnh, chấm hôm nay liền dòm ngó thiên mệnh là vật gì. Kinh hoàng đại đường thần dân cùng tứ phương sứ thần không biết, 50 thọ thần Lý Hoàng chính hành đi ở trên không đung đưa trên đại điện, trực diện thương thiên. Lên, đài cao đỉnh chóp đã triệt để sốc lên, bộc lộ ra bên trong mộ dung phục, Lan Mã San Đế, A Bố tướng quân cùng Bồ Áp Đà Lê. Mộ Dung Phục vọt người bay lên, cùng từ xe lăn đứng lên ách thúc, từ đại điện đi ra Lý Hoàng cùng Phiêu Nhiên bay xuống thượng quan huyện nhi cùng nhau, hiện lên tứ phương đứng thẳng. Tụ, bốn đầu dài nhỏ mà mơ hồ xoắn ốc khí trụ chậm rãi sinh ra, thông thiên triệt địa, thẳng lên thiên cung. Tụ nạp thiên địa nguyên lực, hình thành một đạo thô to mà rõ ràng vòi rồng, là Lý Ngạn cách làm. Người bên ngoài làm không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đều chiếm một mặt, dẫn đạo nguyên lực, lại ăn ý phối hợp, bốn người hợp nhất. Ách thúc ở nam, Lý Hoàng ở bắc, thượng quan huyện nhi ở đông, Mộ Dung Phục ở tây. Đây là đã sớm diễn luyện tốt tứ tượng vị trí. Mà lâm thời lại nhiều một người. Dương Tái Huy nguyên bản không tại trong kế hoạch, hắn chu du Liệt Quốc, ai cũng không biết lúc nào trở về, giờ phút này tham dự vào, dù là không có trải qua trước đó diễn luyện, bằng vào cao siêu võ học tạo nghệ, cũng lập tức hiểu bốn người khác muốn làm gì. Cực kỳ sáng suốt, Dương Tái Huy không có sinh ra đạo thứ 5 vòi rồng, mà là hóa thành chất keo dính, dẫn đạo bốn cố vòi rồng, cân bằng bốn người chênh lệch. Không hề nghi ngờ, đội hình này so với sớm định ra kế hoạch mạnh hơn nhiều. Cho nên bao quát Dương Tái Huy ở bên trong, khi mắt thấy bốn đạo vòi rồng bắt đầu hướng trung ương hội tụ, nguyên lực giao hòa áp xúc, tập hợp thành một luồng lúc, trong mắt đều hiện lên ra hy vọng hào quang. Lấy ngũ giả chi lực, dẫn hạo nhiên thiên uy, mở đường lên trời. Ai? Duy chỉ có ách thúc trong lòng than nhẹ. Chương 1349 phiên ngoại chương cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. 2, 1, chương 1349 phiên ngoại chương cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. 2, 1, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc kia thiên địa nguyên lực nhận vòi rồng dẫn dắt, phảng phất nhũ yến về rừng bình thường đầu nhập đi vào, cùng hai chân cách mặt đất, toàn bộ thân hình chậm chậm treo trên bầu trời Lý Ngạn hình thành hô ứng. Nói cách khác, Lý Ngạn vòi rồng là cố định, chuyên môn dùng để tiếp thu hội tụ thiên địa nguyên lực. Nhưng bây giờ, bọn hắn vòi rồng lại lẫn nhau xoay chuyển, thiên địa nguyên lực không ngừng tiêu tán, tàn phá bừa bãi tứ phương. Lập tức phân cao thấp. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, căn bản không chờ phía ngoài cấm vệ trở về, cả tòa đài cao triệt để sụp đổ, mảnh vụn nhưng không có chìm xuống, ngược lại thoát ly đại địa lực hút, hướng lên trên điên cuồng quét sạch, xa xa nhìn lại, tạo thành một màn kinh thế kỳ cảnh. A, các ngươi đến cùng làm cái gì? Lan Mã San Đế đầu rạp xuống đất, bị ép nằm rạp trên mặt đất, không thể tin hét dầm lên. Nàng là chuẩn bị bay trên trời khẽ múa, từ trên trời giáng xuống, trở thành đại đường thần dân từ đây tín ngưỡng thần nữ. Nhưng đó là giả. Kết quả đám người này đến thật. Nguyên lai ta đại thực, trung binh là chạy không khỏi trận này vô bị chịu tội, A Bố tướng quân thì tránh ra khỏi Bố Áp Đà Lê trói buộc, rốt cục tỉnh ngộ, trận này dung chuyển căn bản không phải người nhà đường nội loạn, mà là một trận quán triệt đường hoàng ý chí bố trí. Coi như hắn không có tới đến nơi đây, Lan Mã San Đế rõ ràng hành động uy tích, cũng là bằng chứng như núi, căn bản dung chuyển không được. Cấp độ sâu mục đích, hắn cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng không có cái gì khác, hai cái cường đại quốc đô giáp giới, chính là lớn nhất chịu tội, huống chi đại thực hay là dẫn đầu khiêu khích một phương. Coi như như vậy, ta cũng muốn làm một chuyện cuối cùng. A, Lan Mã San Đế, Bố Áp Đà Lê hoàn thành tự thân nhiệm vụ, phụ phục triệt thoái phía sau, rời xa cái này kinh khủng trung tâm, mà A Bố tướng quân thì không quên sở tâm, hướng phía Lan Mã San Đế nhào tới. Phía dưới cái này nho nhỏ gần sóng, không có ai để ý, thang tiên ngũ người nhìn xem trung ương không ngừng dãy rủa gào thét, làm thiên địa biến sắc vòi rồng, không cần ách thuốc nhắc nhở, Lý Hoàng, thượng quan Huyền Nhi, Mộ Dung Phục cùng Dương Tái Uy thần sắc, cũng cùng nhau ảm đạm đi. So sánh với Lý Ngạn khi đó phi thăng, là vạn dặm không mây, oanh lôi nổ vàng, hiện tại khí tượng tựa hồ càng thêm rộng rãi, nhưng mỗi cái người tham dự đều biết, bọn hắn dẫn đạo thiên địa nguyên lực, hay là không thể tránh khỏi đi hướng mất khống chế chi lộ. Lui, không có khả năng lui. Một khi bung ra, hậu quả khó dò, đừng nói đại minh cùng, toàn bộ Trường An có lẽ đều muốn gặp nạn. Theo kế hoạch, nếu là chúng ta dẫn tới, liền muốn do chúng ta tự tay đem trừ khử. Ngắn gọn ánh mắt giao lưu ở giữa, đám người tâm ý liên hệ, cùng nhau nhẹ gật đầu. Đường lên trời, sao mà hữu hiểm, không thành công, liền thành nhân. Sớm đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, liền ứng ở chỗ này đi. Những này đều nằm trong dự liệu, nhưng cũng không phải không có chút nào ngoài ý muốn. Huyền Nhi nghiêng đầu, hướng phía Tiểu Hắc phương hướng xem ra, ánh mắt cũng không có khóa chặt vị trí, nhưng giống như tâm hữu linh tê giống như, chính là biết đối phương ở vào phạm vi này, tỷ tỷ, ta lúc đầu cũng nghĩ để cho ngươi tham dự vào, lại là cảm nhận được uy hiếp, không có hảo ý, kỳ thực lần thứ nhất gặp nhau, ta lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cái kia tuyệt không phải nói ngoa, xin lỗi a một câu nói kia, để Tiểu Hắc tất cả chần chờ, hết thể ném sau. Ban sơ nàng, bất quá là một con mèo mà thôi. Xuất thân đại đường, cùng tiểu nữ hài này ôm ở ngủ chung mèo con. Lo trước lo sau, muốn như vậy rất nhiều làm gì, nếu đã tới nơi này, há có thể trơ mắt nhìn Uyển Nhi cùng mắt khác người quen cùng chết đi. Giống. Tiểu Hắc một khi quyết định xuất thủ, cũng không che giấu, hư không nhoáng một cái, đi hình người, thay vào đó là một đầu uy phong lấm lấm kim hắc thần thú. Ngửa mặt lên trời bờ kêu, cái kia tiêu tán đi ra nguyên lực xẹt qua thanh y lìa sóng, trực tiếp bị nuốt đi vào, sắp mất khống chế vòi rồng, nhất thời an phận xuống tới. Đừng nói Uyển Nhi sử sốt, bốn người khác con mắt cũng đống nhiên trừng lớn. Cái này đã không thể dùng trời ban điểm lành để hình dung, chẳng lẽ trong truyền thuyết thần thú? Không đối, tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta. Chẳng lẽ là thượng quan Uyển Nhi cùng Lý Hoàng trước tiên nghĩ đến, Lý Ngạn trước khi phi thăng, còn đem ba cái làm bạn thú sủng trong nháy mắt lấy đi, cái kia đồng dạng cũng là tiên nhân thủ đoạn. Một đầu linh miêu, một cái ưng nhi, còn có một thất sư tử thông. A, là Tiểu Hắc. Uyển Nhi rốt cuộc minh bạch lẫn nhau quen thuộc nguyên nhân, mắt lộ ra cuồng hỉ, ngươi trở về. Sư phụ cũng bay về rồi a. Hắn ở đâu? Ta cũng hy vọng hắn có thể trở về a. Tiểu Hắc ngầm cười khổ. Đừng chỉ đem ta đưa tiện đến a, ngươi người đi nơi nào? Vô luận như thế nào, mũi tên rời cũng không quay đầu lại, nàng nếu xuất thủ, liền dốc hết toàn lực. Mà rất nhanh, Tiểu Hắc phát hiện, Uyển Nhi năm người nếm thử không phải là không có tác dụng. Thiên địa nguyên lực ba động, sắp thực đến một cái nổi loạn điểm giới hạn, lần này lên trời hoàn toàn là động lực. Lại thêm nàng cuối cùng xuất thủ ổn định, từ trên lý luận đến xem, đã phù hợp phá toái hư không yêu cầu cơ bản. Đáng tiếc, thực tế hiệu quả vẫn như cũng là khác nhau một trời một vực. Nếu như nói Lý Ngạn đã bảo, là một đầu có thứ tự đường bằng phẳng, có thể thuận lợi đến thế giới mới, lần này hợp 6 người chi lực, vẫn như cũng cực kỳ miễn cưỡng phá toái hư không, thì là một đầu chật hẹp gập ghềnh tiểu đạo, hơi không cẩn thận, liền sẽ xé rách tại vô tự loạn lưu bên trong. Tiểu Hắc hơi thêm thăm dò, càng là xác định bằng vào trước mắt thực lực của mình, đi vào chính là thập tử vô sinh, mà Uyển Nhi năm người tại hộ thân thủ đoạn bên trên, khẳng định còn xa xa không bằng nàng, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, thế này hay là lấy võ đạo làm chủ. Mấu chốt nhất là, cuối cùng còn có thể là một con đường chết, không có đặc thù tiếp dẫn, căn bản là không có cách đi hướng thế giới mới. Bất quá là hư ảo một trận. Lên tiên thành thần. Lên tiên thành thần. Tiểu Hắc trong lòng đem con đường này đánh giá là tuyệt lộ, nhưng người bên ngoài cũng không có nhạy cảm như thế. Uyển Nhi Lý Hoàng năm người mừng rỡ không nói, liền ngay cả toàn thân đẫm máu Lan Mã San Đế, trong ánh mắt đều phun ra không có gì sánh kịp lửa nóng. Tại thiên địa vĩ lực uy áp bên dưới, nàng cung A Bố tướng quân động tác khắp nơi biến hình, cho nên tại hai người tiếp thân chém giết, trên thân cố nhiên hoạch xuất ra mấy đạo miệng máu, nhưng không có nhận chí mạng thương tích. Ta muốn trở thành thần nữ, chân chính thần nữ. Kết quả là, quyết định Lan Mã San Đế tùy ý phía sau xé mở một đạo vết thương sâu tới xương, không chút do dự xả thân bổ nhào về phía trước. Đúng vào thời khắc này, vòi rồng đột nhiên tản ra, thay vào đó là một chút khó mà hình dung vòng xoáy sinh ra, để thân thể của nàng chen vào. Chuẩn xác mà nói, là đem Lan Mã San Đế nuốt vào, trực tiếp tan rã tại trong vòng xoáy. Nàng vui sướng thần sắc ngưng kết tại một cái chớp mắt, ngay cả huyết nhục đều không thừa nổi nửa điểm, đúng nghĩa hải cốt không còn. Lý Hoàng một nhóm trên mặt vui mừng cũng chậm rãi tiêu tán. Tận mắt nhìn thấy, lại không may mắn. Mà Lan Mã San Đế cử động, còn đưa đến phản ứng dây chuyền. Vòng xoáy đột nhiên bành trướng, sinh ra một cỗ kinh khủng áp lực. Khoảng cách gần nhất A Bố tướng quân, căn bản không kịp phản kháng, cũng bị cuốn vào trong đó. Chương 1349 phiên ngoại chương cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. 22, chương 1349 phiên ngoại chương cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. 22, vị này tinh anh cường hãn đại thực tướng quân, cuối cùng vẫn cùng hắn một đường truy tung mục tiêu, táng thân ở cùng nhau. A, theo lý mà nói, hai người bọn họ bỏ mình, chỉ là một cái chứng minh, tiểu hắc lực chú ý lại bị hấp dẫn tới. Bởi vì trong chớp mắt, chỉ có nàng thấy rõ ràng, hai đạo nhàn nhạt hư ảnh, tựa hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Hư ảnh kia nghiễm nhiên là Lan Mã San Đế cùng A Bố tướng quân bộ dáng, chính là âm hồn. Không nói đến loại này âm hồn là như thế nào sinh ra, quanh quẩn tại âm hồn mặt ngoài, còn có một tầng hào quang, lóe ra người này cuộc đời, ngăn cản ngoại giới áp lực, bảo hộ lấy âm hồn tổ tụ. Một cái là đại đường thế gia thế lực cũng còn sót lại nhân vật, trên thân ảm đạm hào quang dây lát tiêu tán, âm hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Một cái là quét sạch nội bộ gian tà đại thực trung thần, trên người hào quang sáng không ít, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi vòng xoáy khủng bố ăn mòn, âm hồn cũng là lập tức tiêu vong. Nói như thế, còn có cơ hội. Không tốt, mau lui. Hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp cẩn thận suy tư, vòng xoáy quyết tán liền lan tràn ra. Lý Hoàng cùng Dương Tái Huy đồng loạt ra tay, còn muốn nếm thử ngăn chặn, lại bị một cỗ đại lực cưỡng ép túm trở về. Ách Thúc thân ảnh bảo hộ ở trước mặt bọn hắn. Đây cũng là Ách Thúc tồn tại ở thế gian cuối cùng một màn hình ảnh. Một hơi nữa, hắn liền bị vòng xoáy chi lực thôn phệ. Tiền bối đi cẩn thận. Chúng ta ngay sau đó liền đến. Lý Hoàng bọn người lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc, đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng. Mà Tiểu Hắc thì không nháy mắt nhìn xem, quả nhiên Ách Thúc đục thân hóa thành bột mịn sau, âm hồn đồng dạng sinh ra, trên thân lưu chuyển ra kỳ lạ hào quang. Cái kia hào quang lóa mắt trình độ, Lan Mã San Đế cùng A Bố tướng quân so sánh cùng nhau, quả thực là đom đóm chi tại hạ nguyện. Trường Tôn Vô Kỵ, Lăng Yên các công thần vị thứ nhất, tại đại đường xã tắc có địa vị vô cùng quan trọng, lại trải qua 3 triều, là độc tồn đến nay khai quốc công thần. Kết quả là, tại tòa này Đại Minh cung trùng, tại cái này đặc thù tiết khánh, cùng mảnh đất này, quốc gia này chặt chẽ liên hệ, cơ hội là hóa thành một quyển trùng trùng điệp điệp nhân sinh trục dài, bao trùm hắn âm hồn hư ảnh, hướng phía vòng xoáy đầu kia bay đi. Chủ nhân tại đối diện tiếp dẫn, lấy thần đạo chi pháp. Tiểu Hắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước đó quan tâm sẽ bị loạn, Lý Ngạn như thế nào đưa nàng đưa tới, liền không quan tâm. Kết hợp cùng tam tạng cái trước thăm dò thế giới, là thần đạo làm chủ con đường tu luyện, vừa mới biến hóa đã liếc qua thấy ngay. Tu thần đạo chi lực, đi con đường thông thiên. Chỉ là cái này nguyên bản cũng rất không dễ dàng, may mắn đếm thử lên trời năm người, thành công tiêu động thế giới nguyên lực, còn lựa chọn một cái địa điểm thích hợp cùng thời gian. May mắn nơi này là Đại Minh cung. May mắn lúc này là tiên tu tiết. Tiểu Hắc nhìn về phía bốn bề hoàn cảnh, lộ ra dáng tươi cười. Nếu như Lý Hoàng năm người là vụ trộm tìm khối địa phương, hội tụ thiên địa nguyên lực, ý đồ lên trời rời đi, cho dù xuất hiện vòng xoáy, cũng sẽ không có như vậy rõ rệt biến hóa. Hoàn toàn là vạn chúng chú mục thiên thu tiết khánh thời khắc, thần dân ăn mừng, hiển thị rõ thịnh đường uy dụng cụ, lần đầu ở thế giới này hiển lộ thần đạo lực lượng, mới có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất. Mà theo ách thúc thành công, vòng xoáy dẫn dắt hướng thông đạo trở nên rộng dài xuống tới, đối diện một cỗ khí tức cũng biến thành rõ ràng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Huyền Nhi thanh âm trở nên càng ngày càng chắc chắn, vui đến phát khóc. Trong thoáng chốc một đạo hư ảnh phóng xuống đến, ôn hòa vuốt ve đầu của nàng, chính như khi đó là nho nhỏ nàng che gió che mưa, cải biến cả đời vận mệnh. Huyền Nhi nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy sư đồ trùng phùng vui sướng, mặt khác hết thể ném sau. Nguyên Vương, thời gian qua đi 20 năm, ngươi ta cuối cùng có thể tạm biệt, nghĩ đến bây giờ đại đường, không để ngươi thất vọng đi. Cùng lúc đó, Lý Hoàng cũng lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, nhìn thấy hảo hữu, tuôn ra một loại khó nói nên lời thỏa mãn. Đồng dạng là một đạo hư ảnh bắn ra tới, mặc dù không cách nào ngôn ngữ, nhưng cũng chắp tay hành lễ, thậm chí làm mấy cái quen thuộc đạo vũ độc làm, chỉ là cũng không thể hướng không bị cản trở. Tựa hồ có bao quần áo ẩn ẩn minh bạch cứu ra hướng đi, Lý Hoàng hai đầu lông mày dâng lên một vòng được như nguyện thoải mái, không đi, thê tử của ta đang chờ ta, thực sự không đành lòng bỏ xuống nàng, đợi ta 100 năm về sau, lại đi tìm ngươi. Ngược lại là đại đường hoàng bị, còn phải truyền xuống, cũng làm cho tiểu tử kia gánh một gánh trách nhiệm. Lan Mã San Đế cùng A Bố tướng quân âm hồn, vừa mới chui vào vòng xoáy, liền bị nghiền nát, là bởi vì bọn hắn thần đạo lực lượng căn bản không đủ để chèo chống vòng xoáy bị áp. Mã Ách Thúc Trường Tôn Vô Kỵ âm hồn bên trên, lưu chuyển ra thần đạo quan trạch, chống nổi đường hầm hư không an ổn, chứng minh vị này đại đường khai quốc công thần, có tư cách thụ thần đạo chức vụ. Đồng dạng, Lý Hoàng thân là đại đường thiết tử, cũng có thể tụ thần đạo chi lực che chở, sau khi chết lấy âm hồn chi thân, nhập thần đạo thụ hương hóa trước. Thử, nguyên lai là con đường này a. Cùng so sánh, Dương Tái Uy kỳ thật cũng có thể như thế lựa chọn, hắn hành tẩu tứ phương, vẹn vẹn là bị người trẻ con cướp giật hài đồng, liền không biết giải cứu bao nhiêu, càng là tiêu diệt vô số loại này tổ chức, trên quyền phong liền ẩn ẩn quanh quần ra công đức lực lượng. Nhưng Dương Tái Uy cũng không nguyện ý, ngược lại là có động lực, Nguyên Vương, ta muốn cùng ngươi mở dạng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuyên qua con đường này. Chúng ta cũng là lấy lại tinh thần, Huyền Nhi cùng cũng nghĩ sư phụ Sở Sở Phục Nhi đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn niên kỷ còn nhẹ, có nhục thân thành thánh trực tiếp xuyên qua thông đạo tiềm chất khả năng. Ngược lại là lấy hiệp trợ đại đường hương thịnh nội vệ lớn các lĩnh cùng thủ cấp hồn đời cuối cùng quân chủ thân phận, thất thần đạo chi lộ sẽ có cực hạn. Thông đạo đầu kia truyền đến vui mừng ba động. Chứ Ách Thúc đã đến đại nạn, không còn những khả năng khác bên ngoài, con đường tương lai cuối cùng do chính các ngươi lựa chọn. So sánh với đám người đều có các duyên phận cùng chí hướng, Tiểu Hắc cuối cùng đem lông sù móng nuốt mò về vòng xoáy, nguyên lai tại ta hóa thành tinh thần, vạch phá thế giới bình chứng. Hạ xuống tại Đa Ma Cất một khắc này, hết thể liền sắp xếp xong xuôi sao? Lý Ngạn thanh âm thông qua thiên phú chi lực, khắc sâu vào tâm linh, ta cũng không thể biết trước hết thảy, chỉ là có được đưa ngươi trả lại lực lượng, lại cảm thấy đây là một cái không sai thời cơ thôi. Con đường phía trước vẫn như cũ không biết, có vô hạn khả năng. Tiểu Hắc gật đầu, không sai, chính như những cô nhân này đánh cược hết thảy, bao quát sinh mệnh của mình, nhưng lại hoàn toàn không bỏ xuống được đại đường, ngược lại trời xui đất khiến ở giữa, sáng tạo ra thần đạo công thành, coi là thật kỳ diệu. Lý Ngạn tiếu nói liền điểm ấy mà nói, ta một mực tin tưởng bọn họ, kiên định không thay đổi. Chư giới hành động, truy cầu vô hạn, cố nhân thủ hộ, sơ tâm không thay đổi, hai bên cùng phối hợp, cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. Ngươi chuyến này công đức viên mãn, trở về đi. Mà một đạo vô hình của sáng bao phủ tới, Tiểu Hắc lắc mình biến hóa, quay lại hình người, bổ nhào vào Huyền Nhi trước mặt ôm lấy nàng, cuối cùng đối với những người khác phất phất tay, hài lòng bước lên đường về. Tháng tử án thứ nhất viên mãn kết thúc, tạm biệt đại đường, sẽ gặp lại đại đường các bạn bè. Đại đường phiên ngoại tiên kết thúc, sách mới thứ 2 tuyên bố, để mọi người đợi lâu không có ý tứ.